Chương 1661, Vô Sỉ Hề Tinh Nguyên. Chương 1661, Vô Sỉ Hề Tinh Nguyên. Trên đời nơi nào có chuyện đúng dịp như thế, Tần Minh vừa vặn gom góp hối đoái thiên cấp tinh huyết nhiệm vụ điểm tích lũy, Hề Tinh Nguyên sớm một ngày đổi thiên cấp tinh huyết. Lương Nguyên hơi chút nghĩ liền đoán được, Hề Tinh Nguyên đang nhắm vào Tần Minh. Hít sâu một hơi, Lương Nguyên trong lòng căm giận không thôi. Đường đường một vị phó tông chủ, bởi vì khó một vị đệ tử làm tông môn làm nhiều đóng góp như vậy. Lúc trước Tần Minh cùng phó tông chủ khúc mắc, hắn cũng đã được nghe nói. Hắn vẫn cho rằng chính mình Khiếu Vân cùng Hề Tinh Nguyên chi tranh chỉ là vừa tốt phát sinh ở Tần Minh trên đầu mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Thiên cấp tinh huyết bị đổi. Tần Minh sâu đậm cau mày, hắn thế nào không nghĩ tới một màn này. Lấy phó tông chủ thân phận, phải có nhiều nhiệm vụ điểm tích lũy. Chỉ là Tần Minh không nghĩ tới, Hề Tinh Nguyên lại có quyết tâm lớn như vậy, vì ngăn cản hắn, ngay cả mình nhiệm vụ điểm tích lũy cũng lấy ra. Tại Nguyệt Lang Tông, mỗi một cái chức vị đều sẽ định kỳ đạt được một phần nhiệm vụ điểm tích lũy. Những nhiệm vụ điểm tích lũy này, có thể tuyên bố nhiệm vụ, cũng có thể tại tông môn trong khố phòng hối đoái đồ vật. Mà Hề Tinh Nguyên xem như phó tông chủ, mỗi tháng lấy được nhiệm vụ điểm tích lũy là cả tông môn nhiều nhất một vị. Mặc dù thiên cấp tinh huyết vô cùng chân quý, có thể làm phó tông chủ nhiều năm như vậy, hối đoái một phần còn có thể làm được. Tân Minh, có muốn không ngươi đang xem nhìn những bậc khác, nơi này còn rất nhiều bảo bối tương đối tốt. Lương Nguyên thăm dò nói. Tông môn cố phòng quả thật có rất nhiều bảo vật, có các loại ấn phủ, có các loại đan dược, còn có không ít nguyên khí. Những cái này đều là võ giả cần thiết bảo vật. Tân Minh lắc đầu, những bậc khác ta cũng không cần. Những vật khác đều có thể dùng nguyên thạch mua được, mặc dù chất quý, nhưng hắn hoàn toàn mua được. Chỉ có thiên cấp Nguyệt Lang tinh huyết, tại Nguyệt Lang tông là phần độc nhất. Địa phương khác mặc dù có thể mua được thiên cấp tinh huyết, đều so Nguyệt Lang tinh huyết chênh lệch. Lấy Tần Minh ca tính, đương nhiên là dùng tốt nhất. Cho nên mới nhắm ngay thiên cấp Nguyệt Lang tinh huyết, ai biết Hề Tinh Nguyên chặn ngang một gậy. Tần Minh thất vọng rời đi nhiệm vụ đại sảnh, một người không yên lòng đi trên đường. Phu cận có đệ tử nhìn thấy hắn, ngạc nhiên cùng hắn chào hỏi, Tần Minh cũng là không yên lòng đáp lại. Võ đạo không thể đợi thêm nữa, nhất định phải đổi tinh huyết. Không thể được đến Nguyệt Lang tinh huyết, cũng chỉ có thử một chút mặt khác tinh huyết rồi. Ngược lại ta sau này sẽ còn đổi tinh huyết, cũng chỉ là một cái quá độ mà thôi. Tần Minh bất đắc dĩ bản thân an ủi. Hắn không muốn mặt khác kém coi tinh huyết, nhưng lại có biện pháp gì đây? Hề Tinh Nguyên giá hỏa không biết xấu hổ lão, đem hắn con đường duy nhất có thể có được cũng cho phong kín, hắn chỉ có thể nghĩ cách khác. Cầm nắm đấm, Tần Minh đối với Hề Tinh Nguyên hận ý lại tăng lên một phần. Lúc trước, Tần Minh cũng không thèm để ý Hề Tinh Nguyên, chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái khách qua đường mà thôi. Một ngày nào đó, Tần Minh sẽ rời đi Nguyệt Lang Tông, tiến về bầu trời rộng lớn hơn. Cho nên cũng không để ý loại tranh đấu nhảm chán này. Nhưng không có nghĩ đến, Hề Tinh Nguyên có thể vô sỉ như thế, đường đường phó tông chủ một hai lần nhằm vào hắn. Chính khí buồn bực lấy, chân trời bay tới một ông lão. "Tần Minh, ngươi thế nào ở chỗ này?" Lão giả nhìn thấy Tần Minh, cao hứng nói, "Ta đang tìm ngươi khắp nơi, tông chủ xuất quan." Tần Minh mở mịt ngẩng đầu, nhìn qua Khiếu Vân, lúc này mới phản ứng được. "Tông chủ xuất quan? Tất cả tinh huyết đều đến từ thần bí tông chủ. Tông chủ xuất quan cũng liền mang ý nghĩa, Khiếu Vân sẽ thay hắn đòi hỏi một phần thiên cấp tinh huyết." Chương 1662, Tông môn bí mật. Chương 1662, Tông môn bí mật thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn. Không nghĩ tới, tông chủ xuất quan. Tần Minh vui mừng quá đỗi. Khiếu Vân một cái nắm Tần Minh, đằng không mà lên, bay một hồi lâu, mới tới một cái sơn cốc vắng vẻ. Tông chủ ở chỗ này bế quan. Tần Minh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nơi này xem xét chính là một cái sơn cốc hoang tàn vắng vẻ, tông chủ tại sao không có ở trong tông môn trong bế quan, mà là chạy đến nơi này? Nơi này làm chuyện gì đều không tiện. Tông chủ một mực tại nơi này bế quan. Khiếu Vân cười gật đầu nói, ngươi đừng nhìn nơi này một mảnh hoang vu, trên thực tế lại là một khối phong thủy bảo địa. Ngươi nhắm mắt lại cảm ứng một chút thì sẽ biết. Nghe vậy, Tần Minh vội vàng nhắm mắt lại, hắn lập tức cảm giác được, không khí nơi này vô cùng thanh tân, hơi chuyển động công pháp, nguyên khí bồng bềnh mà tới. Cảm ứng được đi. Khiếu Vân cười ha hà nói, tông môn nguyên khí nồng độ kỳ thật cũng không so với bên trong này chênh lệch, bất quá tông môn đệ tử quá nhiều, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử tại hấp thu nguyên khí, cho nên mới lộ ra rất bình thường. Chúng ta Nguyệt Lang Tông coi là tốt rồi, mặt khác đại bộ phận tông môn vì bảo trì nguyên khí nồng độ, không thể không xảy ra đỉnh núi khác. Tần Minh hiểu, Nguyệt Lang Tông đệ tử mấy ngàn người, mặc dù bọn hắn đại bộ phận thực lực đều rất thấp, hấp thu nguyên khí không nhiều, nhưng không chịu nổi nhiều. Bây giờ nghĩ lại, Nguyệt Lang Tông sở dĩ quy định chủ sơn cấm chỉ đệ tử cư trú, nghĩ đến cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đồng thời, Tần Minh ở Thạch Úc cũng là bởi vì phòng ở võ giả ảnh hưởng lẫn nhau, mới cách rất mở. Hồi tưởng lại Nguyệt Lang Tông bố cục, không khó coi ra, đều là bởi vì võ giả hấp thu nguyên khí ảnh hưởng lẫn nhau, mới chia làm một chủ sơn, một số phụ sơn. Coi như thế, Nguyệt Lang Tông nguyên khí vẫn là nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Không biết có hay không đồ vật có thể để cho một chỗ nguyên khí từ đầu tới cuối duy trì sung túc. Tần Minh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một vật xuất hiện ở trong đầu hắn, ấn phù. Có lẽ ấn phù có thể giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, loại ấn phù cấp bậc này khẳng định giá trị liên thành. Ngay tại Tần Minh miên man bất định thì, Khiếu Vân còn nói thêm, trừ bởi vì nguyên khí nguyên nhân, tông chủ sở dị ở chỗ này bế quan, còn có những nhân tố khác. Tần Minh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Khiếu Vân. Cảm giác được Tần Minh ánh mắt, Khiếu Vân cười nhạt một tiếng, nơi này là Nguyệt Lang Tông căn cơ chân chính chỗ, Nguyệt Lang Tông tinh huyết sản xuất chi địa. Ừm. Nghe vậy, Tần Minh trong mắt chợt lóe sáng, đánh giá cẩn thận bốn phía. Tần Minh, lúc trước cảm thấy nơi này rất bình thường không biết tại sao, đột nhiên ở giữa cảm giác được một cỗ nhàn nhạt kiềm chế. Đi thôi, tông chủ thì ở phía trước. Vỗ vỗ Tần Minh bả vai, Khiếu Vân ở phía trước dẫn đường, không nên đi sai, đi theo ta bước chân. Nghe vậy, Tần Minh vội vàng theo sát lấy Khiếu Vân. Khiếu Vân đông đạp một bước, tây đạp một bước, bước chân lơ lửng không cố định. Theo hai người chậm rãi tiến lên, Tần Minh cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Vốn là núi cao, loạn thạch, bỗng nhiên biến thành non xanh nước biếc, một mảnh sinh cơ rạng rỡ, thấy Tần Minh trợn mắt hốt hoồm. Vừa mới cái kia là ảo trận. Tần Minh làm sao không biết, chính mình vừa mới thông qua được một cái trận pháp. Trận pháp này thật sự là thần kỳ, liền xem như tự mình ôn lại một lần, hắn cũng không có nhìn ra trận pháp chút điểm sơ hở, nếu không phải Khiếu Vân mang theo hắn, mặc kệ hắn thế nào tìm đòi, cũng không thể xuống tới. Cũng không biết trận pháp này có hay không công kích, nếu là có, còn không phải xông tới một cái chết một cái. Nơi này không hổ là tông môn hạch tâm chi địa, phòng hộ quả nhiên nghiêm mật. Chương 1663, Khiếu Thiên chương 1663, Khiếu Thiên hướng phía nhìn một phía, ánh nắng tươi sáng, cỏ cây mọc lan tràn, từng đạo bóng đen từ trong bụi cỏ lướt qua. Nguyên thú. Mặc dù không có gặp bóng đen, vốn lấy Tần Minh nhãn lực cũng đã nhìn ra, vừa mới đó là nguyên thú. Cũng chỉ có nguyên thú mới có thể có tốc độ nhanh như vậy. Trong nháy mắt, Tần Minh cảnh giác lên. Vừa mới lướt qua đi bóng đen cũng không ít, rất có thể có nguyên thú có thể uy hiếp hắn. Hắn hiện tại chỉ là địa cấp tầng 9 thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Ta hẳn là học tập nguyên khí rồi, không có nguyên khí, căn bản không cách nào phát huy nguyên khí chân chính uy năng. Tần Minh đã có học tập nguyên khí dự định. Đây là bởi vì, hắn đã là địa cấp tầng 9, cũng không biết sẽ ở địa cấp kẹt bao lâu. Trước kia bởi vì là nguyên sĩ cấp độ, cảnh giới kia, so với học nguyên khí, vẫn là gia tăng tu vi võ đạo tăng lên thực lực càng mau hơn. Mà bây giờ, tốc độ tu luyện chậm lại, là thời điểm học tập nguyên khí rồi. Tần Minh, bên này. Trước mặt Khiếu Vân đã cắt đứt Tần Minh suy tư vừa đi vừa nói. Đi theo Khiếu Vân, Tần Minh đi tới trước một cái hang đá. Trước động có một cái cửa đá, Khiếu Vân tiến lên nhẹ nhàng gõ hai lần, bên trong gian phòng truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, đồng thời cửa đá ứng thanh mà ra. Cách không mở cửa. Tần Minh nhìn thấy cửa đá chính mình mở, trong nháy mắt minh bạch, đây là tông chủ tại cách không mở cửa. Hắn hiện tại mặc dù đạt đến địa cấp tầng 9, nhưng ngay cả nguyên khí phóng ra ngoài đều không làm được. Mà lại dù là hắn trở thành tiên sĩ, cũng không có khả năng giống như này thâm hậu nguyên khí. Tu luyện thời gian dài, Tần Minh cơ bản đem nguyên sĩ, địa sĩ cùng tiên sĩ khác biệt biết rõ. Nguyên sĩ võ giả, trong thân thể ẩn chứa nguyên khí vô cùng ít ỏi, lúc này chủ yếu là rèn luyện thân thể, lấy tăng cường nguyên khí lực tương tác. Mà địa sĩ, so sánh nguyên sĩ, trong cơ thể nguyên khí càng nhiều. Nhưng là vẹn vẹn như thế. Mà tiên sĩ thì lại khác, là một cái lượng biến chuyển chất biến quá trình. Tiên sĩ có thể làm được nguyên khí phóng ra ngoài, cũng bởi vậy, tiên sĩ tại thuần thục sử dụng nguyên khí, học tập tương ứng nguyên khí về sau, có thể bay lượn. Không biết mình thời điểm nào có thể trở thành tiên sĩ. Nhìn xem từng cái tiên sĩ cao lai cao khứ, nói không hâm mộ đều là giả. Mà lại, chỉ có trở thành tiên sĩ, mới thật sự là bước vào võ đạo cánh cửa. Toàn bộ thiên long thế giới vô cùng lớn, ai cũng không biết cụ thể lớn bao nhiêu, nếu là dùng hai cái đuổi đi, không biết muốn đi đến năm nào tháng nào. Hay sao tiên sĩ, chỉ có thể bị trói buộc. Khiêu Vân, ngươi đã đến. Trong động đi ra nhất vị diện cho anh Tuấn Trung nhân. Trung niên nhân phía sau đeo một cây trường kiếm, toàn thân trường sam màu xám, ống tay áo vị trí còn có chút rách tung tóe. Nếu không phải Khiếu Vân sớm nói rõ, Tần Minh tại địa phương khác vô ý gặp được, khẳng định đoán không được, hắn chính là Nguyệt Lang Tông đại danh đỉnh đỉnh tông chủ. Đường đường tông chủ, cách ăn mặc tùy ý như vậy, là Tần Minh ảnh hưởng bên trong không hỏi thế sự bộ dáng. Bái kiến tông chủ. Khiếu Vân chắc tay, đều có chút nghẹn ngào rồi. Tần Minh cũng theo Khiếu Vân hành lễ, phủi phủi quần áo bên trên cho bụi. Nguyệt Lang Tông tông chủ Khiếu Thiên tùy ý nói, ta bế quan bao lâu? Có 7 năm rồi. Khiếu Vân nói, đều như thế lâu rồi. Khiếu Thiên có chút ngoài ý muốn, lại có chút ấy nấy, trong khoảng thời gian này làm khó ngươi chiếu cố tông môn. Toàn bộ tông môn người hắn tín nhiệm cũng nhiều, Khiếu Vân hắn tuyệt đối tín nhiệm. Hắn có thể an tâm lần nữa tu luyện, may mắn mà có lại Khiếu Vân đối với tông môn chăm sóc. Vị trẻ tuổi này là. Đồng thời Khiếu Thiên chú ý tới Tần Minh một bên, có chút ngoài ý muốn nói. Khiếu Vân nhưng cho tới bây giờ không có mang qua những người khác tới đây, người trẻ tuổi kia lại là cố ý mang đến, hiển nhiên đối phương rất đặc biệt. Chương 1664, Trung Châu chương 1664, Trung Châu nơi này là tông môn hạch tâm chi địa. Thậm chí so tông môn đều muốn trọng yếu hơn. Tông môn có thể không có, ghê gớm hắn tại tiêu tốn một chút tài nguyên, tiêu tốn một chút thời gian xây lại lập một cái. Nhưng nơi này nếu là xảy ra chuyện, liền cái gì cũng bị mất. Nguyệt Lang Tông cũng sẽ đã mất đi căn cơ. Không có Nguyệt Lang tinh huyết Nguyệt Lang Tông, có thể để Nguyệt Lang Tông sao? Đây là chúng ta tông môn mới tấn địa đan sư. Nói lên Tần Minh, Khiếu Vân trên mặt từ đầu đến cuối mang theo đủ cười. Tinh tế, Khiếu Vân cho Khiếu Thiên nói về Tần Minh từng cọp quá khứ. Càng nghe, Khiếu Thiên hốc mắt mở càng lớn, cuối cùng nhất như là trân châu bình thường, lớn đến đáng sợ. Tốt tốt tốt. Liên tục nói 3 tiếng chữ tốt, Khiếu Thiên nhìn về phía Tần Minh ánh mắt đều thân thiết rất nhiều. Tần Minh, ngươi cũng là trên tiểu thế giới đến. Tần Minh gật đầu, cười nói, nghe nói tông chủ cũng là tiểu thế giới võ giả. Đúng. Khiếu Thiên gật đầu, lại thở dài một hơi, còn tốt ngươi tới là đến xa xôi chi địa, nếu là ở Trung Châu. Nói xong Khiếu Thiên tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, lắc đầu liên tục. Trung Châu. Tần Minh rất là hiếu kỳ, hắn đối với Thiên Long đại lục căn bản không hiểu rõ, có hạn tri thức, đều đến từ với thư tịch. Nhưng thư tịch đều là lỗi thời, cũng ghi lại không tỉ mỉ. Hắn chỉ nghe nói qua Trung Châu từ ngữ này, chỉ biết là chỗ nào vô cùng phồn hoa. Khiếu Thiên nói, ngươi có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, liền từ một cái mới tấn nguyên sĩ, trở thành địa đan sư, nghĩ đến đan đạo thiên phú cực kỳ xuất chúng. May mắn ngươi xuất hiện ở đây, nếu như ngươi là ở Trung Châu, 89 phần 10 sẽ bị thương nhân cho buộc đi. ừm. Phiếu Thiên nói Trung Châu tình huống, cùng Tần Minh rồi hiểu Trung Châu hoàn toàn khác biệt. Thư tịch ghi chép, Trung Châu vô cùng phồn hoa, nguyên thạch vô số, công pháp vô số, tinh huyết vô số, chỉ cần chịu mạo hiểm, cố gắng, đều có thể có một phen thành tựu. Nhưng từ Khiếu Thiên trong giọng nói, Tần Minh nghe được hắn đối với Trung Châu chán ghét, đã gió tanh mưa máu. Nhìn thấy Tần Minh bộ dáng, Khiếu Thiên lập tức minh bạch, Tần Minh đoán chừng là bị thư tịch lừa. Nghĩ nghĩ, Khiếu Thiên nói, ngươi biết tông môn chúng ta những sách vở kia là từ đâu đến sao? Đại bộ phận đều là Trung Châu bên kia chuyển tới. Có chút liền xem như bản thổ võ giả biết, cũng thu Trung Châu ảnh hưởng. Trung Châu người nói chính mình, đương nhiên là nhặt tốt mà nói. Nghe vậy, Tần Minh như có điều suy nghĩ. Bên cạnh Khiếu Vân cười nói, Trung Châu trước đó để một bên đi, Tần Minh khoảng cách hợp xà cảnh còn có một khoảng cách, hắn bây giờ còn không đổi. Lời này liền để Tần Minh có chút phát ngông, hắn cái gì không đổi. Tựa hồ nhìn ra Tần Minh nghi hoặc, Khiếu Vân giải thích tiếp nói, tại đây một mảnh là không có tốt hợp xà cảnh tinh huyết, cho dù là cấp thấp nhất hợp xà cảnh tinh huyết cũng vô cùng đắt đỏ. Muốn đạt tới hợp xà cảnh, trừ đi Trung Châu, cũng chỉ có dùng thiên cấp vương giả tinh huyết rồi. Nghe được Khiếu Vân lời nói, Tần Minh nhíu mày. Nếu là nơi này không có tốt hợp xà cảnh tinh huyết, hắn muốn làm thế nào mới tốt? Cấp quá thấp hợp xà cảnh tinh huyết hắn trước mắt, tựa hồ chỉ có thể làm thiên cấp vương giả tinh huyết. Nhưng thiên cấp vương giả tinh huyết có thể nộp nhưng không thể cầu, căn bản tìm không thấy. Bây giờ nghĩ những thứ này quá sớm, ngươi chính là trước trở thành thiên sĩ suy nghĩ thêm đi. Vỗ xuống Tần Minh bả vai, Khiếu Vân hảo tâm nhắc nhở. Hắn trước kia sở dĩ không nói cho Tần Minh những thứ này, chính là sợ Tần Minh lo lắng quá mức. Ừm. Tần Minh mặc dù gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Nhìn thấy một màn này, Khiếu Thiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Theo lý tới nói, một cái nho nhỏ nguyên sĩ, không nên nhìn thiên sĩ cảnh giới lo lắng như thế mới đúng. Chương 1665, nhất định phải cứu chương 1665, nhất định phải cứu ta muốn cứu tiểu thế giới, cần hợp xả cảnh thực lực. Tần Minh cười khổ nói, ngươi là cái gì muốn cứu tiểu thế giới? Khiếu Thiên nghi ngờ nói, theo ta được biết, có rất ít võ giả sẽ đi cứu tiểu thế giới của mình. Trừ phi người võ giả kia mạnh vô cùng, đã đạt đến tài nguyên nhiều đến hốt hoảng, mới có thể nhớ lại báo tiểu thế giới. Nhìn qua Khiếu Thiên, Tần Minh hơi nghi hoặc một chút. Khiếu Thiên cũng biết Tần Minh không thể hiểu được, tiếp tục nói, ngươi bây giờ còn trẻ, cũng không còn ở Trung Châu đợi qua, không biết tình huống. Tiểu thế giới giống như là vỏ trứng gà, sứ mạng của nó chính là thai nghén nguyên sĩ. Tại thai nghén ra một vị nguyên sĩ, tiểu thế giới tất nhiên sẽ có tổn thương không thể nghịch chuyển. Mà cứu tiểu thế giới tốn hao tài nguyên rất nhiều, có rất ít võ giả nguyện ý táng ra bại sản, liền vì cứu tiểu thế giới. Ngươi không ở Trung Châu không biết, tiểu thế giới đối với Trung Châu tới nói, căn bản không quan trọng gì. Ngươi là cái gì trăm phương ngàn kế nghĩ đến cứu tiểu thế giới? Khiếu Thiên rất là nghi hoặc, hắn mặc dù là tiểu thế giới xuất hiện, cũng đối thế giới có cảm tình, cũng sẽ không giống Tần Minh dạng này, cha không nhớ cơm không nghĩ. Nếu như phát đạt, tài nguyên vô cùng phong phú, hắn cũng sẽ hồi báo tiểu thế giới. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có đem tiểu thế giới sự tình để ở một bên. Cha mẹ và bạn của ta đều tại tiểu thế giới, mà lại tiểu thế giới đối với ta có đại ân. Tần Minh trịnh trọng nói, cha mẹ ngươi đều tại. Khiếu Thiên rất là kinh ngạc. Từ tiểu thế giới tới võ giả, thân nhân đều tại khả năng cực kỳ bé nhỏ. Khiếu Thiên tiếp tục nói, coi như thế, ngươi cứu tốt giờ ở giữa, cũng không có khả năng cùng người thân đoàn tụ. Tiểu thế giới gánh chịu không được nguyên lực. Nghe vậy, Tần Minh nặng nề gật đầu, điểm này hắn đã sớm nghĩ đến, nhưng hắn chưa từng có từ bỏ. Dù là chỉ có thể khoảng cách xa nhìn một chút thân nhân bằng hữu bọn họ, Tần Minh cũng nguyện ý bỏ ra. Lại nói, chỉ cần có thể cứu sống tiểu thế giới, lưu cho Tần Minh thời gian liền vô cùng đầy đủ, đến lúc đó, hắn có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Một ngày nào đó có thể cùng bọn hắn gặp mặt. Nhìn thấy Tần Minh ý chí kiên quyết, Phiếu Thiên không nói thêm gì nữa. Tần Minh có chút giống lúc hắn còn trẻ, chỉ có đi qua mấy lần đả kích về sau, Tần Minh mới có thể hiểu, thế đạo này gian nan. Tông chủ, lần này mang Tần Minh tới, chủ yếu là hắn lấy một phần tiên cấp tinh huyết. Khiếu Vân đem tại tông môn, nhận hệ tinh nguyên làm khó dễ sự tình cùng Khiếu Thiên tinh tế nói một phen. Cuối cùng, Khiếu Vân tức giận tổng kết nói, đều là hệ tinh nguyên, nếu không phải hắn, Tần Minh đã sớm có thể được tiên cấp tinh huyết rồi, nơi nào sẽ bị trì hoãn thời gian dài như thế. Phải biết, Tần Minh là người hắn vô cùng coi trọng. Một thiên tài, mỗi một ngày đều vô cùng quý giá, cũng bởi vì hệ tinh nguyên vô ích chậm trễ một năm, thế nào nhớ thế nào tức giận. Tần Minh chắp tay cười nói, kỳ thật không có cái gì, ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu đan đạo, tiến bộ rất lớn, không tính vô ích trì hoãn. Hắn võ đạo cũng không có trì hoãn, căn bản cũng không có kẹt tại nguyên sĩ cảnh giới, mà là đạt tới nguyên sĩ đỉnh phong đã đột phá. Có lẽ thiên sĩ tinh huyết sẽ đối với hắn tốc độ tu luyện có chỗ đề cao, nhưng có hoàn mỹ đan dược trợ giúp, hắn tốc độ tu luyện cũng không chậm. Đương nhiên, Tần Minh đối với hệ tinh nguyên tràn đầy chán ghét, cũng không phải tiềm lực tranh tài lần kia, mà là hối đoái nhiệm vụ điểm tích lũy lần kia. Đường đường một cái phó tông chủ, quá nhỏ bụng trường gà rồi. Khoát tay áo, Khiếu Thiên nói, những thứ này ta đều hiểu rõ, hệ tinh nguyên làm phó tông chủ không hợp cách. Qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể triệt hạ tới. Bất quá bây giờ, còn muốn dùng hắn ổn định một số người, tạm thời không thể động. Thiên cấp tinh huyết sự tình đơn giản, ta hiện tại liền cho các ngươi làm một phần. Chương 1666, Tiểu Nguyệt chương 1666, Tiểu Nguyệt nghe vậy, Tần Minh rất là kích động, tông chủ đây là đáp ứng cho hắn tinh huyết rồi, hắn lập tức liền có thể đột phá huyết mạch giam cầm. Thiên sĩ cách hắn không xa. Phiếu Thiên cười nhạt một tiếng, rất là minh bạch Tần Minh hưng phấn. Hắn từ trong lực xuất ra một mảnh màu xanh biết lá cây, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi vang. Trong nháy mắt, có tiết tấu thanh âm bắt đầu quanh quẩn trong sân cốc. Theo thanh âm vang lên, từng đạo nguyên thú tựa hồ nhận lấy kinh hãi, chạy tới chạy lui. Lúc này Tần Minh mới nhìn rõ ràng, những nguyên thú này toàn bộ là lang hình. Không đợi bao lâu, một đầu lang toàn thân trắng như tuyết cao cỡ nửa người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây cũng là Nguyệt Lang đi. Tần Minh trong lòng suy đoán, hắn chưa thấy qua Nguyệt Lang. Cảm giác giới thiệu quyển sách, lang chủng loại có rất nhiều, thượng vàng hạ cám, thậm chí có chút lang loại còn không có bị phân loại. Tựa như sơn cốc bên trong những con sói kia hình nguyên thú, bọn hắn đại đa số đều là tạp lang, ngay cả chủng loại đều không có. Trên người bọn họ tinh huyết cũng là kém cỏi nhất tinh huyết, một chút giá trị đều không có. Ô, Nguyệt Lang nhìn về phía Khiếu Thiên, rất xa kêu một tiếng, vui sướng chạy tới. Khiếu Thiên sờ lên Nguyệt Lang nhu thuận lông, cười nói, "Tiểu Nguyệt, mang một phần thiên cấp tinh huyết cho ta." Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một quả đan dược, nhét vào trong miệng Nguyệt Lang đã sớm há to miệng. Tần Minh thấy rõ, quả đan dược kia chính là Nguyệt Lang đan, có lợi cho Nguyệt Lang tu luyện. Ô, ăn xong đan dược, Nguyệt Lang kêu lên một tiếng, chạy như một làn khói. Tần Minh nhìn không hiểu ra sao, đây là dùng đan dược trao đổi tinh huyết sao? Nhìn ra Tần Minh nghi hoặc, Khiếu Thiên cười nói, "Chúng ta Nguyệt Lang tông sở dĩ gọi Nguyệt Lang tông, cũng là bởi vì có Nguyệt Lang tinh huyết, mà những thứ này Nguyệt Lang tinh huyết cũng không phải là vô duyên vô cớ được đến, mà là Nguyệt Lang cho ta." "Nguyệt Lang cho?" Tần Minh hỏi, "Tinh huyết đối với nguyên thú tới nói, không phải cũng chỉ có một phần sao? Căn cứ quyển sách giới thiệu, bất kể là ma thú gì, cao quý nhất tinh huyết cũng không thể đánh rơi. Một đạo bởi vì ngoại ý muốn nguyên nhân, tinh huyết đánh rơi, liền sẽ để nguyên thú lâm vào suy yếu. Nếu không thể kịp thời bổ sung, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Cho nên, một phần tinh huyết chính là một đầu nguyên thú tính mệnh. Còn sống Nguyệt Lang đương nhiên sẽ không cho ta tinh huyết, coi như nguyên nhân cho, ta cũng sẽ không muốn." Phiếu Vân ha ha cười nói, "Võ giả tuổi thọ đều có giới hạn, nguyên thú đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà lại, tuổi thọ càng lớn nguyên thú tinh huyết, phẩm chất càng tốt. Hiện tại ngươi biết tại sao Nguyệt Lang có thể xuất ra tinh huyết đi? Cùng nguyên thú hợp tác, cái này ở Trung Châu vô cùng phổ biến, mà tại nơi này lại là rất ít gặp, cơ hội không có. Dù sao, nguyên thú cũng không tín nhiệm nhân loại, muốn bọn chúng hợp tác, nhất định phải có phương pháp đặc thù. Những phương pháp này, ở Trung Châu đều là bí mật." "Thì ra là thế." Tần Minh gật đầu. "Nguyên thú cùng nhân loại, tại tu luyện đồng thời, cũng là tại bồi dưỡng huyết mạch. Cho nên nguyên thú niên kỷ càng lớn, thường thường tinh huyết càng thêm tinh khiết, phẩm chất càng cao. Mà võ giả bình thường, thường thấy nhất thu hoạch nguyên thú tinh huyết phương pháp, nhưng thật ra là sát lục. Nhưng như vậy thường thường sẽ được không bù mất. Đầu tiên, không thể để cho nguyên thú đổ máu quá nhiều. Một khi đổ máu quá nhiều, nguyên thú tại tử chi về sau sẽ không lưu lại tinh huyết. Tiếp theo, còn muốn phòng bị ma thú đem đồng quy vu tận, thiêu đốt tinh huyết. Võ giả bình thường, thường thường muốn giết chết 3 đầu nguyên thú mới có thể đạt được một phần tinh huyết, mà lại tinh huyết phẩm chất còn không cao. Khó trách Nguyệt Lang tông tinh huyết phẩm chất cao như thế, nguyên lai bí mật ở đây." Thần Minh đã minh bạch Nguyệt Lang tông chân chính bí mật. Chương 1667, thuần bạch tinh thể chương 1667, thuần bạch tinh thể đồng thời cũng hiểu rõ, Khiếu Thiên là thật tín nhiệm chính mình. Bất quá, vừa nghĩ tới Khiếu Vân mang tự mình tiến tới nơi này, Tần Minh liền biết, bọn hắn đối với chính mình tín nhiệm. Nơi này là tông môn hạch tâm, có thể dẫn hắn tới đây, đã nói lên Khiếu Vân đối với hắn buông xuống tất cả cảnh giác. Trong lúc nhất thời, Tần Minh có chút cảm động. Nếu là đổi thành chính mình, đối với một cái đệ tử vừa mới gia nhập tông môn, ngay cả 2 năm cũng không có đầy, không để phòng chút nào, Tần Minh làm không được. Mấy người tán gẫu, Khiếu Thiên một chút cũng không có bảy tông chủ ra đỡ, nói hết lấy Trung Châu kiến thức, chuyện thú vị. Cũng không lâu lắm, vừa mới đầu kia Nguyệt Lang lại qua tới. Tại Nguyệt Lang chạy mà đến đồng thời, từng đầu tạm sắc nguyên thú đồng loạt đường. Chấm như tuyết Nguyệt Lang, như là vương giả, không chậm không nhanh đi đến Khiếu Thiên trước người, đem một quả trắng phao tinh thể buông xuống. Thiên cấp tinh huyết. Nhìn thấy trên đất màu trắng tinh thể, Tần Minh kích động trong lòng, đây chính là giá trị liên thành thiên cấp tinh huyết. Mà lại phần này thiên cấp tinh huyết, so phổ thông thiên cấp tinh huyết muốn tốt rất nhiều. Nếu như ta dùng phần này thiên cấp tinh huyết, thay máu khả năng không hao phí bao lâu thời gian. Tinh huyết càng tốt, võ giả dung hợp càng là dễ dàng. Tinh huyết xuất sắc như thế, ít nhất có thể tiết kiệm Tần Minh thời gian mấy tháng. Khiếu Thiên lại sờ lên đầu Nguyệt Lang, đem trong ngực bình ngọc cho nó. Ngâm bình ngọc, Nguyệt Lang cao hứng nhảy lên. Tần Minh đã nhìn ra, đầu này Nguyệt Lang chỉ là một đầu vị thành niên tiểu Nguyệt Lang mà thôi, hắn tại trên thân sói, thấy được một tia linh ngậm. Không khỏi, Tần Minh nghĩ tới Tần Tình, trong lòng khá là hoài niệm. Cũng không biết hiện tại tiểu thế giới ra sao rồi, muội muội sống có tốt hay không. Đáp ứng ban đầu muội muội dẫn nàng dạo phố, cũng không biết thời điểm nào mới có thể thực hiện. Tần Minh lúc trước dự định hảo hảo bồi người nhà một chút, tấn thăng nữa làm nguyên sĩ. Nhưng thế nào cũng không có ngờ tới, hắn sẽ tại loại này tình huống, bị buộc trở thành nguyên sĩ. Còn tốt, hắn may mắn thành công, hết thảy còn có hy vọng. Đang nghĩ ngợi, Khiếu Thiên cầm thuần bạch sắc tinh thể, hướng phía Tần Minh đi tới. Đây chính là Nguyệt Lang thiên cấp tinh huyết rồi, cố mà chân quý. Nhìn xem trước mặt Khiếu Thiên đưa tới tinh huyết, Tần Minh nặng nề gật đầu, cẩn thận tiếp nhận. Bên cạnh Nguyệt Lang, tò mò nhìn hai người, đặc biệt là nhìn về phía Tần Minh thì trong mắt mang theo nghi hoặc. Mang theo tinh huyết, Tần Minh cùng Khiếu Vân rời đi nơi đây, vô thanh vô tức về tới tông môn. Tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, một vị toàn thân phủ lấy nón rộng vành màu đen võ giả, lóe lên một cái rồi biến mất, không có gây nên chú ý của bọn hắn. Trong nhà đá, thuần bạch sắc tinh thể đặt lên bàn, Tần Minh cầm trong tay một khỏa hoàn mỹ hộ thân đan. Đây là thiên cấp hộ thân đan, là Tần Minh chuyên môn vì chính mình luyện chế. Cuối cùng có thể thay máu, cải biến tư chất. Nhìn xem trước mặt màu trắng tinh thể, Tần Minh thở dài nhẹ nhõm. Hơn một năm thời gian, mặc dù dùng nhiệm vụ điểm tích lũy hối đoái gây ra rủi ro, nhưng tóm lại là đã nhận được một phần thiên cấp tinh huyết. Mà lại, nhìn cái này thiên cấp tinh huyết phẩm tướng, khẳng định so với dùng nhiệm vụ điểm tích lũy đổi một phần kia mới tốt. Đối cái khác võ giả tới nói, cũng chính là nhiều trì hoãn một đoạn thời gian mà thôi. Có thể đối Tần Minh tới nói, mỗi một ngày đều vô cùng trân quý. Hắn nguyện ý dùng chính mình toàn bộ tài sản, đổi thời gian bị trì hoãn này. Cầm lấy tinh thể, Tần Minh đầu tiên là nuốt hộ thân đan, rồi sau đó không chút lựa chọn đem tinh thể để vào trong miệng. Tinh thể sờ tới sờ lui vô cùng cứng rắn, có thể nhập miệng tức hóa, mà còn không có chút nào mùi máu tươi. Tinh thể vừa vào Tần Minh thân thể, liền hướng thân thể từng cái mạch máu dũng mãnh lao tới, cuối cùng đạt tới trái tim. Chương 1668, thành công hay là thất bại. Chương 1668, thành công hay là thất bại. Thay máu quá trình, Tần Minh đã sớm dò nghe. Đây là một cái quá trình chậm rãi. Đầu tiên đòi đi tinh huyết hấp thu, cũng dung nhập vào trong trái tim. Tinh huyết dù sao cũng là đồ vật từ bên ngoài đến, thân thể sẽ tự nhiên bài xích, mà võ giả cần phải làm là chống lại loại bài xích này. Tinh huyết càng chênh lệch, bên trong tạp chất thì càng nhiều, thân thể bài xích cũng sẽ càng mạnh. Chỉ dựa vào võ giả chính mình, rất khó đem hấp thu tinh huyết, lúc này liền muốn dựa vào hộ thân đan. Hộ thân đan tác dụng có thể trình độ lớn nhất bảo hộ bản thân, cũng giảm xuống đau đớn. Đương nhiên, cũng có võ giả nghị lực mạnh vô cùng, toàn bằng chính mình chọi cứng, vượt qua thay máu bài xích. Tần Minh không phải thụ ngược cường, nếu mình có thể luyện chế hộ thân đan, tự nhiên sẽ dùng. Thay máu rất dễ dàng, chỉ cần có tài nguyên, trên cơ bản sẽ không thất bại. Cảm giác được tinh huyết chính thức tiến vào trái tim, Tần Minh lòng tràn đầy vui vẻ. Tinh huyết tiến vào trái tim, so với hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn, thậm chí có một chút cảm giác không kịp chờ đợi. Tại Tần Minh trái tim bên trong, thần bí màu đen dịch tích cảm giác được có cái gì tiến vào về sau, bắt đầu kịch liệt bắt đầu co vào. Theo hắn co vào, tinh huyết bị hút tới, căn bản không cần Tần Minh vận chuyển công pháp phối hợp. Toàn bộ trái tim có tiết tấu nhảy lên, một hít một thở. Phúc. Tần Minh đang vui đùa thích, đột nhiên cảm giác huyết khí dâng lên, một cái màu đỏ thấm huyết dịch bị phun ra. Nhìn qua huyết dịch trên đất, Tần Minh nhíu chặt lấy lông mày. Ta thay máu thành công không? Cảm giác một phen thân thể, Tần Minh mày nhíu lại đến sâu hơn. Nói thay máu thành công, nhưng cũng không như hắn lấy được tình báo như thế, cảm giác cả người thoát thai hoàn cốt. Hắn xác thực cảm giác thân thể bất động, nhưng loại cảm giác này vô cùng rất nhỏ, không so sánh được là hắn đạt được tình báo như thế. Chẳng lẽ ta thay máu đã thất bại? Cũng không hẳn là, nếu như thay máu thất bại, tinh huyết cũng sẽ bị phun ra, cảm thấy sẽ không nôn những thứ này bẩn huyết. Huyết dịch trên đất rõ ràng không giống như là Tần Minh thân thể bình thường huyết dịch, ngược lại có chút giống như máu độc. Tần Minh là thiên đan sư, đối với tài liệu rất mẫn cảm, huyết dịch trên đất hắn một cái liền nhận ra, cái này tuyệt đối không phải tinh huyết. Nói cách khác, tinh huyết không có bị phun ra, mà là còn đang trong thân thể của hắn. Xem ra muốn tìm một ma tinh thạch giám sát một cái. Chính mình huyết mạch, trừ dụng tâm cảm thụ ra, cũng có thể dùng ma tinh thạch giám sát. Ma tinh thạch giá cả không rẻ, có thể đối Tần Minh tới nói, chỉ là chút lòng thành. Mà lại ma tinh thạch tông môn liền có, Tần Minh đi ra ngoài một chuyến, dùng nhiệm vụ điểm tích lũy, nhẹ nhõm liền đổi một quả. Trở lại thạch ốc, đem ma tinh cầu đặt lên bàn, Tần Minh hít sâu một hơi, nắm tay bẻ phá, thấp một giọt máu, con mắt nhìn chòng chọc vào nó. Ma tinh cầu tản mát ra kim quang sáng chói, càng ngày càng sáng. Nhìn thấy quang mang, Tần Minh trong lòng vui mừng, huyết mạch thiên phú tăng cường, hẳn là thay máu thành công. Còn không có mở bắt đầu cao hứng, quang mang liền không còn tăng sáng, ngược lại bắt đầu trở tối. Nhìn thấy một màn này, Tần Minh bắt đầu lo lắng. Ta huyết mạch thiên phú thay đổi tốt hơn, nhưng không có đạt tới thiên cấp. Tần Minh chưa từng có nghe qua loại sự tình này, theo lý tới nói, thay máu hoặc là thành công, hoặc là thất bại, sẽ không xuất hiện loại này, 101202 sự tình. Nói hắn thành công, huyết mạch thiên phú sát thực tăng cường. Nói hắn thất bại, huyết mạch thiên phú căn bản không có đạt tới thiên cấp, nhiều lắm thì vừa mới đột phá địa cấp. Tần Minh không nghĩ ra tại sao xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ thiên cấp tinh huyết là giả, mà là địa cấp tinh huyết giả mạo? Lắc đầu, hắn bác bỏ loại ý nghĩ này. Đệ nhất, tông chủ tuyệt đối sẽ không cho hắn hàng giả. Đệ nhị, hắn và Khiếu Vân đều biết thiên cấp huyết mạch, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Chương 1669, tại sao không thể hấp thu? Chương 1669, tại sao không thể hấp thu? Mà lại Tần Minh cảm giác thân thể cũng không có như cùng trong thư tịch ghi lại như thế, thân thể của hắn biến suy yếu. Vì đổi tinh huyết, Tần Minh còn cố ý chuẩn bị, đang thay máu suy yếu thời gian, nghiên cứu một phen ấn phù đạo. Nhưng hắn hiện tại thân thể căn bản không có suy yếu. Như vậy tinh huyết đi nơi nào đây? Nó tại sao không để cho thân thể ta huyết mạch tấn cấp? Tần Minh không có cách nào làm được quan sát bên trong thân thể trái tim, cũng không có biện pháp biết mình thân thể vừa mới đến cùng xảy ra cái gì. Hắn hiện tại có chút bận tâm, thân thể của mình xảy ra vấn đề. Còn có, tinh huyết kia đến cùng chạy đi đâu? Suy nghĩ hồi lâu, Tần Minh trong lòng có một cái phỏng đoán. Có phải hay không là ta đem tinh huyết tinh hoa hấp thu, đem tạp chất phun ra? Hắn sở dĩ có ý nghĩ này, là bởi vì trên đất bãi kia huyết thủy. Lúc này mới không có quá dài thời gian, máu trên đất dịch cũng bắt đầu bốc mùi. Mà lại đi qua Tần Minh chăm chú quan sát, huyết dịch này chỉ có một phần nhỏ là chân chính huyết dịch, mặt khác đều là tạp chất. Hẳn là thân thể của hắn tạp chất cùng tinh huyết bên trong tạp chất hỗn hợp. Cho nên, quả kia tinh huyết hắn hẳn là hấp thu. Nhưng suy đoán này có một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Hắn nhưng cũng hấp thu tinh huyết, tại sao các loại huyết mạch cấp chỉ là tiến bộ, mà không phải trở thành thiên cấp huyết mạch đây? Tần Minh trong lòng hơi động, trên ngón tay thả một chút huyết dịch, dùng cái mũi ngửi ngửi, lại nếm nếm. Huyết dịch này hẳn không phải là Nguyệt Lang tinh huyết, mà là ta máu tươi của mình. Đối với chính mình huyết dịch Tần Minh rất quen thuộc, dù là có một chút điểm biến động, hắn có thể cảm giác được. Nhưng huyết dịch này căn bản không có Nguyệt Lang tinh huyết mùi. Muốn nói biến hóa, cũng không thể nói không có. Huyết dịch trở nên sền sệt một chút. Thân thể ta là xảy ra chuyện gì? Tại sao không thể hấp thu tinh huyết? Tần Minh không hiểu rõ, Tại sao những người khác có thể hấp thu, mà hắn không thể? Nếu là nói tiểu thế giới võ giả đặc biệt, Khiếu Thiên nhất định sẽ nhắc nhở chính mình. Mà lại, tại Nguyệt Lang Tông còn có không ít mặt khác tiểu thế giới võ giả, cũng không có nghe nói có vấn đề. Xem ra vấn đề này không phải là bởi vì hắn là tiểu thế giới xuất hiện, mà là tự thân nguyên nhân. Muốn biết rõ ràng trên người mình vấn đề, chỉ có thể từng bước một lục lọi. Tần Minh có nghĩ qua tìm Khiếu Vân trưởng lão hỏi một chút, nhưng hắn đã không phải là Thiên Long thế giới tiểu bạch rồi, biết võ giả bên trong thân thể vấn đề, cũng không phải là người bình thường có thể giải quyết. Mà lại, Tần Minh cũng không muốn đem bí mật này nói cho những người khác nghe, bởi vì này quan hệ đến hắn Thiên Phú thần thông. Tần Minh nghĩ đến, thân thể của hắn duy nhất đặc biệt chính là Thiên Phú thần thông. Thiên Phú thần thông cực kỳ thần bí, uy lực cũng rất lớn. Mà lại, cũng không còn nghe nói qua có người võ giả đem Thiên Phú thần thông đưa đến Thiên Long thế giới. Thậm chí hắn đều chưa từng nghe qua người nào nắm giữ Thiên Phú thần thông. Đây là hắn bí mật, hắn muốn bảo thủ bí mật này, xem ra chỉ có thể tự chính mình nghiên cứu. Trầm tư một chút, Tần Minh đột nhiên nghĩ đến, nếu hắn nuốt thiên cấp tinh huyết, có thể làm cho huyết mạch phát sinh cải biến, hoặc có thể nói là tiến hóa. Vậy có thể hay không lại nuốt một hỏa, để cho huyết mạch tiến thêm một bước đâu? Nếu là có thể một mực tiến bộ đến thiên cấp, đổi hay không huyết đều như thế, chẳng qua là lãng phí một chút tinh huyết mà thôi. Mặc dù thiên cấp tinh huyết giá trị liên thành, có thể đối Tần Minh tới nói, không thể thay máu mới là tin giữ làm người tuyệt vọng. Còn như mặt khác, đều có thể chậm rãi giải quyết. Nhưng là ta muốn đi đâu làm thiên cấp tinh huyết đây? Tần Minh vừa khổ buồn bực lên. Hắn vừa mới từ tông chủ chỗ nào được một khỏa tinh huyết, lại muốn một phần hắn không có cách nào giải thích, mà lại cho một phần tông chủ đã rất hào phóng rồi, hắn thật ngại lại muốn. Chương 1670, Kỳ Nguyên Khỉ chương 1670, Kỳ Nguyên Khỉ được rồi, muốn đem thực lực đề cao, chờ một đoạn thời gian lại nói. Tần Minh dự định trước đề cao võ đạo thực lực, cũng tại trong tông môn tìm hiểu một cái, có hay không địa phương khác có thể được tinh huyết. Thế là ngày thứ hai, Quan Vân lần nữa đi tới, Tần Minh phân phó hắn đi tìm hiểu thiên cấp tinh huyết sự tình. Nhưng thiên cấp tinh huyết vô cùng trân quý, cơ hồ không có tình báo đang lưu truyền. Một mực chờ một cái nhiều tháng, đợi đến Tần Minh võ đạo thực lực kẹt tại địa cấp đỉnh phong, nội tâm lo lắng không thôi thì Quan Vân mới mang đến một tin tức tốt. Có một cái bí cảnh mở ra, tại toàn bộ tông môn truyền khắp, rất nhiều võ giả đối với bí cảnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe nói cái bí cảnh này, chỉ có võ giả võ đạo không có vượt qua địa sĩ mới có thể tiến nhập. Truyền thuyết cái bí cảnh này có thiên cấp kỳ nguyên khí tinh huyết, thậm chí là vương giả tinh huyết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sôi trào, đang vì bí cảnh chuẩn bị. Kỳ nguyên khí Tần Minh nhìn qua thư tịch, là một loại chủng loại cực kỳ tốt nguyên thú, tinh huyết chất lượng cao. So với Nguyệt Lang đều vượt qua rất nhiều, cũng khó trách đám võ giả đều sôi trào. Nếu là đã nhận được loại này nguyên thú vương giả tinh huyết, đột phá thiên si trở thành hợp xạ cảnh khả năng tuyệt đối rất cao. Nhận được tin trước tiên, Tần Minh cũng động tâm rồi. Nếu là truyền ngôn làm thật, rất có thể bên trong bí cảnh quả thật có vương giả tinh huyết, nếu là đạt được, hắn phải hay không phải có khả năng tấn cấp hợp xạ cảnh. Hợp xạ cảnh giới thế nhưng là Tần Minh mục tiêu, chỉ cần trở thành hợp xạ cảnh, cứu tiểu thế giới liền dễ dàng rất nhiều. Trước tiên, Tần Minh rời đi Thạch Úc, đi tới Thích Lý luyện đan thất. Cái gì? Ngươi muốn đi bí cảnh? Nghe được Tần Minh quyết định muốn đi bí cảnh, Thích Lý giật nảy mình. Bí cảnh cũng không phải náo xong, vô cùng nguy hiểm. Lấy ngươi đang đạo thiên phú, thực sự không cần bước lên cái này hiểm. Khiếu Vân nhất định sẽ hướng tông chủ cầu một phần thiên cấp tinh huyết. Thích Lý còn không biết, Tần Minh đã được đến thiên cấp tinh huyết rồi. Lắc đầu, Tần Minh kiên định nói, ta biết bí cảnh nguy hiểm, nhưng ta có lý do không thể không đi. Bí cảnh đương nhiên nguy hiểm, giống như là tại giã ngoại, cũng không có người quản lý. Một đám cầu tài võ giả đụng vào nhau, thế nào khả năng thật tiến lặng. Tại bên trong bí cảnh, có lẽ nguy hiểm nhất chính là những võ giả khác, nhưng là Tần Minh cũng không sợ. Hắn mặc dù không có bao nhiêu bằng hữu, nhưng lấy chính hắn thực lực, tuyệt đối có thể ứng phó phần lớn tình huống. Nhìn thấy Tần Minh kiên quyết như thế, Thích Lý lúc trước có một bụng thuyết phục, ngậm miệng lại. Cùng Tần Minh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn minh bạch, Tần Minh tính tình rất quật cường. Bình thường rất dễ nói chuyện, một khi hắn nhận định sự tình, cho dù là 10 đầu châu cũng không kéo trở về. Đã như vậy, Thích Lý cũng sẽ không thuyết phục, mà là tận lực giúp trợ Tần Minh. Người đi bí cảnh, nhất định sẽ đụng phải các loại các dạng nguy hiểm, nhiều bị chút đan dược phòng thân. Nói xong, Thích Lý từ luyện đan tất đan dược đỡ ở bên trong, lấy ra vài cái bình ngọc. Tần Minh chỉnh trọng việc tiếp nhận bình ngọc, cẩn thận cất kỹ. Khác các loại đan dược đều sẽ luyện chế, mà còn đều luyện chế ra một điểm nhỏ. Có lẽ không bán được bao nhiêu nguyên thạch, nhưng hắn tự mình một người sử dụng, dư xài. Đây là Thích Lý tấm lòng thành, Tần Minh mang không gì sánh được cảm kích tâm tình nhận lấy. Thích Lý nói, trừ đan dược ra, ngươi còn có thể đi tìm chút ấn phù, có lẽ tại bên trong bí cảnh có thể dùng đến. Nhớ kỹ, chỉ có đặc biệt ấn phù mới có thể tại bên trong bí cảnh sử dụng, đại bộ phận ấn phù tại bên trong bí cảnh là vô hiệu. Nghe được Thích Lý dặn dò, Tần Minh gật gật đầu. Hắn chẳng những sẽ mua ấn phù, sẽ còn mua các loại trang bị. Chương 1671, nhất định phải đi chương 1671, nhất định phải đi, hắn bây giờ tại tông môn nhiệm vụ điểm tích lũy, ngược lại không có chỗ tiêu, làm sao lại keo kiệt đổi lấy có thể đổ vật bảo mệnh đâu. Còn như đại bộ phận ấn phù không thể tại bên trong bí cảnh sử dụng, Tần Minh đã sớm biết. Căn cứ sách giới thiệu, tựa hồ là bên trong bí cảnh thiên địa nguyên tố cấu tạo khác biệt, mà ấn phù là căn cứ thiên long thế giới đặc điểm chế tạo, cho nên không thể dùng chung. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn khác biệt, chỉ là có nhỏ xíu khác nhau. Có một bộ phận ấn phù vẫn có thể dùng. Còn như tại sao, Tần Minh không phải chế phù sư, cũng không phải rất rõ ràng. Cái kia, đây là tiến vào bí cảnh ấn phù, chỉ chờ tới lúc hắn tỏa ánh sáng, người đem nó xé nát, liền có thể vào bí cảnh rồi. Thích Lý từ trong ngực móc ra một chương màu đỏ nhạt ấn phù, đưa cho Tần Minh nói. Cẩn thận tiếp nhận ấn phù, Tần Minh nhìn lại nhìn. Ấn phù thật sự là thần kỳ, có cơ hội chắc chắn nghiên cứu một phen, cũng không biết ta có hay không học tập ấn phù thiên phú. Thiên Long thế giới ấn phù chi đạo, vô cùng thần kỳ. Có năng lực thủ hộ tông môn cỡ lớn ấn phù, có trợ giúp võ giả chống cự tổn thương cỡ nhỏ ấn phù. Còn có các loại các dạng phụ trợ ấn phù, trợ giúp chiến đấu công kích ấn phù. Thiên Long thế giới ấn phù chi đạo, đi qua vô số năm phát triển, đã vô cùng hoàn thiện. Thế chí lại cùng Tần Minh dặn đi dặn lại một phen, mới yên tâm để cho Tần Minh rời đi. Nhìn qua Tần Minh rời đi bóng lưng, Thế chí thở dài, hy vọng có thể bình an vô sự đi. Mỗi người đều phải vì chính mình phụ trách, Tần Minh làm chuyện gì, hắn chỉ có hướng dẫn quyền lợi, nhưng không có can thiệp quyền lợi. Nếu Tần Minh kiên quyết muốn đi, hắn chỉ có thể tận lực rút rút. Lại lắc đầu, Thế chí xoay người bắt đầu phía sau cánh cửa đóng kín nghiên cứu đan dược. Còn như bí cảnh sự tình, hắn cũng không muốn quản. Hắn là thiên sĩ, bí cảnh chỉ có thể địa sĩ phía dưới võ giả đi vào, hắn bất lực. Mà lại bên trong bí cảnh liên quan với vương cấp tinh huyết truyền thuyết, hắn cũng không tin tưởng. Bí cảnh ở chỗ này cũng không nhiều, nhưng tại Trung Châu gần như mỗi ngày đều có bí cảnh mới xuất hiện, nhưng xuất hiện vương giả tinh huyết khả năng vô cùng nhỏ. Mặc dù vương giả tinh huyết dị thường quý giá, có thể làm cái này một chút xíu hy vọng đầu nhập đại lượng tài nguyên liền tính không ra rồi. Mà lại nếu như hắn điều động đệ tử tiến vào, đạt được vương giả tinh huyết về sau, đệ tử rất có thể tự mình phục dụng, căn bản sẽ không mang về cho hắn. Cho dù là hắn giúp đỡ tài nguyên, bỏ ra thủ lao cũng giống như vậy, người đều là tham lam. Tần Minh rời đi Thích Lý luyện đan thất về sau, liền thẳng đến tiểu thế giới tân sinh tiếp đãi địa phương, cũng là Khiếu Vân đợi địa phương. "Tần Minh, ngươi thế nào tới?" Nhìn thấy Tần Minh tới, Khiếu Vân thật cao hứng. Nghĩ đến chính mình thời gian dài đều không có nhìn qua Khiếu Vân, Tần Minh có chút ấy nấy. Tại toàn bộ tông môn, Khiếu Vân đối với chính mình tốt nhất, giống như một trưởng bối tỉ mỉ, dốc lòng chiếu cố chính mình. Mà ở trong đó không có bất kỳ ai, Khiếu Vân bình thường muốn tìm một người nói chuyện trời đất đều không được. Mà hắn chưa từng có chủ động bái phòng qua, thật sự là không nên. "Khiếu tiền bối, có một cái bí cảnh xuất hiện." Tần Minh đem bí cảnh tình báo nói cho Khiếu Vân. "Thế nào ngươi muốn đi?" Khiếu Vân hỏi. Dần dần, nhìn thấy Tần Minh không nói chuyện, Khiếu Vân kịp phản ứng, Tần Minh thật muốn đi vào, lập tức, hắn có chút luống cuống, "Ngươi sẽ không thật muốn vào bí cảnh đi?" Tần Minh khẳng định gật đầu. "Tại sao vậy?" Cao mày, Khiếu Vân rất là không hiểu hỏi, "Ngươi đã có thiên cấp tinh huyết, lại là dị bẩm thiên phú luyện đan sư. Ngươi bây giờ chỉ cần làm từng bước tu luyện, sớm muộn có thể trở thành thiên sĩ, làm gì mạo hiểm?" Chương 1672, gặp Khiếu Vân chương 1672, gặp Khiếu Vân. Tại Khiếu Vân xem ra, Tần Minh thực sự không có lý do bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào bí cảnh. Nhìn Tần Minh cũng không phải người tràn ngập lòng hiếu kỳ, hẳn là sẽ không vẹn vẹn chỉ là muốn thăm dò một chút bí cảnh. "Chẳng lẽ ngươi muốn hư vô kia mở mịt vương giả tinh huyết?" Khiếu Vân nói, "Ta cho ngươi biết, truyền thuyết này vô cùng không đáng tin cậy. Mỗi một lần xuất hiện bí cảnh, trên cơ bản đều sẽ có loại này truyền thuyết, nhưng truyền thuyết này, 89 phần 10 là giả. Chỉ có trẻ tuổi nhất, chưa thấy qua việc đời võ giả mới có thể tin tưởng." Lắc đầu, Tần Minh nói, "Nếu có, vậy tốt nhất, nếu là không có, ta cũng sẽ không thất vọng." Tần Minh thật không biết nên thế nào đối với Khiếu Vân nói. Hắn lấy được thiên cấp tinh huyết, nhưng huyết mạch cũng không hề biến thành thiên cấp, muốn để cho huyết mạch đột phá, Tần Minh nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái biện pháp, tìm đến càng nhiều thiên cấp tinh huyết, nuốt lấy thử một chút. Nếu như vạn hạnh huyết mạch có thể thông qua thôn vệ mặt khác tinh huyết tiến hóa, cũng khẳng định cần không ít tinh huyết, tuyệt đối không phải một phần liền có thể giải quyết. Coi như hắn hướng Khiếu Vân lại đòi hỏi tinh huyết, cũng nhiều nhất đạt được một phần hai phần. Cái này đại khả năng cũng không thể để cho hắn huyết mạch tiến giai. Một cái nữa, hắn cũng không muốn lại thêm. Thiên cấp tinh huyết giá trị liên thành, Nguyệt Lang Tông cũng không phải chỉ có chính mình một người mới có tiềm lực, còn có vô số đệ tử ba đợi mớm, bằng cái gì Nguyệt Lang Tông muốn vận đối với chính mình ưu đãi? Đây cũng không phải là Tần Minh tính cách. Muốn đồ vật, hắn có tay có chân, tại sao không thể tự kiểm chế tranh thủ? Nhìn thấy Tần Minh biểu lộ, Khiếu Vân liền biết, vừa mới lời nói vô ích, lại tiếp tục khuyên bảo nói, "Tần Minh, bí cảnh thật sự vô cùng nguy hiểm. Ngươi chỉ là nguyên sĩ cảnh giới, thế nào cùng những địa sĩ kia đấu? Mặc dù bí cảnh địa sĩ phía dưới đều có thể vào, cũng sẽ có rất nhiều nguyên sĩ đi vào. Nhưng bọn hắn chỉ là đủ số, chân chính đạt được chỗ tốt đều là thực lực cao cường địa sĩ, mà chết nhiều nhất chính là chút nguyên sĩ mơ ước nhặt được tinh huyết." Những lời này, thiếu chút nữa chỉ vào đối với Tần Minh nói, "Ngươi chỉ là một cái nguyên sĩ, hay là khác đoán mò tới?" Tần Minh không nói gì, chỉ là không người chắp tay. Khiếu Vân căn bản không biết, hắn đã là địa sĩ rồi, mà lại đạt đến địa sĩ đỉnh phong, đang tại làm huyết mạch tấn thăng thiên sĩ mà phát sầu. Địa sĩ tấn thăng thiên sĩ bình cảnh, có thể so sánh nguyên sĩ tấn thăng thiên sĩ muôn khó hơn nhiều. Hắn cũng không biết chính mình thời điểm nào có thể tấn cấp. Có lẽ hôm nay, có lẽ sang năm, có lẽ thời gian rất dài, nếu không phải thay máu, thậm chí có khả năng vĩnh viễn cũng không thể tấn cấp. Thiên cấp tinh huyết nơi phát ra cũng không nhiều, Tần Minh không biết bỏ qua lần này cơ hội tốt, còn phải đợi bao lâu. "Ngươi cần gì chứ?" Khiếu Vân ngữ trọng tâm trường nói, "Ngươi bây giờ muốn cái gì có cái đó, chỉ cần làm từng bước tu luyện, rất nhanh liền có thể trở thành thiên sĩ, trở thành võ giả người người hâm mộ. Ta trước kia nếu là có ngươi thiên phú như vậy, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ngươi biết ta lúc còn trẻ, vì thiên cấp tinh huyết, vì tài nguyên, đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm không? Bí cảnh ta cũng truyền qua, vừa vặn rất tốt mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, mới có được một phần địa cấp tinh huyết." Đối với chính mình quá khứ, Khiếu Vân cảm thán ngàn vạn, nói những lời này đều là phát ra từ phế phủ, hy vọng Tần Minh có thể hiểu được hắn nỗi khổ tâm. Hắn thấy, Tần Minh đường đã trải tốt, chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể đạt tới thiên sĩ. Đến thiên sĩ về sau, mới là thời điểm Tần Minh nên phấn đấu. khi đó hắn cũng có thực lực phân đấu. Hiện tại hắn chỉ là một cái nguyên sĩ, đi bí cảnh nguy hiểm góp cái gì náo nhiệt. Chương 1673, bí cảnh mở ra. Chương 1673, bí cảnh mở ra. Nghĩ nghĩ, Tần Minh đổi một cái thuyết pháp, khiếu lao, ta cảm thấy võ giả chi lộ chính là ở phân đấu. Dù không phải là vì tinh huyết, không phải là vì tài nguyên, một cái võ giả cũng hẳn là ra sức phân đấu. Ta mặc dù đang đạo thiên phú xuất chúng, cơ bản không cần làm tài nguyên quan tâm, nhưng võ đạo chi lộ cũng không phải là có tài nguyên liền có thể tùy ý leo lên. Khiếu Vân nghe lời này, trong lúc nhất thời không biết Tần Minh trong lời nói ý tứ. Ít nhất tại ngươi trở thành thiên sĩ trước đó, đều không cần mạo hiểm. Ngươi làm gì làm những chuyện này tốn công mà không có kết quả đây? Tần Minh lắc đầu nói, cũng không phải là chuyện tốn công mà không có kết quả. Một cái võ giả, cũng không phải là đã có tốt tinh huyết, liền tất nhiên có thành tựu. Tinh huyết đến từ đâu, từ chỗ nào chút nguyên thú trên thân tới? Nhưng nguyên thú cả một đời đều tại chém giết, võ giả muốn chân chính phát huy tinh huyết tiềm lực, cũng hẳn là tại bên trong chém giết lẫn nhau rèn luyện võ đạo. Quá an nhàn võ giả, không có tiền đồ. Những lời này, Tần Minh đã là vì Đường Si Khiếu Vân, cũng là chân chân thực thực nói thật. Căn cứ Tần Minh khoảng thời gian này nghiên cứu, phát hiện võ đạo cũng không phải là có tài nguyên liền có thể vô hạn để thăng võ đạo. Trừ tinh huyết tài nguyên ra, còn có võ giả đối với võ đạo nội tính, cùng võ giả tự thân ý thức. Tóm lại, võ đạo chi lộ so tưởng tượng phải gian nan hơn nhiều. Muốn dùng thời gian chịu võ đạo, cho dù là một thiên tài, cuối cùng nhất cũng có khả năng rất lớn ngao thành một cái tầm thường. Tần Minh không muốn trở thành tầm thường, hợp xa cảnh giới cũng không phải là mục tiêu của hắn, chỉ là hắn trên võ đạo phải đi qua một con đường. Mục tiêu của hắn là cao hơn cảnh giới võ đạo. Nếu đã tới Thiên Long thế giới, tự nhiên muốn leo lên võ đạo đỉnh phong. Hắn còn nghĩ, có thể hay không đem trong tiểu thế giới thân nhân và bạn đều tiếp vào Thiên Long thế giới tới. Nghe Tần Minh một phen lời từ đáy lòng, Khiếu Vân triệt để minh bạch Tần Minh quyết tâm muốn đi bí cảnh. Hữu Tâm còn muốn lại nói, nhưng cuối cùng Khiếu Vân thở dài một hơi, chỉ nói một câu khá bảo trọng, liền không lại nhiều lời. Võ đạo chi lộ là mỗi võ giả con đường của mình. Tần Minh có chính mình ý nghĩ, hắn không có bất kỳ lý do gì đi ngăn cản. Bí cảnh sát thực nguy hiểm, nhưng võ đạo chi lộ, một bước nào là an toàn. Dù là hắn có thể thuyết phục Tần Minh lần này không tham gia, nhưng đến tiên sĩ về sau đây, muốn có được hợp xả cảnh tinh huyết, lại là muôn vàn khó khăn, vẫn có khả năng cần tranh đoạt. Có lẽ lúc này đem Tần Minh ý thức nguy cơ bồi dưỡng, đối với sau này tranh đấu sẽ có rất tốt trợ giúp. Võ đạo chi lộ, một đường chua xót cùng long đong. Hắn cũng đã nhìn ra, Tần Minh cũng không phải là một cái cam với người tầm thường. Nếu bất lực, gì khác biệt ý có lẽ Tần Minh lần này tới, cũng không phải là trường cầu ý hắn gặp, chỉ là đến nói với hắn một tiếng. Tần Minh lần nữa cung kính hành lễ về sau, thời gian dần qua lui ra khỏi phòng. Bí cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn có nắm chắc toàn thân trở lui. Hắn cũng không phải là một cái người xúc động, nếu không có rất lớn nắm chắc, Tần Minh tuyệt đối sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng, đi tranh đoạt thiên cấp tinh huyết. Tới nói gian phòng của mình về sau, Tần Minh bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, không còn tu luyện, mà là điều chỉnh tâm tình của mình. Trong thời gian này, Quan Vân tới qua một lần, Tần Minh chỉ là để cho hắn chọn mua một chút vật chất, liền để hắn rời đi. Đối phương mặc dù muốn cùng chính mình cùng nhau đi bí cảnh, thật có cái chiếu ứng, cũng muốn dùng đan dược lôi kéo tông môn đệ tử vào bí cảnh về sau, có thể cùng một chỗ tổ đội, nhưng đều bị Tần Minh cự tuyệt. Qua 3 ngày thời gian, Tần Minh bỗng nhiên cảm giác trong ngực ấn phù bắt đầu tỏa ánh sáng, lấy ra không chút lựa chọn xé nát. Chương 1674, vào bí cảnh. Chương 1674, vào bí cảnh. Vừa mới xé nát ấn phù, liền có một đạo cường lực hấp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, không đợi Tần Minh kịp phản ứng, cũng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, lại kịp phản ứng lúc, hắn đã đến một mảnh địa phương xa lạ. Nơi này chính là bí cảnh sao? Ngẩng đầu, Tần Minh nhìn một phía. Trung quanh núi xanh nước chảy, đẹp không sao tả xiết. Mặc dù Nguyệt Lang Tông phong cảnh cũng không tệ, nhưng xa xa không thể cùng nơi này so sánh. Đây chính là một mảnh nguyên thủy, có lẽ trăm ngàn năm đều không có người đến qua, không có bất kỳ người nào giấu vết hoạt động. Bởi vì không có nhân loại hoạt động, hoàn cảnh nơi này vô cùng tự nhiên. Đứng người lên, Tần Minh hít sâu một hơi, cảm giác được từng đợt nguyên khí phiêu đãng mà đến, rót vào trong lồng ngực, để cho hắn ho kịch liệt. Nơi này nguyên khí quá nồng đậm, thân thể ta một cái chịu không được. Nơi này nguyên khí nồng độ ít nhất là phía ngoài gấp 3, ở chỗ này tu luyện so ở bên ngoài tu luyện phải tốt hơn nhiều. Nhưng thân thể chưa từng có tiếp xúc qua, trong lúc nhất thời không thích ứng được cũng có thể thông cảm được. Như thế nồng nguyên khí, nguyên thu thực lực khẳng định rất mạnh. Ngay sau đó, Tần Minh cảnh giác lên. Tại Nguyệt Lang bên trong thung lũng kia, Tần Minh liền gặp được rất nhiều nguyên thú, mà ở trong đó nguyên khí so sơn cốc nơi đó đều muốn dư giả, nguyên thu thực lực có thể hay không mạnh hơn đấy. Vừa mới giữ vững tinh thần, nơi xa liền truyền đến một tiếng thú hống, Tần Minh đánh cái ve mùa đông, trong nháy mắt cảnh giác lên. Một cái nguyên thú màu đỏ nhạt, cao cỡ nửa người, xuất hiện ở trước mặt Tần Minh. Nguyên thú cùng Tần Minh đồng dạng độ cao, cái đuôi thật dài cùng mặt đất ma sát, truyền ra tí tách tiếng vang, như là thanh âm của kim loại. Đen nhánh móng đuôi sắc bén, lóe sắc bén hào quang, con mắt là màu xanh biếc, nhìn chằm chằm Tần Minh rất là dọa người. Đây là nguyên thú gì? Nhìn thấy nguyên thú trong nháy mắt, Tần Minh trong đầu điên cuồng chuyển động, tìm kiếm nguyên thú tư liệu cơ bản. Đáng tiếc, hắn tại trong thư tịch, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại nguyên thú này dáng vẻ. Đang nghĩ ngợi, nguyên thú trong hốc mắt lộ ra biểu tình nghi hoặc, tựa hồ đối với sinh vật trước mắt cảm thấy yêu kỳ. Tần Minh một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn không rõ ràng trước mắt nguyên thú thực lực, không biết mình là không phải là đối thủ. Lấy nguyên thú thân thể độ cứng, ít nhất cũng tương đương với địa cấp, bởi vì nhìn không ra trong cơ thể nó nguyên khí số lượng, Tần Minh cũng không biết đối phương cấp bậc chân thật. Tần Minh không biết hợp xà cảnh về sau có thể hay không nhìn ra, nhưng thiên sĩ phía dưới võ giả, nếu như đối phương không nguyện ý chủ động bại lộ tu vi, những người khác là không nhìn ra. Cho đến bây giờ, nguyên thú đều không có sử dụng nguyên khí, Tần Minh cũng không biết đối phương đẳng cấp. Đối phương là địa sĩ còn tốt, nếu là thiên sĩ, vậy coi như nguy rồi. Cho nên Tần Minh một cử động cũng không dám, cũng tùy thời dự định chạy trốn. Hắn lần này tới mục đích, thế nhưng là vì kỳ nguyên khí tinh huyết, không muốn gây thêm rắc rối. Cũng không biết, cái này nguyên thú dựng dục tinh huyết phẩm chất ra sao. Không phải tất cả nguyên thú đều có thể ra tinh huyết. Có chút nguyên thú, tinh huyết cũng không thể bị loài người hấp thu. Thậm chí, có chút nguyên thú tinh huyết có chứa kịch độc, thường thường bị luyện đan sư luyện chế độc dược. Cứ như vậy, màu đỏ nhạt không biết nguyên thú cùng Tần Minh rằng co. Hoặc có lẽ là, nguyên thú không biết này, đang đánh giá lấy Tần Minh, thử thăm dò, cũng không có khẩn trương. Ngao. Đột nhiên, vây quanh Tần Minh xoay chuyển hai vòng màu đỏ nhạt nguyên thú, phát ra một tiếng kinh thiên giống to, trong chốc lát, nơi xa truyền đến tiếng giống. Nguy rồi, nó đang kêu gọi đồng bạn. Tần Minh biến sắc, không do dự nữa, hướng phía nơi xa cấp tốc chạy tới. Chương 1675, tao ngộ chương 1675, tao ngộ Tần Minh sở dĩ ngay từ đầu không có ý định chạy trốn, một là không rõ ràng thực lực của đối phương, mà là võ giả tốc độ, so sánh nguyên thú, cũng không chiếm ưu thế. Quả nhiên, Tần Minh toàn lực chạy trốn tốc độ, cũng không có cái nguyên thú này nhanh. Cảm nhận được phía sau tiếng bước chân, Tần Minh xanh cả mặt. Giết. Xoay người, Tần Minh đấm ra một quyền, cùng nguyên thú đối một chiêu. Lúc trước Tần Minh là dự định liều lĩnh chạy trốn, thế nhưng nguyên thú tốc độ nhanh hơn hắn, cảm giác được công kích của đối phương, Tần Minh chỉ có thể quay đầu ngăn cản. Cái này chống đỡ một chút cản, Tần Minh không thể không ngừng lại. Tốc chiến tốc thắng. Nắm quả đấm thật chặt, trên nắm tay giữ lại máu tươi, vừa mới bị nguyên thú công kích, không thể tránh khỏi bị nó lợi chảo quẹt làm bị thương rồi. Bất quá cũng may Tần Minh là thể nguyên song tu, mặc dù còn không có chính thức tu luyện công pháp luyện thể, có thể đối thân thể rèn luyện, Tần Minh chưa từng có dừng lại. Mà lại không biết sao, hắn mỗi một lần võ đạo tấn cấp, thân thể đều sẽ một cách tự nhiên tăng cường. Cho nên lần này mặc dù Tần Minh không có quyền sáo, nhưng cùng lợi chảo va nhau, cũng chỉ là thụ một chút tổn thương mà thôi. Lấy Tần Minh tốc độ khôi phục, điểm này vết thương trong nháy mắt liền tốt. Nguyên thú cùng Tần Minh đối bính một kích, đông nhiên ở giữa ánh mắt tới bây giờ cảnh giác. Lúc trước Tần Minh dự định tốc chiến tốc thắng, nhưng nhìn đến nguyên thú bộ dáng, cải biến chú ý hắn thời gian dần qua tối hậu, thân thể chính diện một mực hướng phía nguyên thú. Nhìn thấy nguyên thú không có công kích tí đồ, rời đi một khoảng cách về sau, Tần Minh không do dự nữa, bước chân nặng nề đạp lên mặt đất, thân thể như là cách cùng chi tiễn, hướng phía nơi xa bay đi. Chạy trốn một đoạn thời gian, Tần Minh cảm giác được phía sau không có động tĩnh, nghe xuống tới, kịch liệt thở dốc. Hắn tựa hồ cũng rất cảnh giác, nhờ vậy mới không có đuổi theo. Quay đầu nhìn thoáng qua địa phương vừa mới giao chiến, Tần Minh lòng còn sợ hãi. Nguyên thú này Tần Minh vừa mới đối bính một kích, cũng biết thực lực của đối phương rồi. Nếu là chỉ có một đầu, Tần Minh cũng không sợ, tương phản khả năng có thể chiến thắng. Nhưng nếu là bị nhiều mặt nguyên thú vây quanh, hạ chàng liền không nói được rồi. Nghe nói nguyên thú thích tụ tập, khó trách tinh huyết như thế chân quý. Địa cấp tinh huyết giá cả còn không tính qua trường, nhưng thiên cấp tinh huyết, giá trị liên thành. Coi như Tần Minh muốn mua, cũng rất khó tìm thị trường. Thường thường là một phần thiên cấp tinh huyết vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt đã bị người cướp đoạt trống không. Nguyệt Lang Tông sở dĩ nhiều năm như vậy, không lo tài nguyên, cũng là bởi vì có Nguyệt Lang Tông tinh huyết xem như chèo chống. Mà những tông môn khác cũng sẽ có chính mình phương pháp kiếm lấy nguyên thạch. Nhưng so với Nguyệt Lang Tông đến, liền kém xa rồi. Vừa mới nghỉ ngơi tốt, Tần Minh đang đánh giá bốn phía, một bóng người cấp tốc chạy tới. Là những võ giả khác. Phía sau hắn tựa hồ có nguyên thú đang truy đuổi. Tần Minh lập tức kịp phản ứng, không chút nghĩ ngợi hướng phía bên cạnh chạy tới. Cứu mạng! Bóng người kia vừa chạy biến hô, tựa hồ phát hiện Tần Minh, không chút lựa chọn hướng phía hắn bắt tới. Lê Thẩm phát giác được người kia động tác, Tần Minh thầm mắng một tiếng, chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Hắn cũng không muốn tại dưới tình huống không có thăm dò rõ ràng, tùy tiện cùng người chiến đấu. Nếu là tinh bị lực tẫn, rất có thể xảy ra bất chắc. Tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong bảo trì thể lực là cách làm an toàn nhất. Không đợi Tần Minh đi ra ngoài bao xa, liền nghe được người kia tiếng kêu thảm thiết. Tốc độ của con người, chung quy không đuổi kịp tốc độ của nguyên thú. Không đợi Tần Minh may mắn, nguyên thú bộ pháp không ngừng, hướng phía Tần Minh chạy tới. Nguy rồi, không phải một đầu nguyên thú, mà là một đám. Cảm giác được phía sau thanh âm, Tần Minh trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh. Chương 1676, nguy hiểm chương 1676, nguy hiểm cái bí cảnh này thật sự là quá nguy hiểm, có lẽ hắn thật sự không nên tiến đến. Hắn cho là mình có địa cấp đỉnh phong thực lực, đã đạt đến bí cảnh cho phép hạn chế cao nhất, nghĩ đến là không sợ những võ giả khác. Ít nhất đánh không lại còn có thể chạy mất. Nhưng không có nghĩ đến, bí cảnh này mặc dù coi như rất đẹp, nhưng thật sự là quá nguy hiểm. Mới vừa vặn tiến đến, liền gặp một đầu cùng thực lực nguyên thú tương đối hắn. Cú may nguyên thú tựa hồ cũng đang kiêng kỵ. Có lẽ là đối phương ăn no rồi, cho nên mới không muốn mạo hiểm. Mà bây giờ, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, không nghĩ tới nguy hiểm lại không hẹn mà gặp, mà lại là bị những người khác dẫn tới. Đối phương chết còn chưa tính, còn đem nguy hiểm mang cho hắn. Làm sao đây? Một đầu địa cấp ma thú ta còn có thể giải quyết, nhưng một đám địa cấp ma thú, dù là ta mở ra thiên nhãn, cũng không có khả năng giết chết. Nguyên thú tốc độ rất nhanh, hắn tốc độ công kích cũng không chậm, thân thể linh hoạt, bọn chúng chính là dùng thân thể làm vũ khí. Nhân loại có nhân loại ưu thế, có sắc bén nguyên khí, có nguyên khí uy lực to lớn. Hắn thiên nhãn cũng có thể trong công kích một cái nguyên thú, có thể nguyên thú tốc độ trong nháy mắt là có thể đem hắn bổ nhào xé nát. Thân thể của hắn độ cứng tuy mạnh, nhưng tuyệt đối so với bất quá nguyên thú sắc bén nhanh bước. Chạy nhanh, Tần Minh đầu đầy mồ hôi. Hắn cảm giác những nguyên thú kia càng ngày càng gần, thậm chí đã cảm nhận được bọn hắn khí tức nguy hiểm rồi. Ít nhất là địa cấp, mà lại rất có thể là địa cấp đỉnh phong. Tần Minh đoán được những nguyên thú này thực lực, trong lòng càng là chịu nặng. Tử vong cách hắn gần như thế. Ngao ngao. Nguyên thú phát ra càn rỡ giống lên một tiếng, tựa hồ Tần Minh đã là bọn hắn món ăn trong mâm. Muốn ăn ta, như vậy liền chuẩn bị tốt sập một cái răng. Dừng bước lại, Tần Minh xoay người, nắm quả đấm thật chặt, trong mắt tràn đầy sát khí. Nếu không thể chạy, vậy thì cùng nguyên thú này liều mạng. Tần Minh đời này, từ trước đến nay cũng không biết từ bỏ. Nhìn xem vây quanh hắn 10 đầu nguyên thú, cứ việc sau lưng giữ lại mồ hôi, nhưng hắn ý nguyên ánh mắt lăng lệ. Những nguyên thú này, mọc ra một đôi thật dài lỗ tai, lông tóc có màu trắng, có màu xám, tựa như giống như con thỏ. Nhưng bọn hắn chân trước cường tráng, cùng kinh người đầu lưỡi, có thể so sánh con thỏ muốn hung ác nhiều. Đặc biệt là ánh mắt của bọn hắn, tản ra hào quang màu đỏ sậm, một bộ cắn người khác bộ dáng. Tần Minh đứng tại chỗ, khí thế ngập trời, cái trán tiên nhãn đã mở, tùy thời chuẩn bị sử dụng cú hỏa. Có thể giết một cái là một cái, nếu là có thể để bọn hắn hù dọa, có cơ hội để cho mình chạy trốn, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng Tần Minh cũng biết, thành đoàn nguyên thú, không thể lại bởi vì một hai con đồng bạn tử vong, liền chạy trốn. Khả năng lớn nhất là kích thích đối phương hung tính. Nhưng liền xem như dạng này, Tần Minh cũng biết không lưu tình chút nào, có thể giết vài cái chính là vài cái. Cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo đối phương đệm lưng. Ngao. Mười đầu nguyên thú phát ra tiếng giống hung hãn, chân kịch liệt đối lượng, rồi sau đó cao cao nhảy lên, móng vuốt vươn mở, hướng phía Tần Minh đánh tới. Lấy nửa cái Tần Minh cao thân thể, lại thêm 10 đầu nhiều, những nguyên thú này nếu là bổ nhào vào Tần Minh, tất nhiên sẽ đem hắn bổ nhào. Chỉ cần Tần Minh ngã xuống đất, tuyệt đối sẽ không có khả năng lại nổi lên tới. Vừa mới người võ giả kia tử vong, chính là không cẩn thận bị đụng ngã. Giờ khắc này, Tần Minh cũng không có khẩn trương, tinh thần cao độ tập trung, tại nguyên thú nhảy dựng lên trong nháy mắt, hắn không lùi mà tiến tới, nhắm ngay một cái nguyên thú trong đó thực lực thoạt nhìn kém nhất vào tới, một đôi thiết quyền, còn không do dự hành kích mà xuống. Chương 1677, trí tuệ chương 1677, trí tuệ mạnh. Những thứ này nguyên thú căn bản không có ngờ tới Tần Minh sẽ phản xung tới, chưa kịp phản ứng, bị chính diện đánh trúng bay ngược ngã xuống đất. Nhưng chỉ là dãy rùa hai lần, nguyên thú liền đứng lên, mặc dù xương cốt đứt gãy, nhưng cũng không thế nào ảnh hưởng chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, Tần Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lúc trước dự định cho dù chết, cũng muốn kéo vài cái xuống dưới đệm lưng. Nhưng những thứ này nguyên thú thân thể, thoạt nhìn không thế nào cứng cỏi, trên thực tế lực phòng ngự cực mạnh. Hắn mặc dù không biết nguyên kỹ, nhưng thân thể cứng rắn, lực lượng cực lớn, chính diện đánh chúng vào một quyền, không nghĩ tới còn không có đem đối phương đánh bại. Chẳng lẽ tại Thiên Long Đại Lục cũng không thích hợp luyện thể sao? Trong chớp nhoáng này, Tần Minh đối với chính mình con đường tương lai sinh ra hoài nghi. Nếu là tất cả nguyên thú thân thể đều mạnh như vậy, hắn luyện thể còn có ưu thế gì? Bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ nhiều, những nguyên thú kia đã kịp phản ứng, đang hướng phía hắn bay nào tới. A! Tần Minh hét lớn một tiếng, không có để ý phía sau nguyên thú, mà là hướng phía vừa mới bị hắn đánh trúng cái kia nguyên thú phóng đi. Từng quyền lại một quyền, liên miên không dứt nắm đấm, hướng phía vừa mới đứng lên nguyên thú oanh kích. Nguyên thú căn bản chống đỡ không được, theo thiết quyền đập nện tại trên người nó, hô hấp thời gian dần trôi qua suy yếu. Nhưng Tần Minh thời điểm công kích, mà các nguyên thú cũng không có đứng ở, bọn chúng lợi trảo, không chút lựa chọn hướng phía Tần Minh trên thân đánh tới. Chín đầu nguyên thú công kích, Tần Minh né tránh cái này một đầu, tránh không thể một đầu khác. Thời gian rất ngắn, Tần Minh trên lưng liền máu chảy như suối. Hướng phía trước lăn một vòng, Tần Minh thoát ly nguyên thú công kích, nắm tay chặt chẽ nắm lướt, răng cắn khô héo bờ môi, kịch liệt thở dốc. Nguyên thú vừa mới bị Tần Minh công kích, đã ngã trên mặt đất tử vong. Từng đầu nguyên thú cũng không có bị đồng bạn tử vong hù dọa, ngược lại mở to con mắt, hung ác nhìn chằm chằm Tần Minh. Xem ra chỉ có thể dựa vào thiên nhãn rồi. Thở hào hẹn, Tần Minh sờ chán một cái bên trên mắt, xông tới. Tại Tần Minh khởi xướng tiến công trong nháy mắt, chín đầu nguyên thú giống như con thỏ, cũng không chút lựa chọn khởi xướng công kích. U hỏa, công kích. Nhắm ngay thời cơ, Tần Minh trên trán đen nhánh con mắt, bắt đầu thật nhanh chuyển động, trong chốc lát, một đạo màu đen cùng màu đỏ sẫm tia sáng, cuốn quanh lấy hướng phía nguyên thú vọt tới. Xì xì. Một đầu nguyên thú còn chưa phản ứng kịp, liền trong nháy mắt bị tia sáng xuyên thủng, giấy lên hỏa diễm. Mặt khác nguyên thú trong nháy mắt nhảy ra, từ những phương hướng khác khởi xướng tiến công. Nhìn thấy một màn này, Tần Minh chỉ có thể thu hồi thiên nhãn, liều mạng ngăn cản, trốn tránh, rốt cuộc không có thời gian sử dụng thiên nhãn. Sử dụng thiên nhãn muốn tập trung tinh thần, tuy rằng chỉ cần chốc lát tập trung tinh thần, nhưng những nguyên thú này công kích không ngừng nghỉ chút nào, hiển nhiên liền một lát đều không làm được. Không có cách, Tần Minh chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Hoàng bét, những thứ này nguyên thú không ngừng thân thể cứng cỏi, mà lại trí thông minh không thấp, bọn hắn công kích sẽ phối hợp, để cho mình chỉ có thể chống đỡ, không có bất kỳ thời gian phản kích nào. Ngăn cản tránh né một hồi, Tần Minh liền kịp phản ứng. Tiếp tục như vậy nữa không thể được, hắn sớm muộn sẽ thể lực hao hết, mà đối phương có thể thay phiên công kích, căn bản không thế nào hao phí thể lực. Một khi chờ hắn thể lực chống đỡ hết nổi, chính là đối phương khởi xướng tổng tiến công thời điểm. Tần Minh muốn liều mạng tụ thương, cũng muốn phản kích, nhưng đối phương tựa hồ đã nhận ra ý đồ của hắn, căn bản không cho cơ hội. Những nguyên thú này thực sự quá thông minh. Đối chiến một hồi, Tần Minh vẻ mặt đau khổ, không biết nên làm thế nào. Chương 1678, thần bí công kích chương 1678, thần bí công kích những nguyên thú này thực sự quá thông minh, thật sự tuyệt không so với nhân loại chênh lệch. Mà lại liền chiến đấu mà nói, bọn hắn hung hãn không sợ chết, phối hợp thân mật vô gian, căn bản không phải nhân loại có thể so sánh. Nếu là toàn lực ứng phó, liều mạng tử vong, những nguyên thú này khả năng đã đem mình giết. Những nguyên thú này ngay từ đầu liền định không bị thương chút nào đánh giết chính mình. Chỉ là không có ngờ tới, chính mình kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, lại có thiên nhãn, lúc này mới dưới sự khinh thường chết hai đầu. Hiện tại chân chính nghiêm túc, ta không có bất kỳ cơ hội gì. Tần Minh trong lòng rất là không cam lòng, Hắn không có nghĩ đến, nguyên thú trí tuệ có thể mạnh tới mức này. Trong thư tịch quả thật có giới thiệu, nguyên thú trí tuệ rất cao, nhưng hắn không xem ra gì, cho rằng lại cao hơn có thể cao đi nơi nào. Hiện tại hắn kiến thức. Xong rồi, dù là ta có thiên nhãn, cũng không có biện pháp chiến thắng. Lần này chết chắc. Thế nào cũng không có ngờ tới, mới vừa tới bí cảnh, cứ như vậy chết rồi, thật không cam lòng. Nếu là nghe Khiếu Vân trưởng lão thuyết phục, không đến bí cảnh liền tốt. Thần Minh không thích hối hận, trong lòng không gì sánh được hối hận. Hắn có thiên phú luyện đan, nếu là toàn tâm toàn ý luyện đan, một chút xíu thu thập trên thị trường giải giáp tiên cấp tinh huyết hấp thu, có lẽ tiêu tốn thời gian 10 năm, có thể làm cho huyết mạch của mình đột phá thiên cấp. Làm gì mạo hiểm ở đây? Đúng lúc này, Tần Minh nhìn thấy một đạo thân ảnh màu lam ở trước mắt hiện lên, một nữ tử từ phương xa bay tới, trong tay cầm một thanh màu tím đoản kiếm. Khẽ hừ một tiếng, nữ tử đoản kiếm như là hoa hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, đồng thời nữ tử tóc dài phiêu khởi, như là tiên nữ, mang theo một tia làn gió thơm, lướt qua Tần Minh trước mặt, bay đến nguyên thú trong đám. Nhìn thấy nữ tử, những nguyên thú kia như lâm đại địch, bỏ qua đối với Tần Minh thế công, ánh mắt cảnh giác nhìn xem nữ tử. Tại phát hiện đối phương không chút lựa chọn phát động công kích thì, nguyên thú cũng không chút do dự đối với nữ tử đã phát động ra công kích. Chi chi chi. Vài tiếng vang lanh lảnh, Tần Minh cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem nữ tử tại từng đầu nguyên thú trước mặt chạy qua, theo bước tiến của nàng, nguyên thú hét lên rồi ngã gục. Tại bọn chúng nhất hầu chỗ, có một đạo vết thương thật nhỏ, chảy máu tươi. Mặc kệ nguyên thú thế nào tiến công, thế nào ngăn cản, chung quy chạy không khỏi nữ tử công kích. Chốc lát ngăn cản đều không làm được. Một đầu lại một đầu, nguyên thú ngã xuống càng ngày càng nhiều, mà những nguyên thú này đối với nữ tử tiến công, không có đưa đến chút nào tác dụng. Nữ tử di động cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần di động đều vừa đúng né tránh công kích của bọn nó, tựa như tập luyện xong. Nhìn thấy một màn này, Thần Minh trái tim kịch liệt nhảy lên. Đây mới thật sự là nguyên kỹ. Một mực nhìn chằm chằm thân ảnh của cô gái, Thần Minh có chút ngây dại. Hắn bài kiến nguyên kỹ, nhưng những nguyên kỹ kia so với cô gái trước mặt nguyên kỹ đến, đơn giản chính là một chuyện cười. Nói là nguyên kỹ, nhưng không có bất cứ nguyên khí ba động. Tựa hồ như từ trong ra ngoài, đem nguyên kỹ dung hội quán thông rồi. Tần Minh lần thứ nhất nhìn thấy phương thức công kích như vậy, như cùng ở tại trước mặt hắn, mở ra một đạo thế giới mới đại môn. Đây mới thật sự là võ đạo, như là nghệ thuật. Ta trước kia võ đạo quá kém rồi. Mắt không hề nháy một cái, nhìn xem, thưởng thức. Thời gian dần qua, Tần Minh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng màn nữ tử công kích bộ pháp, hiện lên như là như hồ điệp đoạt kiếm. Nữ tử công kích chiêu thức rất nhanh, nhưng tại Tần Minh trong đầu, thân ảnh của nàng chậm lại, tất cả chiêu thức đều bị Tần Minh thấy rõ. Chương 1679, nữ tử áo lam chương 1679, nữ tử áo lam Tần Minh tựa hồ thấy rõ một chút, lại tựa hồ cái gì đều không có thấy rõ. Cuối cùng nhất, hắn mở mắt. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là nữ tử trợn to hiếu kỳ hai mắt. Ngươi đang làm cái gì? Thanh âm cô gái như là chim sơn ca êm hay. Cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Tần Minh chắp tay nói cảm ơn, hướng phía những nguyên thú giống như con thỏ nhìn lại. Tất cả nguyên thú đã ngã xuống trong vũng máu, bọn chúng nhất hầu chỗ có một đạo vết thương thật nhỏ. Mặc dù vết thương rất bé nhỏ, nhưng chảy máu tốc độ ngoài dự đoán của mọi người nhanh. Nhìn những thi thể nguyên thú này, rõ ràng đó có thể thấy được, bọn chúng muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị nữ tử giết. Vậy ngươi dự định thế nào báo đáp ơn cứu mạng của ta đây? Nữ tử sáng trong con mắt lóe lên, dò hỏi. Cái này, Tần Minh không nghĩ tới nữ tử sẽ nói như thế, vội vàng từ trong ngực đem tất cả đan dược và ấn phù đều lấy ra. Những thứ này là ta hiện tại mang theo người tài nguyên, chỉ có những thứ này. Sau khi ra ngoài, ta còn có đại lượng nguyên thạch. Nguyên thạch rất nặng, tại bên trong bí cảnh cũng không còn tác dụng gì, hắn đương nhiên sẽ không theo thân mang theo người. Mang theo người đồ vật, chỉ có một ít đan dược và ấn phù, những thứ này đối với người khác khả năng rất chân quý, nhưng đối với mặt nữ tử, khả năng căn bản không đáng chú ý, nhưng hắn trên người bây giờ chỉ có những vật này. Nhìn thấy Tần Minh xuất ra một chút bình bình lọ lọ, nữ tử tùy ý cầm qua một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa đan dược. Không nghĩ tới, là hoàn mỹ phẩm chất. Nắm nuốt đan dược, nữ tử rất là ngoài ý muốn, xem ra ngươi là một cái phú nhị đại, nhưng ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy tiểu thế giới hương vị, ngươi hẳn là vừa tới Thiên Long thế giới không lâu mới đúng. Mà lại, cái bí cảnh này không phải là Trung Châu bên ngoài bí cảnh sao? Làm sao lại có hoàn mỹ đan dược? Nghe vậy, Thần Minh trong lòng lấy làm kinh hãi. Lời của nữ tử mặc dù ít, có thể thấu lộ tin tức có chút nhiều. Nàng lại có thể nhìn ra mình là từ tiểu thế giới bên trong đến, phải biết, cho dù là thân là thiên sĩ tông chủ, cũng chỉ có thể nghe Khiếu Vân giới thiệu mới biết được thân phận của mình. Mà lại Tần Minh cũng không còn nghe nói, trong tông môn cái nào người nào có thể nhìn ra thân phận của mình. Chẳng lẽ nữ tử thực lực rất mạnh, đã vượt qua thiên sĩ, đạt đến hợp xà cảnh? Lắc đầu, Tần Minh bác bỏ quan điểm mình. Không có khả năng, nếu là hợp xà cảnh, nữ tử căn bản không cần dạng này công kích, tùy tiện thả ra mấy đạo nguyên khí, những nguyên thú này liền sẽ bỏ mình. Một cái nữa, bí cảnh này không phải nói không thể có địa sĩ bên trên võ giả đi vào sao? Nghe nói là cái bí cảnh này nguyên tố khác biệt, thiên sĩ bên trên võ giả không bị bí cảnh sử dụng. Ngươi cùng ta không phải một chỗ đến. Tần Minh kinh ngạc hỏi. A, nữ tử che lấy môi đỏ, nói lỡ miệng. Nàng lúc này mới phản ứng được, vừa mới nói sai. Ngược lại đã nói sai, nữ tử cũng liền thoải mái thừa nhận, ta đến từ Trung Châu. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Trung Châu có thể đi vào bí cảnh sao? Tần Minh không hiểu, nghe nói Trung Châu cách nơi này cực kỳ xa, ấn phù hẳn không có năng lượng lớn như vậy, để cho tông chủ người cũng tiến vào bí cảnh mới đúng. Nếu là thế giới tất cả mọi người có thể đi vào bí cảnh, cái bí cảnh này còn loạn xáo. Tần Minh tại vào bí cảnh trước đó, thế nhưng là nhiều mặt nghe ngóng, chỉ có một mảnh đất kia mới vừa rồi có thể đóng dấu phù tiến đến. Mặc dù tiến vào bí cảnh địa phương rất lớn, nhưng lại lớn cũng không có khả năng đạt tới Trung Châu. Có hoàn mỹ đan dược không kỳ quái. Thần Minh khẽ gật đầu, ta đúng là từ tiểu thế giới tới. Nghe Khiếu Thiên nói Trung Châu người kỳ thị tiểu thế giới đến võ giả, Thần Minh âm thầm quan sát nữ tử. Chương 1680, mẹ bối chương 1680, mẹ bối Thần Minh phát hiện, nữ tử không có bất kỳ cái gì kỳ thị ý tứ, chỉ có chút hiếu kỳ. Đồng thời, nữ tử nhìn về phía hoàn mỹ đan dược ánh mắt, cũng không có bất cứ tham lam, tựa hồ hoàn mỹ đan dược cũng không tính cái gì. Phải biết, Thần Minh xưa nay không dám đem hoàn mỹ đan dược lấy ra. Trên thị trường cũng căn bản không có hoàn mỹ đan dược mua bán. Phải biết nguyên thực bên trong ẩn chứa lấy các loại các dạng vật chất, nếu muốn luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, nhất định phải vật chất phân lượng không sai chút nào, chủ loại cũng không thể nhiều cũng ít, như thế mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Tần Minh mặc dù có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, toàn bộ nhờ ứ hỏa có thể cảm ứng được nguyên thực bên trong kết cấu cùng vật chất, nếu là không có ứ hỏa trợ giúp, hắn không có khả năng luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Đương nhiên, bởi vì tại ứ hỏa trợ giúp, hắn đã đem nguyên thực trong trong ngoài ngoài kết cấu chín mộng, hiện tại coi như nhắm mắt lại, cũng có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược rồi. Ta là tiên đan sư, những đan dược này đều là ta luyện chế. Sau khi ra ngoài, ta còn có thể cho ngươi luyện chế hoàn mỹ đan dược, bất cứ thiên cấp đan vương, ta đều có thể luyện chế. Tần Minh thản nhiên nói, hắn muốn hoàn lại nữ tử ân cứu mạng. Nghe vậy, nữ tử tò mò nhìn Tần Minh, nháy nháy mắt, cái gì thiên cấp đan dược đều được, cái gì thiên cấp đan dược đều được, ta đều có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Tần Minh tự tin nói, không có khả năng. Nữ tử lắc đầu, thiên cấp đan dược đan phương có hơn vạn loại, ngươi thế nào khả năng đều luyện chế thành hoàn mỹ đan dược? Ngươi mới lớn bao nhiêu, không có khả năng tất cả thiên cấp đan phương đều luyện qua. Nữ tử đương nhiên không tin. Chỉ nàng biết đến thiên cấp đan phương liền có hơn vạn loại, dưới cái nhìn của nàng, muốn luyện chế hoàn mỹ, ít nhất phải luyện qua đi. Chưa nghe nói qua người nào luyện chế xa lạ đan phương, cũng có thể một lần hoàn mỹ. Dù sao, lợi hại hơn nữa luyện đan sư, cũng là người mà không phải thần. Ta có thể. Tần Minh lạnh nhạt tự tin nói, chỉ cần đan phương không có sai lầm, ta liền có thể luyện chế ra hoàn mỹ. Đồng thời ở trong lòng, Tần Minh nhìn thiên cấp đan phương số lượng, cảm thấy giật mình không thôi. Tại Nguyệt Lang Tông chứa đựng đan phương chỉ có hơn 100 loại mà thôi, cái này ở Tần Minh xem ra, đan dược số lượng đã rất nhiều rồi, không nghĩ tới hắn chỉ là hiểu được một phần mười không đến. Xem ra Nguyệt Lang Tông quá nhỏ, đối với Trung Châu tới nói, Nguyệt Lang Tông không tính cái gì. Trong chấp nhóm này, Thần Minh đối với Trung Châu hướng tới không thôi. Đồng thời cũng biết, muốn cứu tiểu thế giới, nhất định phải đến Trung Châu đi. Dù sao, ở mảnh địa phương nhỏ này, Nguyệt Lang Tông đã là cao cấp tông môn, nhưng liền một cái hợp xà cảnh cường giả đều không có. Mà lại vật chất cũng không phong phú. Nhìn xem Thần Minh tự tin bộ dáng, nữ tử không tự chủ được tin tưởng lời của hắn. Ta gọi mê bối, ngươi có thể gọi ta tiểu bối. Ngươi gọi cái gì danh tự? Ta gọi Thần Minh. Tần Minh chắp tay. Ngươi lần thứ nhất vào bí cảnh sao? Mễ Bối tò mò hỏi. Tần Minh gật đầu, không nghĩ tới bí cảnh nguy hiểm như thế, nếu không phải ngươi, ta đoán chừng thai kiếp khó thoát rồi. Ngươi là cái gì huyết mạch? Mễ Bối như có rất nhiều nghi vấn, lại hỏi, cái trán bên trên thế nào có ba con mắt, đây là của ngươi thiên phú nguyên khí sao? Nàng đối với Tần Minh rất hiếu kỳ, vừa mới ngay tại nơi xà quan sát. Ta cũng không biết tại sao ta trên trán có con mắt thứ ba, ta trở thành nguyên sĩ thời điểm, liền đã có. Tần Minh sờ trán một cái bên trên mắt, nguyên lai là vừa mới chiến đấu quá kịch liệt, hắn quên nốt. Còn như huyết mạch của ta, ta cũng không biết. Từ tiểu thế giới tới, ta liền không có đổi qua huyết mạch. Chương 1681, Thiên Phú Nguyên Kỹ chương 1681, Thiên Phú Nguyên Kỹ cái gì là Thiên Phú Nguyên Kỹ? Đây là Tần Minh lần đầu tiên nghe nói, càng là không hiểu rõ. Hẳn là ta loại năng lực này ở Trung Châu rất phổ biến, bọn hắn quản cái này gọi Thiên Phú Nguyên Kỹ. Tần Minh trong lòng có một cái phỏng đoán. Cho tới nay, hắn đều không biết, tại sao tại tiểu thế giới thiên nhãn cũng có thể đưa đến thiên long thế giới. Dù là trở thành nguyên sĩ thời điểm, đổi một cái thân thể cũng không có cải biến. Hiện tại có được một chút tình báo, Tần Minh rất nghĩ đến giải. Ngươi không có đổi qua huyết mạch. Mễ Bối rất giật mình, nàng xem hướng bị Tần Minh Thiên Phú Nguyên Kỹ xuyên thủng nguyên thú, phát hiện nó đã đốt thành không khí, ngay cả một chút trộn lẫn đều không có còn lại. Đây tuyệt đối là Thiên Phú Nguyên Kỹ, mà lại đạt đến cao cấp nhất tình cảnh. Sờ lên thi thể nguyên thú biến mất, Mễ Bối rất khẳng định nói. Cái gì là Thiên Phú Nguyên Kỹ? Ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Tần Minh nghi hoặc hỏi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến nhỏ nhẹ tiếng vang, hai người đều nghe đi ra, đây không phải phong thanh, hoặc là nhân loại, hoặc là nguyên thú. Đi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện xử lý một chút thương thế của ngươi. Mễ Bối cười cười, điểm nhẹ bước chân, linh xảo nhảy tới trên cây, báo cho Tần Minh biết một cái, hướng phía nơi xa chạy. Tần Minh cũng học Mễ Bối dáng vẻ, thật không nghĩ đến, nhánh cây cũng không phải là tốt như thế đạo, vừa bước lên đi tự thân trọng lượng kém chút đem nhánh cây đập gãy. Còn tốt Tần Minh kịp thời nhảy đến mặt khác trên một nhánh cây. Cứ như vậy, Tần Minh cùng Mễ Bối đi vào một cây đại thụ đỉnh. Mễ Bối ngồi ở kia, bay thổi lên tóc dài, xuất ra một bàn màu đỏ nhạt bánh ngọt, hai chén rượu trái cây, khoan thai tự đắc uống vào, an thưởng thức phía dưới phong cảnh, cùng Tần Minh trò chuyện. Tần Minh lúc này mới phát hiện Mễ Bối có không gian giới chỉ. Hắn đến Tiên Long Đại Lục về sau, liền từ trước đến nay chưa thấy qua không gian trang bị, một lần coi là nơi này không có không gian trang bị. Hiện tại xem ra, Tiên Long Đại Lục không phải là không có không gian trang bị, mà là võ giả nơi này nghèo quá mua không nổi mà thôi. Rượu trái cây có chút nhạt, nhưng hương vị rất thuần, mà lại trong rượu có một cấu nguyên khí tại Tần Minh trong thân thể vờn quanh. Hắn bây giờ là địa cấp đỉnh phong, điểm ấy nguyên khí đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng nếu là nguyên sĩ, rượu trái cây kia tác dụng đánh liền, tương đương với một khỏa nhất phẩm nguyên sĩ đan nguyên khí. Mà lại đây là đồ ăn mang đến nguyên khí, không có tạp chất, là bảo vật hiếm có. Loại rượu trái cây này giá cả khẳng định rất cao, ít nhất đây là Tần Minh lần thứ nhất uống đến. Uống vào, mễ bối tựa hồ nhớ tới cái gì, xoay tay một cái, xuất hiện một chương ngọc sắc phong ấn phủ, đi lên vừa mới ném, ấn phủ vỡ vụn, một đạo vô hình quang cháo bao phủ hai người, trong chốc lát Tần Minh cảm giác bất động. Bây giờ tại bên ngoài, hẳn là không nhìn thấy nơi này. Nhắm mắt lại, Tần Minh cảm thụ một phen, cho ra ấn phủ tác dụng. Tốt rồi, hiện tại thanh tịnh. Phủi tay, mễ bối mỉm cười, cầm lấy bánh ngọt bắt đầu ăn. Tần Minh, ngươi tới Thiên Long thế giới bao lâu? Hơn một năm. Tần Minh nhấp một hớp rượu trái cây, nhìn phía dưới phong cảnh, cười nói. Mễ bối khẽ gật đầu, ngươi bây giờ không biết trên người ngươi huyết mạch. Đối với Tần Minh dùng hơn một năm thời gian, thành công tấn cấp làm địa cấp đỉnh phong, mễ bối cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ vô cùng bình thường. Ừm. Tần Minh gật đầu, nói, ngươi có thể đo ra trên người ta huyết mạch sao? Đối với trên người mình huyết mạch, hắn cũng rất tò mò, rất muốn biết. Thế nhưng, tông môn cũng không có dụng cụ đo đạc huyết mạch, chỉ có đo đạc huyết mạch phẩm cấp ma tinh thạch. Chương 1682, từ huyết thạch chương 1682, từ huyết thạch nghe vậy, mẹ bối đem bánh ngọt cùng rượu trái cây đặt ở bên cạnh, lấy ra một khối màu tím tảng đá, bày tại trong lòng bàn tay. Đây là từ huyết thạch, nó có thể đo đạc huyết mạch. Ngươi giọt máu đầu tiên đi lên xem một chút. Tần Minh gật gật đầu, ở trên lưng nuốt một cái, trên tay dính đầy huyết. Hắn vừa mới bị thương rất nặng, hiện tại vết thương còn đang đổ máu. Bất quá, Tần Minh sức khôi phục rất mạnh, đã nhanh đình chỉ chảy máu. Tần Minh đem dính đầy máu tay sờ lên tảng đá màu tím. Mẹ bối cũng kịp phản ứng, Tần Minh còn thụ lấy tổn thương, đội vàng xuất ra một cái ngọc phẩm, đổ ra một khỏa đan dược, đưa cho Tần Minh. Nàng vốn là sơ ý chủ quan, Tần Minh thụ thương đến bây giờ, vẫn là bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, khiến cho nàng đều có chút quên. Bây giờ thấy Tần Minh động tác, nàng mới phản ứng được. Tiếp nhận mễ bối đan dược, Tần Minh trong lòng hơi động. Cái này dĩ nhiên tuyệt đối không phải thiên cấp, so thiên cấp phải tốt hơn nhiều, Tần Minh thế mà ở bên trong cảm nhận được một phần ý chí. Mà lại, cái này dĩ nhiên thế mà cũng là hoàn mỹ. Giá trị liên thành. Tại đây quả đan dược, so với hắn một năm này luyện chế tất cả hoàn mỹ đan dược đều chân quý hơn. Khó trách hắn nhìn thấy ta hoàn mỹ đan dược, không có bất kỳ cái gì động tâm. Ở trong mắt nàng, ta điểm này hoàn mỹ đan dược, căn bản không đáng chú ý đi. Nghĩ nghĩ, Tần Minh đem đan dược nuốt vào. Một khỏa đan dược mà thôi, Tần Minh có tự tin tuyệt đối, chỉ cần để cho hắn trở thành hợp xà cảnh cường giả, liền có thể luyện chế được. Đan dược tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, giống như đối diện gạo kê trên thân mùi thơm, tản ra ung ngộng thanh liên hương vị, rất là dễ ngửi, để cho hắn không nỡ nuốt vào. Đan dược này dược hiệu ngoài Tần Minh đoán trước, chỉ là vừa mới đặt ở trong miệng, Tần Minh cũng cảm giác được vết thương trên người mình đang rũ hợp. Cảm giác vẻ bại cũng đang nhanh chóng biến mất. Đồng thời, thể nội nhanh tiêu hao thể lực và nguyên khí cũng lại thêm nhanh đến khôi phục. Thân thể đang lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, khôi phục lại đỉnh phong, rất là dễ chịu, trong lúc nhất thời Tần Minh có chút say mê. Đúng lúc này, Tần Minh bên tai truyền đến tảng đá tan vỡ thanh âm, đội vàng hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy mễ bối tảng đá trong lòng bàn tay, đang một chút xíu vỡ vụn ra, tựa hồ nó chịu không được Tần Minh huyết mạch. Quả nhiên, huyết mạch của ngươi vượt qua phàm cấp. Mễ bối chuyển qua trong lòng bàn tay, tảng đá hóa thành một phấn, rơi xuống. Cái gì là phàm cấp? Tần Minh nghi ngờ nói. Huyết mạch phân chia phẩm cấp hắn biết, nhưng phẩm là ý gì? Mễ bối giải thích nói, thế gian này huyết mạch chia làm nguyên cấp, địa cấp, thiên cấp, hợp xà, hợp giao, hợp long. Sáu cái này phẩm cấp đều là phàm cấp. Sự thành tựu của bọn hắn chỉ có thể đạt tới phàm nhân giai mà thôi. Mà trừ phàm nhân giai ra, còn có thánh cấp huyết mạch. Thánh cấp huyết mạch. Thần Minh nghi hoặc, huyết mạch của hắn là thánh cấp sao? Có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu huyết mạch của hắn thật sự vượt qua hợp long cấp bậc, đạt đến nghe đều vô dụng nghe qua thánh cấp, tại sao hắn kẹt tại địa sĩ rồi? Nhìn qua Tần Minh ánh mắt nghi hoặc, mễ bối cười ha ha, đang suy nghĩ gì sao? Tiền bối, ta muốn hỏi cái vấn đề. Tần Minh cung kính chắp tay hỏi, nữ tử đối diện mặc dù trẻ tuổi, có biết biết cùng khí chất, hiện nhiên không phải hắn có thể sánh được. Ba người đi tất có thời ta chỗ này. Nghe đạo có tuần tự thuật nghiệp hữu chuyên công, Tần Minh sẽ không bởi vì nàng trẻ tuổi, mà không tôn trọng nàng. Đem nàng vị trí bảy cực cao. Nếu là có thể giải khai chính mình huyết mạch nghi hoặc, dù là bỏ ra lại thêm, Tần Minh cũng nguyện ý hắn một mực nóng nhìn có một người có thể vì hắn giải khai thân thể dị thường. Chương 1683, thánh cấp huyết mạch chương 1683, thánh cấp huyết mạch liền nói hiện tại, hắn đến bí cảnh, vì tìm tinh huyết nuốt, tốt thí nghiệm huyết mạch của mình, có phải hay không nuốt tiên cấp tinh huyết về sau, sẽ có được tinh hóa. Có thể tùy ý nuốt tinh huyết là có nguy hiểm. Đặc biệt là hắn nuốt một phần nguyệt lang tinh huyết, nếu là lại nuốt cấp thấp tinh huyết, có thể hay không để cho hai phần tinh huyết trong thân thể phát sinh xung đột. Đây là đang dùng thân thể của mình làm thí nghiệm, hơi không chú ý, thân tử đạo tiêu. Nhưng Tần Minh suy nghĩ thật lâu, cũng không có biện pháp, hắn cũng không thể vĩnh viễn bị kẹt đang ở địa cấp, không có cách nào. Hắn nhất định phải đến bí cảnh mạo hiểm. Hiện tại nếu là biết mình thân thể bí mật, tìm tới phương thức tiến giai thích hợp, cũng sẽ không cần mạo hiểm. Những kiến thức này, mặt ngoài chỉ là thuận miệng nói, nhưng thế gian này, kiến thức giá cả vô cùng quý. Liên như là trong tiểu thế giới tình báo, như là tuyệt thế công pháp. Mễ bối nghe Tần Minh xưng hô, che miệng nở nụ cười, ngươi vừa mới gọi ta là tiền bối. Tần Minh gật đầu, trịnh trọng nói, tiền bối học thức bên bác, lại là đang dạy ta, gánh chịu nổi tiền bối. Ha ha. Mễ bối nghe vậy, con mắt đều cười mê lên, vỗ tay rất là cao hứng. Nàng từ xưa tới nay chưa từng có ai kêu lên nàng tiền bối, có một người kêu như vậy, rất là để cho nàng vui vẻ. Đã ngươi gọi ta tiền bối, ta tự nhiên vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc. Mễ bối cố ý sụ mặt, giả bộ như lão thành bộ dáng. Thế nhưng, nàng ấy phó thổi qua liền phá trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy đỏ ửng, cho dù là sụ mặt cũng cực đẹp, căn bản không có hung ba ba khí thế. Tại Tần Minh xem ra, dạng này sụ mặt, trừ xinh đẹp, còn tăng lên một phần đáng yêu. Lúc này Tần Minh trên lưng tổn thương đã chữa trị, thể lực và tinh lực đều về tới đỉnh phong. Thân thể đổ máu cũng không có như hắn tưởng tượng như thế, lực lượng nhanh chóng biến mất. Phải biết, nguyên sĩ về sau, võ giả lực lượng trong cơ thể có hơn phân nửa là đến từ huyết mạch. Cũng không biết là thể chất mình đặc biệt, vẫn là đan dược có tác dụng, Tần Minh cảm giác hiện tại tựa như mới vừa tiến vào bí cảnh, toàn thân tinh khí mười phần. Tần Minh tập trung tinh thần nghe Mễ Bối nói chuyện, những tin tức này, tin tưởng ngay cả Khiếu Thiên Tông chủ cũng không biết đi. Bình thường đo đạc huyết mạch, có thể dùng đến ma tinh thạch cùng tự huyết thạch. Mễ Bối từ trước đến nay đều không có cùng người khác giải đáp qua nghi hoặc, tinh thần khí mười phần. Tác dụng chúng nó đều có các khác biệt. Trong đó, ma tinh thạch chủ yếu là kiểm tra huyết mạch năng lượng cao thấp, mà tự huyết thạch thì có thể kiểm trắc võ giả huyết mạch phẩm cấp. Bình thường huyết mạch phẩm cấp cũng liền mang ý nghĩa huyết mạch năng lượng, nhưng là có một số nhỏ huyết mạch không phải như vậy. Trong đó thánh huyết chính là như thế. Nghĩ nghĩ trước kia dùng ma tinh thạch kiểm trắc đi qua, Tần Minh gật đầu. Nhìn thấy Tần Minh rất chuyên tâm, Mễ Bối nói càng hăng say. Thánh huyết cùng mặt khác huyết mạch khác biệt. Ngươi biết tại sao cái này gọi là Thiên Long thế giới sao? Tần Minh nói, nghe nói thế giới này có một đầu Thiên Long. Đây là hắn thoáng qua một cái đến liền nghe nói, sẽ không có sai. Ha ha. Mễ Bối lộ ra chế giễu biểu lộ, Thiên Long, ngươi biết Thiên Long là khái niệm gì sao? Đây chỉ là tự chúng ta rêu rao mà thôi. Tất cả thế giới, lấy Long vi tôn. Chúng ta thế giới kỳ thật từ trước đến nay đều không có từng sinh ra Long, chỉ là nghe nhầm đồn bậy bịa đặt mà thôi. Ngươi biết ta là cái gì huyết mạch sao? Không đợi Tần Minh hỏi, Mễ Bối tự mình nói, huyết mạch của ta là thần vượng, chỉ có một tia thần phượng huyết mạch. Có thể coi là như thế, gia tộc của ta ở Trung Châu đều là số một số hai thế lực đứng đầu. Chương 1685, thế nào để cao huyết mạch chương 1685, thế nào để cao huyết mạch xinh đẹp. Tần Minh sờ lên đầu, hắn lần thứ nhất được người xưng hô xinh đẹp, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Thiên phú của ta nguyên kỹ là cái này. Mễ Bối đắc ý đứng người lên, như là hồ điệp vung mấy cánh, huy vũ cánh tay một cái, một đạo màu đỏ nhạt hư ảnh xuất hiện ở phía sau nàng. Hư ảnh xuất hiện, mang theo nhàn nhạt uy áp, bao vây lấy Mễ Bối thân thể. Hiện tại Mễ Bối giống như là một cái chân chính hồ điệp, có một đôi cánh cực kỳ mỹ lệ. Nhìn xem giống như là tiên nữ hạ phàm, đi lòng vòng biểu hiện ra thiên phú nguyên khí Mễ Bối, Tần Minh không khỏi có chút mê dại. Xảy ra chuyện gì? Tại Tần Minh trước mắt lung lay hai lần tay, Mễ Bối cười nói, mất thần. Làm sao, xem được không? Đẹp mắt. Tần Minh gật đầu, hắn chưa từng có nhìn qua phong cảnh xinh đẹp như thế, cũng thật cũng ảo như thật. Giống như trong động, lại giống tại hiện thực. Hắn đã không phân rõ chân thực cùng hư giả. Tần Minh chưa từng có loại cảm giác này. Ý chí lực của hắn cực cao, nhưng trong chốc nhoáng này hắn hoảng hốt. Đây là của ta thiên phú nguyên kỹ. Mễ Bối kiêu ngạo nói, nàng không chỉ có đẹp mắt, còn có thể để cho ta bây giờ tại không trung tự do bay lượn. Nếu như ta đột phá địa sĩ, nàng sẽ để cho ta bay càng nhanh. So tốc độ, thế giới này không có nhiều người có thể so sánh thắng gia tộc bọn ta. Nghe vậy, Tần Minh rất là hâm mộ, năng lực này tốt bao nhiêu. Nếu là có năng lực này, hắn hiện tại liền có thể bay. Võ giả cái gì trọng yếu nhất, không phải thực lực tuyệt mạnh, mà là tuyệt cường tốc độ. Nếu là tốc độ nhanh nhất, coi như đánh không ăn đối phương, cũng có thể đảo tẩu. Có đánh hay không, hoàn toàn do tốc độ nhanh võ giả định đoạt. Đây là một cái vô cùng trọng yếu năng lực. Bất quá ta thiên phú nguyên kỹ cũng không kém. Tần Minh nghĩ đến vô kiên bất tồi thiên nhãn, trong lòng hâm mộ cũng thiếu không ít. Mặc dù hắn thiên nhãn, hiện tại giống như uy lực không lớn. Đây hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực bản thân không mạnh nguyên nhân. Nếu như chờ thực lực của hắn lại tăng thêm, thiên nhãn tốc độ nhất định sẽ càng nhanh. Mà lại, thiên nhãn còn có thể đối với trận pháp phá hư. Như thế tính ra, chưa hẳn không so sánh được thắng Mễ Bối thiên phú nguyên kỹ. Mỗi cái thánh cấp huyết mạch võ giả đều có thiên phú nguyên kỹ sao? Tần Minh hỏi. Mễ Bối lắc đầu, cũng không phải là, chỉ có thiên phú cực kỳ tốt võ giả mới có thể có thiên phú nguyên kỹ. Thiên phú càng tốt, võ giả thức tỉnh thiên phú nguyên kỹ khả năng càng cao. Coi như không phải thánh cấp, cũng có khả năng thức tỉnh thiên phú nguyên kỹ. Bất quá, huyết mạch không phải thánh cấp, cho dù là võ đạo đạt tới hợp long cảnh, thức tỉnh khả năng cũng không cao. Tần Minh khẽ gật đầu, Mễ Bối cũng giống như mình, đều là thánh cấp huyết mạch, như vậy nàng chắc chắn biết, thánh cấp huyết mạch hẳn là thế nào tu luyện. Ta hẳn là thế nào để cao thực lực đây? Ta bây giờ huyết mạch chỉ có địa cấp, có phải hay không muốn nuốt thiên cấp tinh huyết, hoặc phẩm chất cao hơn tinh huyết? Tần Minh nghi ngờ hỏi. A. Mễ Bối lấy làm kinh hãi, ngươi không biết nên thế nào tu luyện? Ngươi không có huyết mạch truyền thừa chi thức sao? Tần Minh lắc đầu, cười khổ không thôi. Hắn từ đâu tới huyết mạch truyền thừa chi thức, trên người của hắn huyết mạch rốt cuộc là thế nào đến cũng không biết. Nơi đó thảm rồi, thánh cấp huyết mạch đều có các khác biệt, mỗi một loại huyết mạch đề cao phương pháp cũng khác nhau. Mễ Bối an ủi giống nhau vô vô Tần Minh bả vai, xem ra ngươi chỉ có thể tự lục lọi. Yên tâm, ngươi nhất định có thể tìm tới huyết mạch tấn cấp phương thức. Có lẽ đi. Tần Minh không phải rất tự tin, thật sự là huyết mạch sự tình quá phức tạp đi. Chương 1686, chơi vui sao chương 1686, chơi vui sao xem ra ta chỉ có thể thử trước một chút nuốt thiên cấp tinh huyết rồi, nếu là có hiệu quả, nói không chừng ta đã tìm được huyết mạch tấn cấp phương thức. Đây là Tần Minh ngay từ đầu kế hoạch. Còn như có thể bị nguy hiểm hay không, Tần Minh hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy rồi. Chỉ có thể cầu nguyện nuốt tinh huyết về sau, nếu là xuất hiện không đúng, có thể đem tinh huyết phun ra. Trên thế giới này, huyết mạch ngàn vạn. Hắn lại là từ tiểu thế giới tới võ giả, rất khó, gần như không có khả năng xuất hiện cùng hắn giống nhau huyết mạch võ giả. Hắn chỉ có thể tự thử nghiệm. cho dù là bước lên nguy hiểm tính mạng. Ngươi là cái gì đến bí cảnh? Mễ Bối nhìn thấy Tần Minh không nói gì, cau mày, không khỏi đổi chủ đề hỏi. Tuy tiện nàng cũng phát hiện, Tần Minh đang lo lắng chính mình huyết mạch sự tình. Tần Minh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ta tới bí cảnh là vì tìm kỳ nguyên khí. Kỳ nguyên khí? Mễ Bối ngẩng đầu, hỏi, đó là cái gì nguyên thú, chơi vui sao? Chơi vui sao? Vấn đề này để cho Tần Minh trả lời như thế nào đâu? Trong thư tịch ngược lại là có giới thiệu kỳ nguyên khí, nhưng sẽ không nhàm chán giới thiệu nó chơi vui hay không. Nguyên thú cũng không phải đồ vật, nghĩ đến nhìn thấy nhóm người mình, khẳng định không chút lựa chọn công kích đi, chỗ nào có thể nói chơi vui. Thật không biết Mễ Bối đầu óc đang suy nghĩ gì sao. Đi, chúng ta đi tìm kỳ nguyên khí. Tần Minh còn đang lo lắng kỳ nguyên thực lực, mà Mễ Bối lại là một chút không có lo lắng, cười ha hả nói, nếu muốn tìm kỳ nguyên khí, vậy ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Vung tay lên, trung quanh hộ cháo liền biến mất, nhảy xuống tới, vỗ tay, Mễ Bối trở lấy Tần Minh dẫn đường. Tần Minh sờ lên đầu, tùy tiện chọn một phương hướng xuất phát. Ngược lại cái bí cảnh này, hắn một chút tình báo cũng không có, về phương hướng nào đi đều như thế. Mà Mễ Bối căn bản không có hoài nghi Tần Minh không biết đường, con mắt bốn phía ngắm lấy, đi tới tùy tiện bộ pháp. Nhìn xem Mễ Bối bộ dáng, Tần Minh nhíu mày. Tiểu cô nương này không giống như là tìm đến kỳ nguyên hầu tinh máu, ngược lại là giống như du sơn ngoạn thủy. Tựa hồ căn bản không sợ có nguyên thú tập kích, tựa như đang dạo phố. Mễ Bối hẳn là một chút cũng không có ở kinh nghiệm dã ngoại sinh tồn. Yên lặng thở dài, Tần Minh giữ vững tinh thần cảnh giác bốn phía. Cứ như vậy, Tần Minh vừa quan sát bốn phía, một bên thời gian dần qua tiến lên, mà Mễ Bối không chút nào lo lắng nguy hiểm, đông nhìn nhìn tây nhìn một cái. Nơi đó có người. Tần Minh lỗ tai giật giật, chỉ vào một cái phương hướng nói. Ngâm nga bài hát, Mễ Bối lập tức an tĩnh lại, cũng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem Tần Minh. Nàng huyết mạch thiên phú tuyệt luân liên đối lấy tinh thần lực cũng rất xuất chúng, nhưng nàng đều không có phát giác được có người, Tần Minh thế nào phát giác? Bí cảnh này quy tắc cùng ngoại giới không giống, liên đối lấy sức cảm ứng đều thấp xuống không ít. Nhưng, giảm xuống hẳn là tất cả võ giả đều giảm xuống mới đúng, Tần Minh thế nào trước một bước biết? Hẳn là Tần Minh cảm ứng sai rồi. Ý nghĩ này vừa mới tại Mễ Bối trong lòng dâng lên, một cái to ra bóng đen liền từ đằng xa chạy tới, vừa chạy còn bên cạnh lớn tiếng gọi, cách thật xa đều có thể nghe được. Chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian rồi. Bóng đen kia cách Tần Minh còn cách một đoạn, vì lý do an toàn, hắn tính toán mang theo Mễ Bối đường vòng. Nơi này khắp nơi đều là nguyên thú, ai biết bóng đen kia phía sau đến cùng theo bao nhiêu nguyên thú. Tại sao không nhìn đây? Mễ Bối đề nghị, có lẽ là cổ quái kỳ lạ nguyên thú, nói không chừng có cái gì thú vị đồ vật. Ừm. Trong lúc nhất thời Tần Minh không biết nên thế nào trả lời Mễ Bối. Người khác là sợ đụng phải nguyên thú, nhưng Mễ Bối tựa hồ khác biệt, nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào. Chương 1687, ngoài ý muốn người. Chương 1687, ngoài ý muốn người là có thực lực tuyệt mạnh không sợ nguyên thú, vẫn là ngu, căn bản không biết nguy hiểm. Tần Minh trong lòng dâng lên một cái dấu chấm hỏi. Nhìn thoáng qua Mễ Bối khuôn mặt non nớt, trong lòng có suy đoán. Từ khi gặp được nàng, nàng tựa hồ từ trước đến nay cũng không có đem nguy hiểm coi ra gì, mà lại một chút tại giã ngoại sinh tồn kỹ xảo đều không có. Bất quá, thực lực của nàng sát thực mạnh. Xem ra nàng là từ trước đến nay chưa từng tới giã ngoại tiểu cô nương. Lắc đầu, Tần Minh trong lòng thở dài. Lần này bí cảnh chuyến đi có bận rộn, chậm trễ điểm ấy thời gian, cái kia to ra thanh âm đã chạy vội mà đến. Lúc này Tần Minh mới nhìn rõ, đây không phải là nguyên thú, mà là một người, một tên mập, Từ Hồng Đại. Hắn thế nào đến bí cảnh rồi? Nhìn ngươi tới, Tần Minh lấy làm kinh hãi. Nếu là không có đoán sai, dù là đi qua một năm, Từ Hồng Đại thực lực cũng chỉ có nguyên sĩ cấp độ. Chút thực lực ấy, hắn có cái gì tự tin tại bên trong bí cảnh còn sống? Hắn chăng sống? Hoặc có lẽ là hắn phát hiện mình không có thiên phú luyện đan, bất đắc dĩ mới đến bí cảnh. Như thế tưởng tượng liền giải thích thông. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Minh suy đoán, nhưng kết hợp đối với Từ Hồng Đại hiểu rõ, 89 phần 10 chính là như vậy. Bây giờ vấn đề là, có cứu hay không Từ Hồng Đại? Không có lo lắng nhiều, Tần Minh phản ứng đầu tiên chính là cứu. Từ Hồng Đại đối với chính mình cũng không tệ lắm, tại đến Nguyệt Lang Tông thì, hắn dẫn đường cho mình, giới thiệu Nguyệt Lang Tông quý củ. Mặc dù đây là tông môn giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng cũng là đang trợ giúp hắn. Lần này cứu hắn, liền tương đương với trả dị vang ân tình. Nếu như Từ Hồng Đại đang trợ giúp Tần Minh giải quy củ tông môn về sau, đang cùng Hề Tinh Nguyên đối nghịch về sau, không cố ý cách xa mình, Tần Minh sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn, ít nhất hắn sẽ hưởng thụ quan vân đãi ngộ. Đối đãi mình người, Tần Minh xưa nay không keo kiệt. Từ Hồng Đại hướng bên này, Tần Minh lớn tiếng hô. Nghe được tiếng la, Từ Hồng Đại trong lòng vui mừng, cũng không còn nghe rõ ràng là ai kêu, đội vàng chạy tới. Hắn đã nhanh kiệt lực, không có ai cứu hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là nguyên sĩ cấp bậc nguyên thú. Mễ Bối lúc trước dự định xuất thủ, nhìn thấy Từ Hồng Đại phía sau nguyên thú tốc độ chạy trốn, trong nháy mắt đã mất đi hứng thú. Tần Minh mỉm cười, đi đầu chạy tới, tay cầm thành quyền, hướng về phía Từ Hồng Đại phía sau một đám thỏ hình ma thú đập xuống đi. Hắn đã sớm biết là nguyên sĩ cấp bậc nguyên thú, nếu không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này chờ. Tần Minh bén nhọn một quyền, mang theo phong thanh, lấy cực nhanh tốc độ, đạt tới một cái thỏ hình nguyên thú trước người. Cho dù là địa cấp nguyên thú đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là nguyên cấp ma thú, ngay cả cơ hội tránh né đều không có, bị Tần Minh công kích nguyên thú thân thể gọi bị xuyên thủng. Cũng ngay, Tần Minh một cái quất chân, đánh bay mặt khác dự định thừa dịp cháy nhà hôi của nguyên thú. Cái này một chân đá trúng ba đầu nguyên thú, trong nháy mắt bọn chúng liền ngã trên mặt đất, dãy rủa lấy, nhưng không đứng dậy được. Ô, kiến thức đến Tần Minh thực lực, những thứ này nguyên thú phát ra sợ hãi hừ nhẹ âm thanh, xoay người một cái, chạy trốn. Tần Minh, nguyên thú chạy trốn, ngồi dưới đất kịch liệt thở dốc, từ Hồng Đại mới phát hiện cứu mình người là Tần Minh. Trong chốc nhoáng này, hãy nấy cảm xúc tràn ngập trong lòng hắn, để cho hắn không dám đối mặt với Tần Minh. Tần Minh thực lực là địa cấp, thậm chí đồng dạng địa cấp còn lâu mới là đối thủ của hắn, hẳn là địa cấp đỉnh phong hay là địa cấp cao tầng. Nhớ lại vừa mới chiến đấu, Từ Hồng Đại nhịn không được sợ hãi thán phục, càng là hối hận không thôi. Chương 1688, đưa tặng chương 1688, đưa tặng hắn một mực đang tìm một cái cột trụ ổn, nhưng tìm đến đi lãng phí hơn nửa năm thời gian đều không có tìm tới. Không nghĩ tới, bị hắn lúc trước xem thường Tần Minh, lại là như thế cường tráng một đầu đuổi. Nếu như lúc trước hắn không e ngại Phó tông chủ, không e ngại Hề Tinh Nguyên, Tần Minh nhất định sẽ giúp hắn. Trừ thực lực, Tần Minh vẫn là một cái ưu tú đan sư. Nghe nói Quan Vân đi theo Tần Minh, thực lực càng ngày càng tăng, từ trước đến nay đều không có lại vì tài nguyên tu luyện thao qua tâm. Tần Minh lại như thế hào phóng, hắn chỉ là kém một bước. Nếu như tại lúc đầu đầu tư Tần Minh, bây giờ được chỗ tốt chắc chắn so Quan Vân hơn rất nhiều. Không, căn bản cũng không có Quan Vân chuyện gì rồi. Quan Vân có thể làm, hắn cũng có thể làm, thậm chí có thể làm càng tốt hơn. Nói không chừng Tần Minh ngay cả tinh huyết đều sẽ cho hắn. Lấy Tần Minh nhất quán hào phóng tính cách, cái này rất có khả năng. Cứu được người quen, nhàm chán chơi lấy tóc, mê bối giật giật đi tới Tần Minh bên cạnh. Nguyên sĩ cấp bậc nguyên thú, nàng không có hứng thú nhúng tay, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem. Nghe được có người nói chuyện, Hứa Hồng Đại hướng phía phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một vị chỉ có thể ở trong mộng nhìn thấy tiên nữ xuất hiện ở trước mặt. Nhìn xem tiên nữ nhìn mình, Hứa Hồng Đại xấu hổ dưới mặt đất đầu, từ cổ đến lỗ tai đỏ bừng. Hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ thẹn thùng. Loại tâm tình này cũng không khả năng xuất hiện ở trên người hắn mới đúng, muốn ngẩng đầu lại nhìn một chút tiên nữ, nhưng vừa nghĩ tới đối phương cái kia hoàn mỹ vô khuyết bộ dáng, Hứa Hồng Đại cũng cảm giác được hổ thẹn. Có lẽ chỉ có Tần Minh như vậy tiên tư người, mới xứng với hắn đi. Hứa Hồng Đại cảm giác sâu đậm tự ti. Hắn từ trước đến nay đều chưa từng có đoán trời trách đất, luôn luôn cho rằng chỉ cần phấn đấu, hắn không kém bất kỳ ai. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành hợp đạo cảnh giới cường giả. Đây là hắn mộng tưởng, hắn tin tưởng mộng tưởng sẽ thực hiện. Hắn cho là mình không kém bất kỳ ai, những thế lực kia mạnh hơn hắn võ giả, không phải là bởi vì đối phương thiên phú mạnh hơn hắn, mà là đối phương có tài nguyên. Nhưng bây giờ, hắn từ nội tâm chỗ sâu, cảm giác mình không xứng với vị này tiên nữ. Mễ Bối không có quan tâm Hứa Hồng Đại, nàng nhàm chán bốn phía nhìn xem. Nhìn qua Hứa Hồng Đại cúi đầu, Tần Minh mỉm cười, từ trong ngực móc ra hai bình ngọc, đưa cho hắn, trên người của ta cũng không còn mang bao nhiêu đan dược, hai bình này bắt phẩm sĩ nguyên đan ngươi cầm lấy đi dùng đi. Nghe vậy, Hứa Hồng Đại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tần Minh lòng bàn tay đan dược, không khỏi lăng lăng xuất thần. Tần Minh đây là muốn cho mình đan dược, hắn không trách tội chính mình. Lúc trước thế nhưng là hắn chủ động không cùng Tần Minh tiếp xúc, nếu là đổi người bình thường, khẳng định xem thường hắn. Coi như không chủ động hại chính mình, cũng có thể là cho mình sắc mặt tốt. Không nghĩ tới, Tần Minh rộng lượng như vậy, hắn thế mà cho mình đan dược, trợ giúp chính mình. Mà lại, đan dược này vẫn là bát phẩm sĩ nguyên đan. Đây chính là 8 khối nguyên thạch mới có thể mua một khỏa đan dược, hắn cả đời này đều không dùng tốt như thế đan dược tu luyện qua. Cảm kích tiếp nhận bình ngọc, cảm nhận được bình ngọc trọng lượng, Hứa Hồng Đại liên tục không người nói tạ. Tần Minh, thật cảm ơn ngươi. Ban đầu là ta không đúng, ta không nên. Nói xong, Hứa Hồng Đại miệng một xẹp đánh khóc lên. Khẽ lắc đầu, Tần Minh đi lên trước vô Hứa Hồng Đại bà bay, yên tâm an toàn, ngươi chính là tìm một chỗ giấu đi, an tâm tu luyện đi. Đừng tại bí cảnh thăm dò. Trong lòng của hắn có chút thông cảm Hứa Hồng Đại. Nếu không phải là mình có ưu hỏa trợ giúp, bằng vào nguyên sĩ kém cỏi nhất huyết mạch, đoán chừng cũng sẽ cùng Hứa Hồng Đại mạo hiểm tìm tài nguyên đi. Chương 1689, tiên nữ chương 1689, tiên nữ thậm chí có khả năng chính mình so Hứa Hồng Đại lẫn vào còn thảm. Dù sao Hứa Hồng Đại là Thiên Long thế giới thổ sanh thổ trưởng người, còn có chút nhân mạch. Mà chính mình tại Thiên Long thế giới, tại Nguyệt Lang Tông là chân chính rõ ràng. Võ giả bình thường võ đạo chi lộ thật sự là quá gian khổ, nếu không có thiên phú hơn người, muốn có phiên tiền đồ, chỉ có thể dựa vào vận khí cùng cố gắng. Không biết có bao nhiêu võ giả chết tại đầu này chật vật trên đường. Lắc đầu, Tần Minh cảm thán không thôi. Bên cạnh Mễ Bối có chút kỳ quái, nàng đi tới nói, lớn như vậy người, rõ ràng còn khóc nhẹ, xấu hổ hay không? Mễ Bối căn bản không biết, Hứa Hồng Đại không phải là bởi vì bị nguyên thú đuổi theo, cũng không phải bởi vì Tần Minh cứu cùng đan dược, mà là bởi vì này chật vật sinh hoạt, ép người không thở nổi. Lúc một người vô luận cố gắng như thế nào, nghĩ hết biện pháp gì đều không cách nào trở nên nổi bật thì đủ để ép người sụp đổ. Lần này nguyên thú truy kích, là hắn hỏng mất một cái dây dẫn nổ. Hắn nhớ tới tại Nguyệt Lang Tông cũng đúng, như là chó sinh hoạt, nhưng không có tài nguyên tu luyện thống khổ thời gian. Nhớ tới không biết còn muốn quá dài thời gian thống khổ như vậy thời gian. Cảm giác con đường phía trước không có hy vọng, mới hỏng mất khóc lớn. Tốt rồi, tìm một chỗ yên lặng tu luyện đi. Tần Minh ăn ủi, chuyện trước kia, đi qua liền để hắn đi qua đi, ta không có quấy ngươi. Ừm. Hứa Hồng Đại nước nở gật đầu, tại như vậy nữ tử mỹ lệ trước mặt khóc, hắn cảm thấy mất mặt, vội vàng lau sạch sẽ nước mắt. Lúc này mới ngoan. Mễ Bối cười cười, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một quả màu xanh nhạt tinh thể, ném cho Hứa Hồng Đại nói, tốt rồi, tinh huyết này tặng cho ngươi, hảo hảo tu luyện đi. Phản xạ có điều kiện tiếp nhận Mễ Bối quăng ra tinh thể, Hứa Hồng Đại có chút ngây người. Tinh huyết giá trị liên thành, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nữ tử này thế nào liền đưa cho chính mình. Tần Minh nhìn xem tinh huyết, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Mễ Bối hẳn là Trung Châu đại phú gia tộc tử đệ, trên người nàng có cái gì, Tần Minh cũng sẽ không kinh ngạc. Tinh huyết này giống như không phải địa cấp. Đương nhiên, Tần Minh trong lòng hơi động, suy đoán mình là không phải cảm giác sai rồi, không khỏi hướng Mễ Bối hỏi, đây là cái gì phẩm cấp tinh huyết?
Cái này, chỉ Hứa Hồng Đại trong tay tinh huyết, mê bối nói, đây là thiên cấp tinh huyết.
À đúng, ngươi hẳn không có hộ thân đan đi, ta xem một chút ta có hay không.
Mê bối dùng tinh thần lực tại không gian trong giới chỉ tìm.
Thiên cấp tinh huyết.
Nghe được mê bối lời nói, Thần Minh cùng Hứa Hồng Đại giật nảy mình.
Thần Minh lần này tới, vì chính là tìm thiên cấp tinh huyết,
nhưng không có nghĩ đến, mê bối thế mà đem thiên cấp tinh huyết tùy tiện ném loạn.
Cái này,
mà Hứa Hồng Đại cả người giống như là bị sét đánh trúng, nhìn xem trong tay màu làm tinh thể, trực lăng lăng đứng tại chỗ. Hắn tiếp nhận tinh thể trong chớp mắt, cũng cảm giác tinh thể này rất đặc biệt, nhưng hắn chưa từng có hướng thiên cấp tinh huyết phương diện muốn. Hắn cho rằng tối đa cũng chính là nguyên cấp tinh huyết, trong lòng có như vậy một tia huyễn tưởng đây là một khóa địa cấp tinh huyết. Không nghĩ tới, đây giống như thiên tiên người, cho mình là thiên cấp tinh huyết.
Tìm được.
Mễ Bối nhãn tỉnh sáng lên, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một khóa đan dược, tùy ý ném cho Hứa Hồng Đại.
Tần Minh mắt sắc, đã thấy đây là một khóa hoàn mỹ thiên cấp hộ thân đan.
Hứa Hồng Đại vội vàng tiếp nhận, sợ sệt đem đan dược rơi trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy đan dược này dị thường đẹp mắt, so với hắn trước kia nhìn thấy đan dược cũng đẹp không chỉ gấp trăm lần.
Chương 1690, núi cao chương 1690, núi cao đây là một khóa thiên cấp hoàn mỹ hộ thân đan, tại nuốt phần kia tinh huyết thì, trước tiên đem khóa đan dược này bội phục, liền sẽ không cảm giác được đau đớn, dung hợp tinh huyết xác suất đạt tới 10 thành.
Thần Minh dặn dò.
Trong chấp nhóm này, Thần Minh lại có một tia hâm mộ Hứa Hồng Đại.
Đây chính là người ngốc có ngốc phúc đi.
Hứa Hồng Đại trên thân huyết mạch, chắc chắn sẽ không giống như chính mình.
Nói cách khác, hắn phục dụng thiên cấp tinh huyết, phục dụng thiên cấp hộ thân đan về sau, nhất định có thể đủ thành công thay máu.
Từ đây sau này, Hứa Hồng Đại trên thân chảy huyết thì đến được thiên cấp, hắn đem xưa đâu bằng nay.
Mà chính mình đây, huyết mạch vẫn chỉ là địa cấp, cũng không biết thời điểm nào mới có thể biến thành thiên cấp.
Tạ ơn, tạ ơn.
Hứa Hồng Đại đã không biết thế nào cảm tạ, hung hăng cúi đầu.
Thần Minh cảm ơn ngươi, tiên nữ cảm ơn ngươi.
Hắn có thể sống sót, mà còn đạt được như thế bảo bối, may mắn mà có Thần Minh.
Nếu không phải Thần Minh, hắn sớm đã chết ở nguyên thú trong miệng rồi.
Nếu không phải Thần Minh, trước mặt tiên nữ tuyệt đối sẽ không cho hắn tinh huyết.
Tiên nữ là xem ở hắn cùng với Tần Minh biết phân thượng, mới tùy ý xuất ra đan dược.
Chính hắn trưởng thành cái gì loại, chính mình rõ ràng, tiên nữ không có khả năng bởi vì hắn dung mạo, mà đối với hắn yêu hái lưu ra.
Bởi vì dáng người cùng dung mạo nguyên nhân, đời này hắn đều không có bị nữ nhân thích qua.
Ngươi vừa mới gọi ta cái gì?
Mễ Bối con mắt như là biết nói chuyện, trong nháy mắt nhìn xem Hứa Hồng Đại hỏi.
Tiên,
tiên nữ.
Hứa Hồng Đại đỏ mặt nói, ngươi đối với ta tới nói, giống như là tiên nữ trên trời.
Ta từ trước đến nay đều không có nhìn qua nữ nhân giống như ngươi để mắt.
Nghe vậy, Mễ Bối thật cao hứng, sờ tóc lanh lợi.
Nhìn xem Mễ Bối dáng vẻ, Thần Minh bất đắc dĩ lắc đầu.
Mễ Bối chính là một cái chưa trưởng thành tiểu hài.
Còn tốt, bí cảnh kết thúc về sau, nàng liền sẽ trở lại thế giới cũ.
Ta cũng không cần lo lắng, bảo vật trong tay của nàng bị những người khác đoạt đi.
Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, tiền tài không để ra ngoài đạo lý, Thần Minh rất sớm đã hiểu.
Mễ Bối trong không gian giới chỉ có cái gì bảo vật, Thần Minh cũng không biết.
Nhưng chỉ là hiện tại lấy ra bảo vật, liền đã có thể để cho những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp liều mạng cướp bóc.
Còn tốt, tại bí cảnh kết thúc về sau, Mễ Bối sẽ về thế giới cũ.
Lại cùng Hứa Hồng Đại dặn dò hai câu, Tần Minh cùng với Mễ Bối tiếp tục đi lên phía trước.
Hứa Hồng Đại chỉ là trên đường một cái khúc nhạc dạo ngắn, hắn còn muốn đi tìm Kỳ Nguyên Hầu tinh huyết.
Nhìn Mễ Bối hào phóng bộ dáng, Tần Minh tin tưởng trong tay nàng không chỉ một khóa tinh huyết,
nhưng hắn cũng không có đòi hỏi.
Tần Minh tin tưởng, chỉ cần đòi hỏi, Mễ Bối khẳng định cho hắn.
Hắn và Mễ Bối vô thân vô cố, bằng cái gì muốn tinh huyết của nàng?
Đây không phải khi dễ tiểu hải không hiểu chuyện, cố ý lừa gạt đứa trẻ bánh kẹo sao?
Loại sự tình này Tần Minh vô luận như thế nào cũng làm không ra.
Mặc dù Mễ Bối đã trưởng thành, nhưng tính cách của nàng vẫn là cùng tiểu hải đồng dạng.
Cả ngày vô ưu vô lự, nghĩ đến cái gì liền làm cái gì.
Toàn bộ bí cảnh đối nàng tới nói, tựa hồ không có nguy hiểm.
Cho tới bây giờ, nàng tại bên trong bí cảnh đều giống như dạo phố đồng dạng.
Mễ Bối có thể tùy tiện, nhưng Tần Minh không được, hắn cẩn thận quan sát đến xung quanh, cảnh giác nghe, sợ gặp nguy hiểm.
Tần Minh, ngươi xem, nơi đó có một tòa núi cao, chúng ta đi nơi đó chơi đi.
Chỉ vào phương xa, Mễ Bối cao hứng bừng bừng nói.
Tần Minh hướng phía Mễ Bối ngón tay mảnh khảnh phương hướng nhìn lại, một tòa núi cao như ẩn như hiện.
Núi cao rất cao, như cùng ở tại đám mây.
Chương 1691, lương chương 1691, lương Mễ Bối thật đúng là đem nơi này trở thành vườn hoa.
Đoán chừng nàng đã quên đi, mục tiêu của chúng ta là Kỳ Nguyên Khỉ đi.
Tần Minh thầm cười khổ, nhưng đối phương là chính mình nhân cứu mạng, dù là lần này bí cảnh không thu hoạch được gì, Tần Minh cũng nguyện ý bồi tiếp nàng du ngoạn.
Vậy liền đi chỗ đó tòa núi cao đi.
Nhìn núi làm ngựa chết, núi thì ở phía trước, có thể đi rất lâu đều không có đến.
Ta đi không được rồi.
Mễ Bối bước bước bắt chân, ngồi chung một chỗ nhô ra trên tảng đá, phàn nàn nói, đem phá núi quá xa, thật tốn sức.
Có muốn không chúng ta không đi chỗ đó ngọn núi rồi.
Tần Minh đề nghị.
Không được, ta nhất định phải đi.
Mễ Bối phồng má rút, không phục lắm nói, ta đều đi như thế xa, từ bỏ như thế đường xa chỉnh không phải uổng công rồi.
Có muốn không chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi đi.
Cũng không còn chờ Tần Minh đáp ứng, Mễ Bối liền tự mình lấy ra chút tâm cùng rượu trái cây bắt đầu ăn uống.
Lắc đầu, Tần Minh chỉ có thể bồi tiếp nàng nghỉ ngơi.
Lúc này mới một ngày lộ trình mà thôi, mà lại Mễ Bối tốc độ chạy cũng không nhanh, Tần Minh không có chút nào cảm thấy mệt mỏi.
Nghỉ ngơi một hồi, Mễ Bối phàn nàn nói, Tần Minh, ta bây giờ còn cảm thấy chân mệt mỏi, nên làm sao đây?
Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu.
Đi đường thời gian dài cảm thấy chân mệt mỏi, hắn có biện pháp gì?
có muốn không ngươi con ta đi? Mắt to đen nhánh đi lòng vòng, mê bối đề nghị.
Không được. Không chút nghĩ ngợi, Thần Minh cự tuyệt. Nơi này lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, hắn phải tùy thời đều muốn tập trung tinh thần.
Có mê bối, hắn hành động bất tiện, bạn nhất bị đánh lén làm sao đây?
Ô, mê bối khóc cổ lên, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta trực tiếp liền có thể bay qua. Ngươi còn không nguyện ý con ta, ghét bỏ ta.
Ô, lúc này Tần Minh nhớ tới, mê bối có thiên phú nguyên kỹ, nàng là biết bay, vì cùng với mình, mới đi bộ hành tẩu.
Tần Minh nhất không nhìn nổi nữ nhân khóc, bất đắc dĩ nói, tốt, tốt, ta có ngươi.
Thật sự, mê bối mở đôi mắt to sáng ngời, nơi nào có nước mắt, nói lời giữ lời, cũng không thể đổi ý.
Không đợi Tần Minh trả lời, mê bối liền nhảy dựng lên, trực tiếp nhào vào Tần Minh trên lưng.
Giá,
khu khu.
Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phương xa núi bước đi.
Tại Tần Minh trên lưng, mê bối thật cao hứng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cảm thấy rất có ý tứ, không khỏi nhích tới nhích lui. Cảm giác được phía sau tuyệt vời xúc cảm, đặc biệt là nghe trên người nàng mùi thơm, Tần Minh có chút tâm viên ý mã.
Vội vàng, Tần Minh cố nén chuyển di lực chú ý, lúc này mới đè xuống trong lòng ý nghĩ xấu.
Thời gian dần qua, từng bước một, Tần Minh đi tới tòa kia núi cao dưới chân. Không biết là xảy ra chuyện gì, trên con đường này, Tần Minh không có đụng phải bất cứ nguyên thú.
Giá,
mẹ bối rất hưng phấn ôm Tần Minh cổ, một chút muốn xuống ý tứ đều không có.
Xem ra muốn quăng nàng lên núi tới.
Tần Minh cười khổ không thôi, hắn đã cùng mẹ bối nói qua đạo lý, đã không chỉ một lần làm cho nàng xuống tới. Nhưng nàng một chút muốn xuống ý tứ đều không có.
Tần Minh biết, cùng mẹ bối giảng đạo lý đơn giản chính là một chuyện cười.
Càng đi trên núi đi, nguyên khí càng là nồng đậm, không khí càng là thanh tân.
Cảm giác được nguyên khí biến hóa, Tần Minh trong lòng hơi động, nguyên khí càng là nồng đậm, xuất hiện nguyên thú đẳng cấp càng cao.
Nơi này sẽ có hay không có kỳ nguyên khí đây?
Nghĩ tới đây, Tần Minh tinh thần phấn chấn, hắn cảm giác mục tiêu càng ngày càng gần, không khỏi tăng nhanh bộ pháp.
Chương 1692, hầu tử chương 1692, hầu tử núi này vốn lượn gập ghềnh, nếu là đi một mình, Tần Minh khẳng định vô cùng nhẹ nhõm. Mà bây giờ, trên lưng hắn có mẹ bối, đi không bao xa, mệt Tần Minh thở hổn hển.
Xảy ra chuyện gì?
Ngươi đi không được rồi sao?
Mẹ bối mặt tựa ở Tần Minh trên lưng, cảm giác hắn cường tráng tiếng hít thở, gương mặt hồng hồng nói:
"Ngươi quá nặng đi."
Tựa hồ Tần Minh cảm giác được mẹ bối đối với hắn đau lòng, nói đùa.
Tần Minh một mực la hét muốn để cho mẹ bối từ trên lưng xuống tới, thật là đến muốn xuống thời điểm, Tần Minh lại có chút không nỡ.
Loại cảm giác này ngay cả chính hắn đều không có phát hiện.
"Ngươi mới nặng."
Mẹ bối sờ lên khả ái bụng nhỏ, phàn nàn nói: "Ta ăn rất ít, mới sẽ không béo lên.
Ta còn là xuống đây đi."
Nói xong, mẹ bối thân thể bặm bẹo bốn léo, từ Tần Minh trên lưng tuột xuống.
Nơi này phong cảnh thật tốt.
Xoay người, nhìn về phía dưới rừng rậm, mẹ bối thưởng thức nói.
Nhìn qua mênh mông vô bờ phong cảnh, Tần Minh cũng là cảm thán nói, quả thật rất đẹp.
Từ khi đến Tiên Long thế giới về sau, hắn từ sớm bận đến muộn, một chút thời gian cũng không nguyện ý trì hoãn.
Kỳ thật Nguyệt Lang Tông phong cảnh cũng không tệ, nhưng hắn căn bản không có thời gian thưởng thức.
Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đô đầu nhập vào tu luyện ở trong.
Hắn muốn cứu tiểu thế giới, cùng người nhà bọn họ đoàn tụ.
Ít nhất phải nói cho bọn hắn một tiếng, chính mình không có việc gì, để bọn hắn không cần lo lắng.
Bên kia là cái gì?
Đương nhiên, mẹ bối chỉ vào một mảnh bụi cỏ nói.
Nói xong, nàng lanh lợi chạy tới.
Nguy hiểm.
Tần Minh vội vàng cùng đi, hắn tựa hồ nhìn thấy có nguyên thú ẩn hiện.
Đi vào mới phát hiện, nguyên lai là một con khỉ nhỏ chân bị tảng đá kẹp lấy rồi, đang ô ương kêu to.
Nhìn thấy cái này, Tần Minh mới yên lòng.
Nguyên lai chỉ là một cái tiểu hầu tử bị tảng đá kẹp lấy.
Chờ chút.
Hầu tử?
Nó sẽ không chính là kỳ nguyên khỉ đi.
Tần Minh nhìn kỹ lại, hầu tử trên thân lông tóc rất ngắn, đỏ trắng giao nhau, con mắt hiện lên màu lam, tứ chi trắng kiện.
Cùng trong thư tịch ghi lại kỳ nguyên khỉ không quá giống.
Mấu chốt nhất là ánh mắt của nó nhìn về phía mê bối tới bây giờ sợ hãi.
Phải biết, trong thư tịch ghi chép, kỳ nguyên khỉ hung ác không gì sánh được, tăng thêm lại có trí tuệ, rất khó đối phó.
Kỳ nguyên khỉ là quần cư nguyên thú, nơi này chỉ có một cái, mặc dù cùng trong thư tịch ghi lại có điểm giống, nhưng chắc chắn không phải.
Thần Minh trong lòng kết luận.
Mê bối mới không để ý những thứ này, nàng đau lòng túi lầu xuống, sờ lên kêu la kỳ nguyên khỉ nói, rất đau đi, ta cái này cứu ngươi xuất hiện.
Nói xong, nàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra thanh kiếm màu phỉ thúy đoạn kiếm, hướng phía tảng đá chém tới.
Tảng đá kia kiên cố không gì sánh được, dùng đoạn kiếm.
Tần Minh còn chưa nói xong, nhìn thấy tảng đá đã bị đoạn kiếm cắm vào, lập tức ngậm miệng lại, kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem phỉ thúy đoạn kiếm.
Muốn để cho tảng đá vỡ vụn, theo lý tới nói hẳn là sử dụng vũ khí hạng nặng công kích mới được.
Giống như kiếm, đoạn kiếm đây đều là vũ khí hạng nhẹ, công kích tảng đá thì còn không bằng một khối khác tảng đá hữu dụng.
Nhưng không có nghĩ đến, cái này tảng đá cứng rắn, hướng về phía đoạn kiếm mà nói, giống như là đậu hũ làm.
Chém sắt như chém bùn, không, chém sắt như chém bùn đều không đủ lấy hình dung.
Lúc trước Tần Minh nhìn xem đoạn kiếm dùng phỉ thúy làm, coi là nó lấy xinh đẹp làm chủ, có thể truyền nguyên khí. Không nghĩ tới, chủy thủ này như thế sắc bén.
Vừa mới mê bối công kích thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nguyên khí, cứ như vậy đánh xuyên nham thạch, nếu là cắm ở trên thân người.
Thần Minh đánh cái ve mùa đông.
Thân thể của hắn mặc dù cứng rắn, nhưng tự hỏi cùng nham thạch so sánh kém xa.
Chương 1693, phỉ thúy đoạn kiếm chương 1693, phỉ thúy đoạn kiếm cũng không còn có thể dĩ mạo lấy vật rồi.
Cảm giác không phải nói rất cụ thể, Thần Minh trong lòng lại tăng thêm một câu, đặc biệt là binh khí.
Cũng không trách Thần Minh xem thường cây chủy thủ này.
Thật sự là mễ bối không phải rất đáng tin cậy, lấy Tần Minh đối với nàng hiểu rõ.
Nàng rất có thể vì xinh đẹp, căn bản không quản vũ khí tính công kích. ai bảo chủy thủ kia thật sự là thật xinh đẹp, để cho Tần Minh đã hiểu lầm. Tại Tần Minh nhìn chăm chú, mê bối giống như là cắt đậu phụ, một cái, hai lần, là tạ liền đem đậu hũ, không, màu đen nham thạch cứng rắn mở ra, giải phóng tiểu hầu tử chân. Nhìn xem mê bối thủ pháp, Tần Minh trong lòng không nhịn được lắc đầu. Giống như này binh khí sắc bén, nếu là đổi hắn, một đoạn kiếm xuống dưới, liền có thể không sai chút nào cứu ra tiểu hầu tử. Ta nếu là có cây chủy thủ này, đang ở địa cấp cấp độ này, sẽ không có người hoặc nguyên thú là của ta đối thủ. Dù là bị lại thêm người vây công, cũng là dễ dàng, một đoạn kiếm một cái. Tần Minh thầm nghĩ nói, hắn mặc dù không tinh thông đoạn kiếm, nhưng cơ sở công kích vẫn là biết. Một lần kia mễ bối cứu mình, cũng là bởi vì đoạn kiếm sắc bén nguyên nhân đi. Tần Minh suy đoán nói, cẩn thận hồi tưởng một lần, thật đúng là như thế. Lúc ấy Tần Minh chỉ chú ý tới mễ bối múa nhảy rất xinh đẹp, hiện tại vừa phân tích, ra kết luận. Bất kể là ai, chỉ cần là có địa cấp thực lực võ giả, cầm cây chủy thủ này, đều có thể dễ dàng giải quyết những cái kia nguyên thú. Mà lại mễ bối lúc ấy tựa hồ sử dụng thiên phú nguyên kỹ, lấy lúc ấy tốc độ của nàng, chỉ cần chiếu vào nguyên thú yếu hại công kích là được rồi. Chỉ cần cầm cây chủy thủ này, chính là cùng cấp vô địch, chủy thủ này nên trị giá bao nhiêu nguyên thạch? Tần Minh trong lòng cảm thán không thôi. Chủy thủ này chỗ chân quý nhất, không có ở đây chém sắt như chém bùn sắc bén, mà tại chỉ cần là võ giả liền có thể sử dụng, hạn chế cực nhỏ. Đây mới là chỗ chân quý nhất. Nguyên khí cũng không phải là muốn dùng liền có thể dùng, coi như miễn cưỡng dùng, cũng không phát huy ra nguyên khí uy lực. Mà căn cứ Tần Minh quan sát, thanh này nguyên khí có thể căn cứ người sử dụng, tự động điều tiết uy lực. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, Tần Minh sẽ không tin tưởng, thế gian này lại có loại này nguyên khí. Chân bị thương nặng như thế, nhìn thấy đầy chân là máu tiểu hầu tử, mẹ bối lại lấy ra một khỏa đan dược cho tiểu người gây mướt. Hợp xa cảnh đan dược. Tần Minh đối với mẹ bối hảo đã không chút nghi ngờ rồi. Ta là tìm đến kỳ nguyên hầu tinh huyết, những võ giả khác ta tin tưởng đại đa số đều cùng ta ôm mục đích giống nhau. Nhưng mẹ bối, nàng hẳn là ôm đùa mục đích đến. Nhìn xem mẹ bối cho tiểu hầu tử nuốt giá trị liên thành đan dược, Tần Minh khá là đau lòng. Hợp xa cảnh đan dược, giá trị liên thành. Cho dù là chính hắn toàn lực luyện đan, một ngày luyện chế ra đan dược giá trị, cũng liền bù đắp được cái này một khỏa hoàn mỹ hợp xa cảnh đan dược chữa thương. Tiểu hầu tử nuốt đan dược sau, biểu lộ ngạc nhiên sờ lên chân của mình, thử đứng lên. Lại đi hai bước, mới cuối cùng tin tưởng, chân của hắn hoàn toàn tốt rồi. Lập tức giật nảy mình cực kỳ cao hứng, vỗ tay liên tục cho mẹ bối thở dài, vừa mới sợ hai ánh mắt đều biến mất hết không thấy. Tần Minh vẫn âm thầm cảnh giác, nguyên thú cũng không phải cái gì loại lương thiện, có lúc cứu được đối phương, ngược lại sẽ công kích nhân loại. Tiểu hầu tử này vừa mới chân bị lấy, cũng không thể xem nhẹ nó có địa sĩ thực lực sự thật. Còn tốt, hiện tại xem ra tựa hồ nó không có ý đồ công kích. Không cần cảm ơn. Mẹ bối rất là cao hứng phủi tay, cười nói, chân của ngươi đã hoàn toàn chữa trị, có thể đi. Chương 1694, tìm tới kỳ nguyên khỉ. Chương 1694, tìm tới kỳ nguyên khỉ. Ô ô. Tiểu hầu tử chỉ vào trên núi một cái phương hướng, khoa tay múa chân, nghẹn ngào kêu to. Ngươi nói là để cho ta qua bên kia. Mẹ bối đoán hỏi. Tần Minh có chút buồn cười, nguyên thú lời nói thế nào khả năng nghe hiểu. Không nghĩ tới, tiểu hầu tử lại gật gật đầu, hướng phía trước mặt thật nhanh chạy tới, ở cách xa một điểm, còn quay đầu nhìn xem hai người. Tần Minh thế mới biết, nguyên lai vừa mới tiểu hầu tử ý tứ thật là để bọn hắn đi theo. Đi rồi. Tần Minh còn đang do dự thì, mẹ bối đã lôi kéo cánh tay của hắn, đi theo. Bất đắc dĩ Tần Minh cũng chỉ có thể đi theo, hắn tin tưởng mặc kệ sẽ cùng mẹ bối nói nguy hiểm, nàng cũng sẽ không nghe. Nàng đã triệt để đem nơi này trở thành hậu hoa viên rồi. Trên đường đi, Tần Minh mặt đều là căng thẳng, tùy thời chú ý nguy hiểm không biết. Mà mẹ bối vừa đi nhảy một cái, biết bao khoái hoạt. Vân vân, có động tĩnh. Tần Minh ngừng lại bộ pháp, cẩn thận nhìn về phía trước. Nơi đó là một đầu chật hẹp đường núi, có điểm giống nhất tuyến thiên, tựa hồ có cái gì động tĩnh. Nếu nơi này xuất hiện nguyên thú, bọn hắn chạy cũng không có địa phương chạy. Đang tại Tần Minh dự định lui về, không tiếp tục hướng cái phương hướng này chạy, bên hai vang lên cắt cắt thanh âm. Một đám màu đỏ hầu tử từ nhất tuyến thiên hai bên trên vách núi đá nhảy ra ngoài, một cái hai cái, trong nháy mắt liền vượt qua 100 con. Tần Minh vội vàng đứng ở mễ bối trước người, nắm quả đấm thật chặt, ánh mắt nghiêm trọng. Những thứ này hầu tử xuất hiện về sau, đều yên tĩnh lại, cảnh giác nhìn xem mễ bối, trong mắt kinh nghi bất định. Chuyện như thế nào? Tần Minh theo bọn nó trong mắt thấy được kiêng kỵ. Nhưng bọn chúng tại sao muốn kiêng kỵ mễ bối, nàng ngay cả binh khí đều không có lấy ra. Mặc dù không biết mễ bối thực lực cụ thể, nhưng nàng chắc chắn không có vượt qua địa sĩ đỉnh phong, mà những thứ này hầu tử, thực lực đều đạt đến địa cấp. Theo lý tới nói, bầy khỉ này không nên kiêng kỵ mễ bối mới phải. Hắn là địa sĩ đỉnh phong, chính là muốn kiêng kỵ cũng là kiêng kỵ bản thân mới đúng. Ai nha, ta quên thu hồi khí thế. Vỗ đầu một cái, mễ bối nhảy một cái nói, cũng không biết làm cái gì, những hầu tử kia trong mắt vẻ cảnh giác lập tức liền biến mất. Lúc này bọn chúng đội vàng chạy đến tiểu hầu tử bên cạnh, lẫn nhau chơi đùa, đánh lấy hầu tử ở giữa bắt chuyện. Tần Minh lưu tâm quan sát, phát hiện bọn chúng con mắt có phải hay không nhìn về phía mê bối, lộ ra kính ý thần sắc. Chờ chút, những hầu tử này chẳng lẽ kỳ nguyên kỳ đi? Tần Minh cẩn thận hơi đánh giá, cũng không phải sao. Mọc ra bộ lông màu đỏ hầu tử vốn là không nhiều, mà những hầu tử này là tại bí cảnh phát hiện, không phải kỳ nguyên khỉ vẫn là cái gì? Không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, lại ở cái bí cảnh này cao nhất trên núi. Chi chi. Bầy khỉ này vây quanh ở Tần Minh cùng mẹ bối trước người, cao hứng khoa tay múa chân. Bọn chúng không biết thế nào trao đổi, tựa hồ như biết mẹ bối cứu được con kia tiểu hầu tử. Chơi vui, chơi thật vui. Mẹ bối đi lòng vòng vòng, màu xanh nhạt váy liền áo bay múa. Tần Minh cũng phát hiện bọn này kỳ nguyên khỉ thiện ý, yên lòng. Có lẽ nguyên thú sẽ ngụy trang, nhưng nhiều như thế nguyên thú, bản ý của bọn nó là che giấu không được. Không phải nói kỳ nguyên khỉ rất hung hăng sao? Nhìn qua một bộ người vật vô hại hầu tử bọn họ, Tần Minh cảm thán nói, thấy bọn nó bộ dáng, căn bản cũng không có lý. Xem ra trong sách ghi lại, cũng không thể tin hoàn toàn. Tại hầu tử bọn họ vây quanh, Tần Minh cùng mẹ bối thời gian dần qua xuyên qua nhất tuyến thiên, trên đường này, mẹ bối từ trước đến nay những thứ này hầu tử trò chuyện. Đáng tiếc một người một khỉ ngôn ngữ không thông, chít chít ác ác nói ngồi lâu, phần lớn là nước đổ đầu vịt. Chương 1695, một cái sơn cốc chương 1695, một cái sơn cốc cũng không lâu lắm, Tần Minh cùng mẹ bối liền xuyên qua nhất tuyến thiên, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính là một cái chim hót hoa nở sơn cốc. Sơn cốc không lớn, không có cao lớn cây cối, nhưng tràn đầy hoa cỏ. Tiêu Tốn có ong mật cùng hồ điệp bay múa, còn có một số tiểu hầu tử tại trong bụi hoa đuổi theo. Nơi này nghiễm nhiên là một mảnh kỳ nguyên khỉ chơi đùa chi địa. Nói nơi này là một cái sơn cốc, đáng nhìn ra lại cực kỳ mở rộng, hướng nơi xa nhìn lại, chỗ nào lại là một chỗ vách núi. Bất quá chỗ vách núi có từng cây làm bằng gỗ hàng rào cao thấp không đều, nhưng vẫn là làm ra nhất định tác dụng phòng hộ. Căn cứ Tần Minh quan sát, những cái kia tiểu hầu tử mặc dù tại chơi đùa, nhưng tựa hồ cố ý rời xa cái kia một chỗ vách núi. Đây cũng là hầu tử bọn họ làm, kỳ nguyên khỉ trí thông minh thật cao. Căn cứ thủ pháp, không khó đánh giá ra, đây chính là bầy khỉ kia kết tác. Thấy cảnh này, Tần Minh đối với nguyên thú cảnh giác không thôi. Tựa hồ nguyên thú có chỉ số thông minh cao, có không có chút nào trí thông minh, như là dã thú sinh hoạt. Tần Minh tin tưởng, thế gian này tất nhiên có so kỳ nguyên khỉ trí thông minh còn cao nguyên thú. Tần Minh bén nhạy thính giác, tựa hồ nghe được có tiếng nước, không khỏi quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy trong núi bên trong có một đầu quanh co dòng suối nhỏ, một mực chảy tới vách núi, rơi xuống. Ngẫu nhiên có gió thổi lên, dải lên đầy trời bọt nước. Có hoa, có nước, có đồ ăn, nơi này nghiễm nhiên là một mảnh sung sướng chi địa. Đây là một cái bí cảnh, Tần Minh không biết cái bí cảnh này bao lâu thời gian vừa mở, nhưng nhìn bố cục của nơi này, rất hiển nhiên hầu tử bọn họ đã tại nơi này sinh sống không ít thời gian. Nơi này sẽ có hay không có chết đi kỳ nguyên khỉ lưu lại tinh huyết. Tần Minh trong lòng hơi động, suy đoán nói, những thứ này địa cấp kỳ nguyên khỉ sau khi chết tinh huyết, Tần Minh cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng nhiều như vậy địa sĩ cấp kỳ nguyên khỉ, rất hiển nhiên trước kia tại bí cảnh quy tắc cho phép có thiên sĩ cấp thì cũng nhất định sẽ có thiên sĩ cấp kỳ nguyên khỉ. Bọn chúng chết sẽ có hay không có tinh huyết lưu lại? Nghĩ tới đây, Tần Minh kích động không thôi. Đây chính là một cái kỳ nguyên bầy khỉ, khẳng định có chồng chất như núi thiên cấp kỳ nguyên hầu tinh huyết. Đến lúc đó hắn khẳng định có thể đem tự thân tinh huyết tăng lên tới thiên cấp, có lẽ còn có thể bởi vì này chút tinh huyết đổi được hợp xả cảnh tinh huyết. Có lẽ nơi này xa xôi, cũng không có hợp xả cảnh giới tinh huyết, nhưng Trung Châu chắc chắn có. Tần Minh chỉ cần đạt tới thiên sĩ, có thể phi hành, thì có đi Trung Châu vô liếng. Kỳ nguyên hầu tinh huyết vô cùng chân quý, chỉ cần số lượng đủ nhiều, nhất định có thể đổi hợp xả cảnh giới tinh huyết. Cũng không biết huyết mạch trong cơ thể cần nuốt bao nhiêu thiên cấp tinh huyết mới có thể thuế biến. Càng không biết muốn thuế biến đến hợp xả cảnh cần thế nào làm, có phải hay không là nuốt tinh huyết. Tần Minh lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều. Nếu là thí nghiệm thành công, vậy hắn đã tìm được huyết mạch tiến hóa chi lộ. Nếu không phải thành công, hắn chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người. Đang tại Tần Minh ưu sầu thì mẹ bối như là không có bất kỳ cái gì chuyện phiền lòng, nhìn thấy đầy đất biển hoa, cao hứng giật nảy mình. Thật đẹp, xem thật kỹ. Một tay nhấc lấy váy, mẹ bối cười hì hì đối với Tần Minh nói, Tần Minh, ta cho ngươi nhảy một bản. Cái này thân váy rất xứng đôi biển hoa này, ta tới bí cảnh đến đúng rồi. Được. Nhìn thấy mẹ bối hào hứng rất cao, Tần Minh cười gật đầu. Nghe vậy, mẹ bối đem hai cái chân nhỏ nhẹ nhàng đạp một cái, đem giày thoát ở một bên, lộ ra sáng bóng bàn chân nhỏ, nhẹ nhàng nhảy một cái, cử trọng lực khinh nhảy lên biển hoa. Nhìn thấy mẹ bối nhảy qua đến, tại trong biển hoa hi hi tiểu hầu tử bọn họ đều đi qua một bên. Chương 1696, phiêu vũ chương 1696, phiêu vũ gió nhẹ nhàng quét, đánh vào nham thạch bên trên, phát ra nhẹ nhàng tiếng gõ. Cùng với phong, mẹ bối đem cột vào trên tóc màu lam dây thừng lấy xuống, một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài, theo gió nhẹ nhàng phất phới. Xoay chuyển một vòng tròn, mẹ bối dẫm lên êm ái bộ pháp, nhảy lên vũ đạo. Tần Minh nhìn ngây người, cái này múa hẳn là thế nào hình dung? Giống như một số lớn hồ điệp, tại một đóa cự hình trong đóa hoa, vui sướng không có ưu sầu nhẹ nhàng chơi đùa. Con bướm cánh là màu lam, thân thể cũng là màu lam, giật giật ở giữa, như là hồ điệp triển khai cánh. Như nhanh như chậm, như thật như ảo, thời gian dần qua nhảy. Tần Minh bên tai tựa hồ có âm nhạc vang lên, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Một cái này vũ đạo, có lẽ có yên tĩnh tâm thần tác dụng, đoạn thời gian này mỏi mệt đã nhận được rất tốt trị hết. Theo mễ bối nhảy lên, kỳ nguyên khỉ bọn họ cũng đi theo nhảy lên, tiểu hầu tử bọn họ đứng tại chỗ lúc la lúc lắc, cho dù là lẫn nhau đụng vào nhau, bước chân hoàn toàn rối loạn, cũng không để ý chút nào. Nhảy, bầu trời hồ điệp tụ tập lên, quay chung quanh tại bên cạnh của nàng, như là hoa tươi bên trong lục cũng như nhau, vây quanh nàng, nhẹ nhàng nhảy múa. Theo vũ đạo, có hương phân tràn ngập không trung, tại gió lôi kéo dưới, cùng suối nước kết hợp với nhau, chậm rãi lên cao. Như si như say, tựa như ảo mộng. Một điệu vũ cuối cùng, Thần Minh thời gian thật dài mới thanh tỉnh lại. Hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mẹ bối đỏ mặt bàng, vẻ mặt tươi cười nhìn mình. Ta nhảy múa xem được không? Đẹp mắt. Tần Minh nặng nề gật đầu, vỗ tay nói, đây là ta nhìn qua múa đẹp mắt nhất. Tiểu hầu tử bọn họ vây quanh ở mễ bối bên người, cũng học Tần Minh vỗ tay. Mặt khác đại hầu tử bọn họ, không biết từ cái gì địa phương, dùng dưa làm bát, bưng tới từng ly nước, đưa đến mễ bối trước mặt. Bọn hắn cũng không thể dẫm lên biển hoa, chỉ có thể đứng ở phía dưới ô ô rất ý tứ rõ ràng, muốn để cho mễ bối nếm thử. Mễ Bối mỉm cười, mũi chân như ngọc, nhẹ nhàng gõ xuống hoa biện, bay đến Tần Minh bên cạnh, nắm Tần Minh tay, đi vào một bên suối nước một bên, ngồi xuống. Nàng không có mang giày, đem chân đặt ở trong nước suối, tùy ý cái kia nước suối mát rượi, hôn lấy bàn chân. Chơi lấy nước, chơi đùa. Đám kia đại hầu tử cầm chén bưng tới, vây quanh ở Mễ Bối bên cạnh. Các ngươi chỉ cấp ta uống, không cho Tần Minh ca ca uống, ta mới không uống đây. Phương Ma rút, Mễ Bối cả giận nói. Một cái tựa hồ là dẫn đầu hầu tử, sờ lên đầu, tựa hồ hiểu được, đem mình cái chén trong tay, ngả vào Tần Minh trước mặt. Tần Minh nhận lấy, ngửi ngửi. Cái này tựa hồ không phải nước, có một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Ừm. Mễ Bối tò mò nhìn về phía hầu tử bọn họ cái chén trong tay, nhìn xem những thứ này đủ mọi màu sắc chất lỏng, những thứ này tựa hồ là hoa tiểu, ta trước kia uống qua. Hoa tiểu? Tần Minh chưa từng có nghe nói qua. Mễ Bối gật đầu, giải thích nói, hoa tiểu là dùng hoa biện chế riêng rượu, bởi vì mang theo tiêu mùi thơm mà có tên. Bình thường hoa tiểu đều không say lòng người, tốt hoa tiểu đáng giá ngàn vàng, mà lại uống rất ngon. Nói xong, Mễ Bối bưng lên một cái bát, cũng không chút nào do dự uống một ngụm. Ừm. Hương vị vẫn được. Vừa vặn ta khát. Mễ Bối cười, uống vào. Tần Minh muốn nói nguy hiểm, nhưng Mễ Bối đã uống, bây giờ nói đã muộn. Hẳn không có nguy hiểm đi. Tần Minh không chắc chắn lắm, cũng bưng lên bát, nhẹ nhàng liếm liếm. Bất kỳ độc dược gì, chỉ có tại liều lượng đạt tới mới có thể phát huy tác dụng. Chương 1697, rượu trái cây chương 1697, rượu trái cây đang tại Tần Minh dò xét thì, có tiểu hầu tử tựa hồ nhìn thấy Mễ Bối uống, cũng có chút chờ không nổi, từ đại hầu tử trên tay đoạt lấy một cái bát, thong thong khoái khoái uống. Vừa mới uống xong, chưa tới hai bước, con khỉ nhỏ này tự liền ngã trên mặt đất. Tần Minh trong lòng giật mình, trong rượu này hẳn là không độc mới đúng. Hắn là luyện đan sư, nếu là có độc, hắn trước tiên liền sẽ dò xét xuất hiện. Lại liếc mắt nhìn tiểu hầu tử, lúc này mới phát hiện, nó chỉ là ngủ thiếp đi, cũng không phải là trúng độc. Này mới khiến Tần Minh yên tâm lại. Nếu không có độc, Tần Minh cũng không khách khí uống. Vừa quát chính là một miệng lớn. Lưng Mễ Bối lên núi nhưng mà chết, ngay cả một ngụm nước cũng không có uống. Lộc cộc, trực tiếp đem trong chén uống rượu xong, Tần Minh mới cảm giác dễ chịu hơn điểm. Đúng lúc này, có một cỗ kinh người nhiệt lượng từ trong bụng dâng lên. Chuyện như thế nào, là có độc sao? Vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền kịp phản ứng, đây không phải độc, mà là một cỗ kinh người nguyên khí. Nội bàng, Tần Minh ngồi xếp bằng xuống, dùng thân thể luyện hóa bọn chúng. Những thứ này nguyên khí rất đặc biệt, cũng không hướng Tần Minh nơi trái tim trung tâm đi, mà là tại toàn bộ thân thể bên trong bồi hồi. Hắn muốn vận hành công pháp khống chế bọn chúng, nhưng bọn chúng không có bất kỳ cái gì phản ứng, như là uống say đại hán, tại thân thể gân mạch cùng trong cơ thể khắp nơi du tẩu. Đang tại Tần Minh không biết làm sao thì, kinh lạc cùng huyết nục bắt đầu như đói như khát hấp thu nguyên khí. Tại Tần Minh nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể liền từng cỗ, như là có khí thể ở trên người hắn du tẩu. Bên cạnh Mễ Bối có chút bận tâm, quan sát một cái, phát hiện Tần Minh cũng không có sự tỉnh, ngược lại khí tức trên thân càng ngày càng đậm. Lúc này nàng kịp phản ứng, Tần Minh là bởi vì uống rượu trái cây năng lượng tại trong thân thể của hắn bồi hồi, tại cường hóa thân thể của hắn cùng kinh lạc. Xem ra Tần Minh ca ca trước kia không dùng dược vật từng cường hóa thân thể, chút rượu này trong nước không quan trọng năng lượng, liền để thân thể của hắn như đói như khát hấp thu. Hắn rõ ràng thân phụ tôn quý nhất huyết mạch, vì sao cũng không dụng tâm bồi dưỡng? Không phải là bởi vì hắn là trên tiểu thế giới đến, cho nên mới không có tài nguyên. Ngẩng đầu, Mễ Bối trong mắt loạn chuyển. Nghe các trưởng bối nói, tiểu thế giới cực kỳ nghèo khó, mà lại bất cứ nguyên sĩ cũng không thể xuống dưới. Tần Minh là trên tiểu thế giới đến, vậy hắn không có bồi dưỡng qua nhục thân cũng nói qua được. Lúc này Tần Minh đã mất đi đối với ngoại giới nhận biết, toàn tâm toàn ý cảm giác thân thể tiến hóa. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng, trái cây kia rượu là hiếm có bảo bối. Năng lượng ẩn chứa trong đó, so một khỏa hoàn mỹ phẩm chất tiên nguyên đan đều muốn hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất là rượu trái cây kia bên trong nguyên khí cực kỳ ôn hòa. Nếu là một khỏa hoàn mỹ tiên nguyên đan, Tần Minh tuyệt đối không dám ướt. Nếu là cưỡng ép hấp thu, chỉ có bạo thể mà chết một cái hạ trạng. Trừ cái đó ra, nó so thiên nguyên đan chân quý địa phương nằm ở, rượu trái cây kia thế mà tại cải tiến thân thể của hắn. Lúc trước cho là mình thân thể đã đạt đến cực hạn, lúc này mới phát hiện, xa xa không có. Chỉ là bởi vì hắn kiến thức nông cạn mà thôi, đi qua bây giờ quan sát, thân thể của hắn còn rất nhiều có thể rèn luyện địa phương. Chỉ có điều, những địa phương này hắn cũng không có biện pháp rèn luyện, trừ phi có chuyên môn nguyên kỹ, hay là vô cùng tài nguyên chân quý. Như là bây giờ rượu trái cây. Lúc trước đang chơi bùa Mễ Bối, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi xổm ở Tần Minh bên cạnh, cẩn thận chú ý đến xung quanh. Tần Minh hiện tại ý thức đã bị sa vào, nếu là đánh thức hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 1698, tỉnh lại chương 1698, tỉnh lại thời gian trôi qua bao lâu? Tần Minh mở to mắt, nhìn xem trước mặt Mễ Bối có chút không rõ. Tỉnh lại lần nữa, kỳ nguyên khí bọn họ đã tản, tiểu hầu tử bọn họ trong sơn động ngủ, đại hầu tử bọn họ bận rộn chính mình sự tình. Hiển nhiên thời gian đã qua hồi lâu. Đã 3 ngày rồi. Mễ Bối cười trả lời, nàng vẫn là như vậy tinh thần. Hai đầu lông mày không có bất kỳ cái gì mỏi mệt cùng không kiên nhẫn. 3 ngày rồi. Tần Minh chỉ cảm thấy chính mình vừa mới nhắm mắt, không nghĩ tới thời gian thế mà qua 3 ngày. Ngươi lần thứ nhất cường hóa thân thể, dùng 3 ngày thời gian rất bình thường. Mễ Bối cười nói, cường hóa thân thể. Nghe vậy Tần Minh đứng người lên, nắm quả đấm một cái, cảm thụ phiên lực lượng của thân thể, xác thực như thế, thân thể của hắn so trước kia mạnh hơn nhiều. Rượu trái cây kia không phải bình thường rượu trái cây. Tần Minh lúc này cũng kịp phản ứng, rượu trái cây bên trong trừ to ra năng lượng ra, khẳng định gia nhập cực kỳ chân quý bảo vật. Bởi vì phổ phổ thông thông hoa biện không có khả năng ủ chế ra như thế công hiệu rượu thuốc. Mễ Bối nhìn ra Tần Minh nghi hoặc, đứng dậy, cười hì hì nói, rượu trái cây kia là kỳ nguyên khỉ ủ chế mà thành, bên trong có gia nhập thiên cấp tinh huyết, dược hiệu mới mạnh như thế. Tần Minh khẽ gật đầu, nghi ngờ trong lòng đống nhiên đi. Đống nhiên lại nghĩ đến, hắn lần này là tìm đến kỳ nguyên khỉ, xem ra chỉ cần tìm được cất rượu tài liệu, liền có thể tìm được. Con kia dẫn đầu hậu tử. Tần Minh kịp phản ứng, nói, chúng ta đi tìm con khỉ kia, xem có thể hay không tìm tới chút kỳ nguyên khỉ thiên cấp tinh huyết. Nói xong, Tần Minh liền bước dài, đi vào bên cạnh trong động. Nơi này có rất nhiều kỳ nguyên khỉ bận rộn, bọn chúng đem một vài trái cây đưa vào tiền đến, dùng đặc chế biện pháp phong tồn. Nhìn thấy Tần Minh tiến đến, đều đồng loạt nhường đường, còn có hai cái hầu tử cầm trong tay dưa nâng tại trên đầu, ra hiệu Tần Minh nhấm nháp. Tần Minh không có lấy, hắn thấy được con kia dẫn đầu kỳ nguyên khỉ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chạy tới. Nhìn thấy Tần Minh vội vàng hấp tấp, Mẹ Bối tức giận hừ một tiếng, cốt khí quay hàm, thấp giọng nói, ba ngày này phí công chiếu cố ngươi rồi, tỉnh lại liền một cái bắt chuyện đều không đánh. Cầm lấy một cái hầu tử dơ lên dưa, Mẹ Bối tức giận cắn một cái, tựa hồ cắn là làm người ta ghét Tần Minh. Tần Minh trực tiếp đi vào con kia dẫn đầu bộ dáng kỳ nguyên khỉ trước mặt, lớn tiếng nói, nơi này có không có tinh huyết? Thiên cấp tinh huyết, ta có thể dùng đan dược đổi. Sợ kỳ nguyên khỉ nghe không hiểu, Tần Minh qua tay múa chân một trận qua tay. Nhìn thấy Tần Minh cái kia tức cười bộ dáng, bay nảy một tiếng, Mẹ Bối nở nụ cười, ha ha. Ngươi bộ dáng này thật sự là quá khôi hài. Bọn chúng nghe không hiểu lời của ngươi nói, chỉ có dạng này mới có thể hiểu. Nói xong, Mẹ Bối từ trong không gian giới chỉ xuất ra một khỏa thuần sắc thiên cấp tinh huyết, chỉ tinh huyết nói, các ngươi nơi này có không có cái này? Nghe nói như thế, kỳ nguyên khỉ mới từ vẻ mặt ngậm trạng thái kịp phản ứng, hắn chỉ vào bên trong một cái tảng đá lớn tiếng la hét. Nhìn thấy cái này dẫn đầu kỳ nguyên khỉ bộ dáng như thế, lại nhìn thấy hòn đá kia như là một cái vật chứa, bị một tấm ván gỗ che lại, Tần Minh kịp phản ứng. Kỳ nguyên khỉ tiên cấp tinh huyết đặt ở chỗ đó. Nghĩ tới đây, Tần Minh ba bước làm hai bước đi, đi vào tảng đá kia trước mặt. Mễ Bối đùa bớt tóc, thu hồi tiên cấp tinh huyết, cười hì hì đi tiến lên. Kích động Tần Minh mở cái nắp, hướng bên trong nhìn lại. Phát hiện cũng không phải là hắn như kỳ vọng tinh huyết, mà là sắp thấy đáy rượu trái cây. Chương 1699, trao đổi chương 1699, trao đổi theo cái nắp bị mở ra. Rượu trái cây mùi thơm tại toàn bộ trong sơn động phát ra, nhưng Tần Minh thất vọng không thôi. Hắn xoay người, hướng về phía kỳ nguyên khỉ hỏi, ta muốn là tinh huyết, không phải rượu trái cây. Không cần hỏi, hẳn không có kỳ nguyên khỉ thiên cấp tinh huyết. Mễ Bối từng bước một đi đến Tần Minh trước mặt, nói, nơi này đã có rượu trái cây, nghĩ đến kỳ nguyên khỉ bọn họ sẽ không lưu lại thiên cấp tinh huyết. Dù sao, thiên cấp tinh huyết đối bọn chúng không có một chút tác dụng nào. Mà những thứ này rượu trái cây lại có thể cải thiện thân thể của bọn chúng. Nhìn xem rượu trái cây phân lượng, đoán chừng bọn chúng cũng không nỡ dùng, chỉ dùng để chiêu đãi khách quý. Nghe vậy, Thần Minh cũng kịp phản ứng. Hắn nhớ tới thời điểm tiểu hầu tử bọn họ cướp đoạt rượu trái cây chẳng cảnh, trái cây kia rượu chắc đúng bọn chúng cũng có tác dụng. Mà nguyên thú tinh huyết đối bọn chúng là không có chỗ dùng. Nghĩ đến bọn chúng ủ chế những thứ này rượu trái cây, cũng không phải vì thỏa mãn ăn uống chi dục, là giữ lại tinh huyết, vẫn là đem tinh huyết đều ủ chế thành như là linh dược đồng dạng rượu trái cây, ngẫm lại cũng biết nên thế nào tuyển. Ai, xem ra làm việc uổng công một trận. Thần Minh thân thể như là đã mất đi khí lực, toàn thân không có tí sức lực nào. Nơi này còn có những thứ này rượu trái cây, hoàn toàn có thể lại cường hóa thân thể ngươi một lần. Mễ Bối nhìn một chút bên trong rượu trái cây, cười nói: "Nghe vậy, Thần Minh lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn tìm tiên cấp tinh huyết là vì cái gì, còn không phải là vì tăng cường thực lực. Mà những thứ này rượu trái cây cũng có thể tăng cường thực lực, làm gì bỏ gần tìm xa. Thiên cấp tinh huyết ở Trung Châu khẳng định không thế nào chân quý, nhưng làm thiên cấp tinh huyết ủ chế thành có thể cường thân kiện thể rượu trái cây, khẳng định dị thường thưa thớt." Nghĩ tới đây, Thần Minh tinh thần tỉnh táo. Nhìn những rượu trái cây này màu sắc cùng nồng độ, cùng mặt khác rượu trái cây có rất lớn phân biệt, nghĩ đến chỉ có ta uống rượu trái cây mới là quý giá nhất, những rượu trái cây khác mặc dù hữu hiệu quả, nhưng khẳng định không bằng những thứ này dùng thiên cấp tinh huyết chế riêng. Nhìn xem rượu trái cây, Thần Minh như có điều suy nghĩ. Tiểu hầu tử bọn họ có chút chỉ có nguyên cấp thực lực, nhưng vẫn là thả uống rượu trái cây, hiển nhiên là bởi vì những rượu trái cây kia cũng không phải là thiên cấp kỳ nguyên hầu tinh huyết ủ chế mà thành. Rất có thể kỳ nguyên khỉ bọn họ lấy đi ra ngoài chiêu đãi đám bọn hắn rượu trái cây, chỉ có cái này dẫn đầu kỳ nguyên khỉ trong tay rượu trái cây mới là trong này. Những thứ khác cũng chỉ là địa cấp tinh huyết ủ chế mà thành. Tần Minh xoay người, từ trong ngực xuất ra hai bình đan dược, mở ra đưa cho con kia dẫn đầu kỳ nguyên khỉ, nói: "Ta dùng những đan dược này trao đổi ngươi rượu trái cây ra sao?" Những đan dược này là Tần Minh chuyên môn là lạ nguyên khỉ ủ chế, hắn tra xét tư liệu, biết kỳ nguyên khỉ nhất định có trí tuệ, ủ chế những đan dược này cũng là vì để phòng bất nhất, không nghĩ tới thật dùng đến. Chi chi. Kỳ nguyên khỉ tiếp nhận bình ngọc, đổ ra một khỏa thử liếm liếm, lại trực tiếp để vào trong miệng. Sát na, mặt của nó liên tục biến ảo, mặt khác kỳ nguyên khỉ đều xuống tới, trên mặt nghi hoặc cùng tò mò nhìn cái này dẫn đầu hầu tử. Hô. Kỳ nguyên khỉ thở ra một hơi thật dài, lập tức nhảy dựng lên, đem bình ngọc cẩn thận để dưới đất, vây quanh nhảy lên vũ đạo tới. Mặt khác kỳ nguyên khỉ cũng rất cao hứng khoa tay múa chân, vây quanh bình ngọc nhảy Tần Minh xem không hiểu vũ đạo, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Nhìn thấy hành vi của bọn nó, Tần Minh triệt để mơ hồ, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Bọn chúng đồng ý giao dịch của ngươi, đang cao hứng đây. Mễ Bối ở bên cạnh chống lạnh, cười hì hì nói. Nghe vậy, Tần Minh ngoài ý muốn nhìn xem Mễ Bối, từ đầu đến cuối, nàng tựa hồ đối với kỳ nguyên khỉ hiểu rất rõ. Chương 1700, bình ngọc chương 1700, bình ngọc ít nhất so với hắn phải hiểu được nhiều. Có lẽ, Mễ Bối trước kia tiếp xúc qua kỳ nguyên khỉ, ít nhất nàng khẳng định tiếp xúc qua nguyên thú. Dù là lại thế nào có người dạy đạo, không có chân chính cùng nguyên thú chung đụng, không có mẹ bối như vậy thuần thục. Tần Minh cũng không còn suy nghĩ nhiều, hắn đã nhìn ra, mẹ bối nhất định là Trùng Châu hảo môn đại gia tộc người, lần này bí cảnh về sau, bọn hắn hơn phân nửa sẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Đối với một cái sau này sẽ không tái kiến mặt người, Tần Minh làm gì hiểu rõ như vậy nhiều. Ký Nguyên Khỉ bọn họ nhảy một hồi, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái chén lớn, đem hòn đá kia trong thùng dùng tiêu, quả, thiên cấp tinh huyết ủ chế mà thành rượu, cẩn thận múc ra, đặt ở Tần Minh trước mặt. Rất ý tứ rõ ràng, những thứ này là cho Tần Minh. Nhìn xem trước mặt rượu trái cây, Tần Minh bất đắc dĩ sờ lên đầu, hắn nên dùng cái gì chứ đây? Mễ Bối tựa hồ nhìn ra Tần Minh khó xử, cười từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Tần Minh, dùng cái này chứa đi. Ừm. Tần Minh nghi ngờ tiếp nhận, ngọc hồ này chỉ có hắn ngón áp út như vậy lớn, bỏ túi đáng yêu. Đây không phải là một cái vật phẩm trang sức sao, thế nào chứa? Mễ Bối cười cười, một lần nữa cầm qua màu hồng phấn bỏ túi tiểu ngọc ấm, mở ra ấm bên trên cái nắp, vận khởi nguyên khí. Trong chốc lát, một cỗ hấp lực từ nhỏ bình ngọc bên trong xuất hiện, trong tô rượu trái cây hóa thành một cỗ ngân nước, bay vào bình ngọc bên trong. Gắn xong, Mễ Bối đem cái nắp che lại, nặng nề đặt ở Tần Minh trên tay, phủi tay, chống nạnh nói, "Tốt rồi, bây giờ không phải là thu xếp xong sao? Bên trong còn cần một chút ta bình thường uống rượu trái cây, cũng có nhất định tăng cường thể chất tác dụng, ngươi nếu là thích, liền uống. Nếu là không thích, liền đổ đi." Nghe được Mễ Bối lời nói, Tần Minh đem tinh thần lực thăm dò vào đến bình ngọc ở bên trong, thấy được bên trong có 4 cái ngăn chứa. Trong đó có 3 cái ngăn chứa đã giả bộ chất lỏng, cái này 3 cái ngăn chứa ở bên trong, có một cái ngăn chứa bên trong đựng chính là loại này rượu trái cây. Cái này ngăn chứa chỉ là chứa một thành không đến, mà mặt khác 2 cái ngăn chứa đều nhanh đổ đầy. Hiện tại Tần Minh chỗ nào còn không hiểu, đây chính là một cái mang theo không gian năng lực ấm. Tựa hồ chỉ có thể chứa chất lỏng. Tuy rằng chỉ có thể chứa chất lỏng, nhưng giá trị liên thành. Bình này giá trị, ít nhất là những thứ này rượu trái cây gấp trăm lần, nghìn lần. Ít nhất, Tần Minh nhìn qua Nguyệt Lang Tông bên trong như vậy nhiều thư tịch, cũng chưa từng có nhìn thấy có quan hệ loại này không gian trang bị. Ngọc hồ này quá chất quý, ta không thể nhận. Đem màu hồng bình ngọc đưa tại Mễ Bối trước mặt, Tần Minh trịnh trọng nói. Ngơ đầu, Mễ Bối nghi hoặc nhìn Tần Minh, hỏi, tại sao không thể nhận đây? Chẳng lẽ là ngọc hồ này không dễ nhìn sao? Không biết. Đây chính là ta cố ý may, nhìn rất đẹp. Tần Minh lắc đầu, ngọc hồ này nhìn rất đẹp, nhưng nó quá quý trọng, vô duyên vô cớ, ta không thể nhận quý trọng như vậy lễ vật. Quý giá? Không biết. Nhìn xem Tần Minh trên tay bình ngọc, Mễ Bối nói, cho ngươi cái này rồi, sau khi trở về, ta lại định chế một cái là được. Đối với ngươi mà nói, ngọc hồ này khả năng không tính là cái gì. Tần Minh quật cường không muốn, nhưng đối với ta, ngọc hồ này giá trị liên thành. Ta không thể nhận. Cho dù là đem Nguyệt Lang Tông bán, cũng mua không được ngọc hồ này một cái phế liệu. Cho dù là trăm phần thiên cấp tinh huyết, cũng đổi không được ngọc hồ này. Tần Minh mặc dù chưa thấy qua, nhưng hắn lấy nhãn lực của hắn, có thể tính ra ra ngọc hồ này đại khái giá trị. Cái này còn không có tính ngọc hồ này là đặc chế đầu này thuộc tính, chỉ là căn cứ nó không gian năng lực phán đoán. Chương 1701, ngoài ý muốn chương 1701, ngoài ý muốn Mễ Bối lại nói thế nào, Tần Minh vẫn là không thu ngọc hồ này. Nàng cũng đã minh bạch, Tần Minh là sẽ thu ngọc hồ này. Mặc dù ngọc hồ này đối với nàng mà nói, thật sự không có cái gì, nhưng Tần Minh có chính mình ý nghĩ, mà còn đặc biệt kiên trì. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đem bình ngọc thu hồi. Rượu để trước tại ta bên trong, các loại ra ngoài thì ta cho ngươi thêm. Tần Minh gật gật đầu, đang muốn nói chút cái gì, nghe được ngoài động mặt vang lên thanh âm huyên náo. Tựa hồ là có hầu tử bọn họ đang tính toán cầm rú. Nghe đến mấy cái này hốt hoảng thanh âm, kỳ nguyên khỉ bọn họ đều gấp gáp lên, dẫn đầu con kia kỳ nguyên khỉ mang theo chúng khỉ nhảy ra ngoài. Tần Minh cùng Mễ Bối cũng tới đi ra bên ngoài. Ra động, Tần Minh phát hiện có một đám khách không mời mà đến nơi này. Vội vàng, Tần Minh lôi kéo Mễ Bối núp ở một khối nham thạch phía sau, quan sát đến người tới. Rất nhanh, người càng đến càng nhiều, liên tục không ngừng từ nhất tuyến tiến tới. Có người lớn tiếng la hét, phát ra tiếng cười chói tai, "Ha, nơi này có kỳ nguyên khỉ, chúng ta muốn tìm tinh huyết khẳng định ở chỗ này. Mau lại đây, chúng ta phát tài." Theo thanh âm, đám người này càng thêm hưng phấn, cầm binh khí, tập kết lấy đi tới. Đối với trước mặt kỳ nguyên khỉ, bọn hắn cũng không thèm để ý bởi vì bọn họ nhân số là kỳ nguyên khỉ gấp bội, mà lại căn cứ Tần Minh quan sát, những võ giả này phần lớn đều có địa sĩ thực lực. Cũng là, cái bí cảnh này chỉ có thể là địa sĩ cùng nguyên sĩ tiến đến. Nhưng nguyên sĩ tiến đến chỉ có thể là đả tương du mặt hàng, địa sĩ mới là bí cảnh lực lượng trung kiên. Hiện tại xuất hiện nhiều như vậy địa sĩ không kỳ quái. Hỏng, bọn hắn phát hiện nơi này, nhất định sẽ đại khai sát giới. Tần Minh trong lòng một lùi, mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn là nhân loại, quá rõ nhân loại tham lam. Cùng kỳ nguyên khỉ bọn họ giao dịch, không cần nghĩ. Hiện tại nhân loại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, 89 phần 10 sẽ phát động công kích, giết chết bọn này kỳ nguyên khỉ, cướp đoạt nơi này bảo vật. Có người tới, chúng ta đi chào hỏi đi. Nhìn thấy những người này, Mễ Bối rất cao hứng đối với Tần Minh đề nghị. Tần Minh liền vội vàng lắc đầu, chúng ta bây giờ không thể đi ra ngoài, bọn hắn rõ ràng là cùng một bọn, nếu như phát hiện chúng ta, rất có thể đối với chúng ta bất lợi. Tần Minh cũng sẽ không cho rằng, đồng dạng là nhân loại, những người này sẽ thả hai người mình. Đặc biệt là Mễ Bối. Nàng đẹp như thế, nếu là xuất hiện ở trước mặt mọi người, rất có thể sẽ có làm loạn chi đồ có ý nghĩ xấu. Tại sao vậy? Mễ Bối không hiểu Tần Minh lời nói. Nhìn qua Mễ Bối con mắt tinh khiết, Tần Minh không biết nên thế nào giải thích cho hắn. Nghĩ nghĩ, Tần Minh nói, bởi vì bọn họ là người xấu. So với xấu nguyên thú còn có thể ác, bọn hắn sẽ ăn thịt người. A. Mễ Bối giật nảy mình, thân thể run lẩy bẩy, bọn hắn sẽ ăn thịt người.
Đúng, bọn hắn sẽ ăn thịt người, cho nên chúng ta chắc chắn không thể bị bọn hắn tìm tới.
Tân Minh cũng không đoái hoài tới đau lòng Mễ Bối, chỉ có thể tiếp tục lừa gạt nói. Nếu như bị phát hiện, khả năng so với bị ăn xuống trận còn thảm hơn. Hiện tại Mễ Bối bị kinh sợ, dù sao cũng so ra ngoài mất mạng muốn tốt. Mễ Bối không có hoài nghi Tân Minh lời nói, sắc mặt trắng bệch, ngẩn người. Nhìn thấy một màn như thế, Tân Minh hoàn toàn minh bạch, Mễ Bối là không có bái kiến đối nhân xử thế tiểu hài mà thôi. Có lẽ ở trong mắt nàng, nhân loại đều là hô bang hỗ trợ, mà nguyên thú có tốt cũng có hư. Gia tộc bọn họ có lẽ bồi dưỡng qua nàng đối với nguyên thú nhận biết, có thể đối với nhân loại căn bản cũng không có dạy bảo. Cho nên Mễ Bối mới cái gì cũng đều không hiểu, mới có thể bị mình hù dọa. Chương 1702, ăn thịt người. Chương 1702, ăn thịt người. Nhìn thấy một màn như thế, cuối cùng Tân Minh vẫn là không đành lòng. Hắn nói, người cũng có người tốt, cũng có người xấu. Tựa như nguyên thú, đã ngươi đánh thắng được xấu nguyên thú, tự nhiên không cần sợ người xấu. Nếu là bọn hắn dám làm chuyện xấu, chúng ta liền giết bọn hắn. Nghe vậy, Mễ Bối ngẩng đầu lên, ngươi nói đúng, chúng ta giết bọn hắn. Nói xong, Mễ Bối hốt hoảng xuất ra trong không gian giới chỉ phỉ thúy đoạn kiếm, sợ hãi rụt rè khoa tay hai lần. Tân Minh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Mễ Bối là chỉ nhìn không hơn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn cũng có thể minh bạch, giết người cũng không phải là đơn giản như vậy. Có rất nhiều võ giả bình thường, cả một đời đều không có giết qua người. Bọn hắn thật yên lặng tu luyện, dùng chính mình làm phiền đổi lấy tài nguyên. Những võ giả bình thường này, nhưng thật ra là chiếm võ giả bên trong đại đa số. Kể cả Tân Minh, nếu như người khác không chọc hắn, hắn là sẽ không giết người. Liền xem như Mễ Bối như thế giàu có, đối với hắn như vậy không đề phòng, nhưng hắn chưa từng có đối với Mễ Bối lên qua một tia ý đồ xấu. Hắn đương nhiên minh bạch, chỉ cần cướp bóc giết Mễ Bối, khả năng hắn mãi cho đến hợp xà cảnh tài nguyên đều đã có. Nhưng hắn có nguyên tắc của hắn, loại sự tình này hắn sẽ không làm, cũng khinh thường với làm. Rất nhiều võ giả, cả đời này chỉ giết nguyên thú, chỉ ngắt lấy nguyên thực đổi tài nguyên tu luyện. Bọn hắn chán ghét giết người, tuân thủ võ giả ở giữa ước định thành tục quy định. Mễ Bối có lẽ cả một đời đều không có bái kiến giết người, đột nhiên nhìn thấy đám người này hung thần ác sát bộ dáng, mới như là hồ nước bình tĩnh, nện xuống một cục đá, trong lòng nàng kinh khởi kinh đào hải lãng. Nên thế nào rời đi đây? Tân Minh lâm vào khổ tư, ánh mắt quan sát đến bốn phía. Nơi này tựa hồ là một cái sân cốc, chỉ có nhất tuyến thiên một con đường, lại bị ngăn chặn. Bọn hắn muốn ra ngoài, căn bản không có khả năng. Đang nghĩ ngợi, bên hai truyền tới một thanh âm của nam nhân, "Ai, ai ở đâu? Đi ra cho ta." Nam tử kia cầm đao, chỉ vào Tân Minh nhận thân vị trí, lớn tiếng quát. Trong chốc lát, Tân Minh như rơi xuống vực sâu, hắn bị phát hiện rồi. Nghe được nam tử tiếng la, những người khác vây quanh, cẩn thận nhìn xem Tân Minh chỗ ẩn thân, đem binh khí thật cao giơ. Bất đắc dĩ, Tân Minh lôi kéo Mễ Bối xuất hiện. Nơi này đã bị vây quanh, coi như không già cũng vô dụng. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, những người này cũng không phải là người xấu. Các ngươi là người nào? Làm sao lại ở chỗ này? Một người nam tử đầu trong hỏi, nhưng hắn lại thấy được bên cạnh Mễ Bối, lập tức mắt buốt đào tâm. Hắn nơi nào thấy qua đẹp như thế cô nương? Trong lòng hắn ở một vị nữ tử, là hắn đối tượng thầm mến, hiện tại nhìn thấy Mễ Bối, lập tức đem ở trong lòng dành ra một vị trí. Ta nhất định phải đạt được nàng, cho dù là sờ sờ, trò chuyện cũng tốt. Trong chốc ngắn này, trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, miệng đã lưu nước bọt. Những người khác nhìn thấy Mễ Bối cũng như bị sét đánh, sững sờ nói không ra lời tới. Lúc này, tất cả mọi người hiểu rõ hai cái khách không mời mà đến, đặc biệt là trong đó còn có một như là thiên tiên mỹ nhân. Một người mặc áo trắng nam tử, tựa hồ là đầu của bọn hắn, hắn đi lên phía trước, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Mễ Bối. Mễ Bối bị những ánh mắt giống như sói này nhìn chằm chằm, rất là sợ sệt, cúi đầu, giống như chim cút. Trong chốc nhóm này, nàng công nhận Tần Minh lời mà nói, nhìn một số người bộ dáng, rõ ràng chính là muốn ăn nàng. Hế Hưng, nhìn thấy đứng ra nam tử áo trắng, Tần Minh lông mày chăm chú nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Chương 1703, ngoài ý muốn người. Chương 1703, ngoài ý muốn người. Hắn làm sao lại ở chỗ này? Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn tựa hồ là nơi này người dẫn đầu. Tân Minh hướng phía đám người nhìn lại, cái đội ngũ này không có một cái nào Nguyệt Lang Tông đệ tử, trừ Nhàn Tản võ giả ra, chính là Thanh Loan Tông đệ tử. Không phải là ta nhận lầm, nam tử này chỉ là lớn lên giống Hề Hưng. Không đúng, ta không có nhận sai. Mặc dù hắn đổi kiểu tóc, cũng hóa trang, nhưng hắn thần thái tuyệt đối sẽ không sai. Tân Minh phán đoán người, lần đầu tiên cảm giác cực chuẩn. Mà lại, đối với Hề Hưng hắn hết sức quen thuộc tất, còn cùng đối phương đối chiến qua, không có khả năng nhận sai. Cái này kỳ quái, Hề Hưng là bọn hắn tông môn phó tông chủ chi tử. Cái đội ngũ này rõ ràng là Thanh Loan Tông đội ngũ, Hề Hưng làm sao lại cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ? Mà lại tựa hồ Hề Hưng là bọn hắn lĩnh đội. Hề Hưng, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tần Minh thăm dò mà hỏi. Cái gì Hề Hưng? Ta gọi Thanh Nạo, là Thanh Loan Tông tông chủ đệ tử. Ngươi nói Hề Hưng là bọn ngươi Nguyệt Lang Tông đại sư huynh đi? Nhận lầm người. Nam tử áo trắng kia hí mắt, nhìn về phía Tần Minh thể thốt phủ nhận nói. Đúng, ngươi nhận lầm người. Công tử chúng ta thế nhưng là tông chủ đệ tử, các ngươi cầu thí đại sư huynh thế nào có thể cùng công tử chúng ta so? Một cái Thanh Loan Tông đệ tử đứng ra lớn tiếng nói. Đệ tử khác cũng là phụ họa, chế giễu Tần Minh nhận lầm người. Tần Minh che chở Mễ Bối, cảnh giác nhìn xem những người này. Trong lòng đã có 10 trên 10 khẳng định, người tự xưng là Thanh Nạo này chính là Hề Hưng. Nếu như hắn thật sự là Thanh Nạo, là khinh thường giải thích. Là ta nhận lầm, ta chỉ là tới nơi này thưởng thức phong cảnh, đã các ngươi muốn làm sự tình, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Nói xong, Tần Minh liền định lôi kéo Mễ Bối rời đi. Chờ chút. Hề Hưng cười nhạt một tiếng,
Tham Lam nhìn mẹ bối một cái, ánh mắt tại lướt qua Tần Minh Thị, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cừu hận. Ngươi có thể đi, nhưng nữ nhân này đến lưu tại nơi này. Tần Minh ca ca. Nghe vậy, mẹ bối toàn thân run một cái, ngẩng đầu, sợ sệt nhìn xem Tần Minh, sợ Tần Minh một người rời đi. Tần Minh em thầm vỗ vỗ mẹ bối mu bàn tay, làm dịu nàng tâm tình khẩn trương. Nhìn thấy Tần Minh nắm lấy mẹ bối tay, Hề Hưng sắc mặt rất khó coi, trong lòng hắn, mẹ bối đã là hắn sở hữu tư nhân vật, thế nào cho phép những người khác đụng? Cô đương, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Hề Hưng dùng bình sinh mềm nhẹ nhất lời mà nói, đối với mẹ bối nói, chỉ cần ngươi đi theo ta, cả đời này toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, tài nguyên tu luyện càng là không cần lo lắng. Nghe vậy, mẹ bối ngẩng đầu lên, đại lắc đầu, ta không cần, ta muốn rời đi, ta muốn đi theo Tần Minh ca ca. Nhìn thấy mẹ bối dung mạo ta thấy mà yêu, một đám người càng là nước bọt chảy ròng, nhìn về phía mẹ bối ánh mắt như là muốn nuốt sống nàng. Mẹ bối càng là sợ sệt, hướng Tần Minh trong ngực rụt rụt. Chỉ có nơi này mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Có không quan tâm mẹ bối dung mạo nam tử, chú ý tới trên tay nàng phỉ thúy đoản kiếm, lớn tiếng hét lên, các ngươi nhìn nàng trên thân mặc, nhìn nàng binh khí trong tay, cái này phỉ thúy màu sắc đoản kiếm, nhất định có thể bán một cái giá tốt. Lúc này, rất nhiều người kịp phản ứng, trên dưới dò xét mẹ bối trên thân thứ đáng giá. Bọn hắn phát hiện, từ trên xuống dưới, mẹ bối mặc cùng trang sức, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Nếu là cướp đoạt lại, nhất định có thể thay xong một chút tài nguyên tu luyện. Cũng là bởi vì mẹ bối trên thân mặc, Tần Minh mới vừa thấy được mẹ bối, liền biết nàng không có ở kinh nghiệm giã ngoại sinh tồn phú gia nữ. Bởi vì tiền tài không để ra ngoài đạo lý, chỉ cần tại giã ngoại lăn lộn qua võ giả đều có thể minh bạch. Võ giả đều là mắt đầu lóe sáng người, thích nhất đánh cướp chính là loại này xuất thân giàu có dê béo. Chương 1705, ghen ghét chương 1705, ghen ghét giết. Tần Minh đánh đòn phủ đầu, một cái đi nhanh, xuất hiện ở hai cái võ giả trước người một quyền hướng về phía bọn hắn ngược đập đi qua. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại về tới mễ bối bên cạnh, thủ hộ lấy nàng. Tần Minh ngược lại là muốn bắt giặc trước bắt vua, đem Hề Hưng bắt lấy. Đáng tiếc, Hề Hưng rất sợ chết, chỉ làm cho thủ hạ hướng, chính mình lại trốn ở trong đám người. Nếu như bỏ xuống mễ bối mặc kệ, ta có nửa thành giết ra ngoài khả năng. Tần Minh ánh mắt như điện, nhìn xem đằng đằng sát khí đám người này. Nhưng hắn có thể không quản mễ bối sao? Hắn làm không được. Xem ra hôm nay chết chắc. Thầm cười khổ, Tần Minh cắn răng, huyết khí dâng lên. Cho dù là chết, hắn cũng muốn đào tần một ra những người này. Mọi người lên. Phất phất tay, Hề Hưng chỉ huy, nếu ai có thể giết nam nhân kia, nếu là đã nhận được thiên cấp kỳ nguyên hầu tinh huyết, ta ban thưởng hắn một phần. Ngao ngao. Nghe vậy, bọn này võ giả sĩ khí bạo dạng, đây chính là một phần thiên cấp tinh huyết, giá trị liên thành. Mấu chốt nhất là, giết trước mặt nam tử này, thoạt nhìn cũng không khó. Vừa mới mặc dù bị đánh bại hai người, đó là bởi vì bọn hắn không cẩn thận, hiện tại cùng nhau tiến lên, nam nhân này không có cơ hội. Giết a. Trong ngay mắt, bọn này võ giả khiêng binh khí, hướng phía Tần Minh bỏ tới. Tiếng gào, sát lục âm thanh, đem bình tĩnh này tường hòa sơn cốc nhuộm thành huyết sắc. Giết. Nắm lên nắm đấm, Tần Minh tìm tới một cái dựa vào tường chật hẹp địa phương, chật vật ngăn cản. Đối phương quá nhiều người, mà lại là cùng nhau tiến lên, dù là Tần Minh tự hỏi thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng vẫn là thân chúng vài đao. Nhìn xem liều chết Tần Minh, Hế Hưng trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng. Hắn đã nhìn ra, Tần Minh thực lực bây giờ hẳn là địa cấp đỉnh phong, thậm chí còn kiêm tu luyện thể. Tần Minh là cái gì thiên phú, hắn là cái gì thiên phú? Hắn nhưng là thiên cấp huyết mạch, nghe tông môn người nói, Tần Minh là đẳng cấp thấp nhất thiên phú. Thiên phú như vậy, Tần Minh là thế nào so với hắn tốc độ tu luyện còn nhanh hơn? Hắn đến bây giờ mới chỉ là địa sĩ tầng 5, lấy thời gian 1 năm tu luyện tới địa sĩ tầng 5. Đây là hắn biết hổ thẹn sau dũng, cố gắng phấn đấu kết quả. Một năm này tu luyện, hắn cơ hồ là đóng cửa phòng bế quan, ngập bao nhiêu đắng, chỉ cần chính hắn biết. Bế quan kết thúc, ngay cả luôn luôn đối với chính mình yêu cầu thịnh cao phụ thân, cũng khó khăn đến khen ngợi chính mình. Hắn cũng tự ngạo lên, cho là mình là ngàn năm khó gặp kỳ tài luyện võ. Không nghĩ tới, Tần Minh dựa vào lấy cấp thấp nhất huyết mạch, thành võ đạo đỉnh phong cường giả, rất xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Tần Minh không có khả năng có như thế cao võ đạo thiên phú. Trên đời này không có ai võ đạo thiên phú và đan đạo thiên phú đều tuyệt đỉnh, Tần Minh nhất định là bởi vì đã nhận được tông chủ trợ giúp. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Hề Hưng đối với Tần Minh ghen ghét nổi điên. Tần Minh đến cùng chỗ nào tốt, tại sao tông chủ đem bảo đặt ở trên người hắn? Mà lại, trong ngực hắn nữ nhân, thật sự là chính mình tha thiết ước mơ. Bằng cái gì đối với Tần Minh ưu ái hưu ra? Ta đấy, đều là của ta, Tần Minh ngươi coi như võ đạo mạnh thì có ích lợi gì? Còn không phải phải chết. Hề Hưng con mắt tinh hồng, đối với Tần Minh sát ý đã không che giấu chút nào. Các ngươi cũng tới, cho ta đem hắn phế đi. Hề Hưng hướng về phía sau Tâm Phúc hung hăng nói. Rõ. Phía sau đi ra vài cái địa cấp đỉnh phong võ giả, khiêng binh khí, khinh thị nhìn Tần Minh một cái, liền xông ra ngoài. Những người khác cũng phát hiện bọn hắn động thủ, đội vàng tránh ra vị trí, đây chính là công tử lực lượng hạch tâm, là cả đội ngũ lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn muốn động thủ, Tần Minh thai kiếp khó thoát. Chương 1706, trung điệp có thưởng chương 1706, trung điệp có thưởng hô hô. Tần Minh thở hổn hển. Thừa dịp đoạn này khó được thời gian nghỉ ngơi, hắn quan sát đến tình huống hiện trường. Nhìn xem hướng phía chính mình gọi tới một đám người, Tần Minh sắc mặt biến. Hắn đã nhìn ra, thực lực của những người này là địa sĩ đỉnh phong. Cái này khiến hắn nên thế nào đánh? Vừa mới đối mặt một đám địa sĩ võ giả, hắn đã thụ thương rất nặng, bọn này địa sĩ đỉnh phong, nếu là đơn đả độc đấu hắn không có chút nào sợ sệt. Mà bây giờ, hắn lại muốn bảo hộ mẹ bối, lại muốn đánh bại bọn hắn, căn bản không có khả năng. Giết một cái là một cái đi. Đương nhiên, Tần Minh siết quả đấm, trên thân nguyên khí sôi trào ra. Nếu chạy không khỏi, vậy liền liều chết một trận chiến đi.
Vâng.
Hai phe nặng nề đụng vào nhau, Tần Minh bị chặt ba đao, mà nắm đấm của mình cũng thành công đánh trúng vào đối phương, phế đi đối phương một cái chiến lược. Đáng tiếc, đối phương nhân số phần đông. Tần Minh ngươi thụ thương. Cảm giác được sắc mặt ấm áp, mẹ bối ngẩng đầu lên, nhìn cả người là huyết, lại một mực che chở chính mình Tần Minh, nàng tim run rẩy một cái chớp mắt. Chúng ta trốn không thoát, chờ một chút ta sẽ tranh thủ một chút hy vọng sống, có thể sống sót hay không, chỉ có thể dựa vào ông trời rồi. Tần Minh không có nhìn mẹ bối, ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Hề Hưng, trong mắt tràn ngập sát khí. Nhưng tại mẹ bối xem ra, bây giờ Tần Minh vô cùng có cảm giác an toàn. Nắm thật chặt Tần Minh tay, mẹ bối nhẹ nhàng lại kiên định gật đầu, ngươi đi nơi nào, ta cũng đi chỗ nào. Giết hắn cho ta. Nhìn thấy hai người chít chít ta ta, Hề Hưng sắp tức đến bể phổi rồi. Bằng cái gì Tần Minh sắp chết, còn có người đối với hắn không rời không bỏ. Giết. Bị Tần Minh giết khá hơn chút hảo thủ, những người này điên cuồng lên. Ký Nguyên đầu khỉ lĩnh tựa hồ cũng nghĩ hiểu được, đám người này giết Tần Minh về sau, chắc chắn sẽ không buông tha bọn chúng. Thế là, dẫn theo tộc nhân, đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Giết. Tần Minh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, không để ý trong miệng máu tươi, cầm nắm đấm, hung hăng một quyền nện ở đâm đầu vào Thanh Loan Tông võ giả. Đối với đối phương công kích, không quan tâm. Đối phương trường kiếm, không có đâm trúng Tần Minh, đồng thời Tần Minh nắm đấm, cũng đập vào bộ mặt hắn. Khụ khụ. Nổ trên thân trường kiếm, Tần Minh ho khan, nhìn cũng không nhìn đã bị hắn nện chết địch nhân, ánh mắt hướng phía trước địch nhân quét tới. Người bị mắt của hắn nhìn đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Phàm là bị Tần Minh để mắt tới người, không có một cái nào sống. Hề Hưng cho ban thưởng tuy tốt, thế nhưng phải có mệnh tiêu mới được. Giết. Hề Hưng hét lớn một tiếng, đem những hầu tử này cùng hắn đều giết cho ta rồi. Về tông môn về sau, trùng điệp có thưởng. Lần này tìm được bảo vật, điểm ba thành xem như khen thưởng. Giết cho ta. Nghe được Hề Hưng ban thưởng, tinh thần mọi người chấn động. Võ đạo chi lộ cực kỳ gian nan, khó khăn nhất địa phương chính là ở tài nguyên không đủ. Võ đạo chi lộ khắp nơi đều là nguy hiểm, so với tại giã ngoại thám hiểm, như thế đến tài nguyên thật sự là lại không quá an toàn. Giết. Hề Hưng tâm phúc dẫn đầu công kích, bọn hắn đã bị Tần Minh giết ba người, nhưng dù sao có hơn 10 người, lại nhìn thấy Tần Minh hiện tại bị thương thật nặng. Nếu này cũng không dám lên, về tông môn về sau, nhất định sẽ bị các đồng bạn chế giễu. Nhìn thấy Kỳ Nguyên Khỉ liên tục bại lui, Thanh Loan Tông các đệ tử nhắm mắt theo đuôi, Tần Minh biết, không có cơ hội. Quay đầu nhìn thoáng qua vách núi, Tần Minh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ôm mê bối, hướng phía vách núi chạy đi. So với nhảy núi mà chết, bị bọn hắn nắm lấy sẽ thảm hại hơn nhiều. Chương 1707, nhảy núi chương 1707, nhảy núi cho ta ngăn đón bọn hắn. Nhìn thấy Tần Minh chạy trốn phương hướng, Hề Hưng trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng hô to. Đáng tiếc, Tần Minh tốc độ cực nhanh, cho dù là ôm một người, cũng không phải bọn hắn có thể đuổi kịp. Đặc biệt là Tần Minh hiện tại ôm Tử Chí, phàm là ngăn tại trước mặt hắn nặng nề đánh tới, thẳng tiến không lùi, có một loại mang theo đối phương đi chết quyết đoán. Không có ai không sợ chết, nhìn thấy con mắt đỏ thắm Tần Minh, rất nhiều võ giả lúc trước dự định khó, nhưng cuối cùng đều sợ hãi. A. Mễ Bối lúc này cũng kịp phản ứng, sợ hãi kêu to. Đừng sợ. Tần Minh an ủi. Không biết người, Mễ Bối sợ hãi trong lòng tản rất nhiều. Cảm giác bên tai hô hô phong thành, nhìn qua vách núi cấp tốc từ trước mắt sẽ qua, Tần Minh đem Mễ Bối lao lao ôm chặt, chật vật xoay thân thể lại. Mễ Bối, Tần Minh đổ máu quá nhiều, đã có chút thần trí không rõ, ta sẽ dùng ta còn sót lại lực lượng, tại sắp đến phần đấy thời điểm, hướng lên lực đẩy. Ngươi phải cố gắng lên, sống sót. Không. Mễ Bối kịp phản ứng, Tần Minh đây là đang dùng tính mạng của mình cứu mình tính mệnh. Tần Minh cười lắc đầu, ngươi đã cứu ta một mạng, lần này coi như trả lại ngươi rồi. Ta mất máu quá nhiều, khả năng sống sót cực kỳ bé nhỏ. Không, ta không muốn, ta muốn đều sống sót. Mễ Bối mặt đầy nước mắt, không biết làm sao. Tần Minh không nói gì, cảm giác bên người phong thanh, cảm ứng đến phía dưới. Hắn phát hiện, bọn hắn nhanh đến đáy vực bộ. Hội tụ lực lượng bản thân, Tần Minh hướng phía bên trên chợt đẩy một cái. Mễ Bối tiếp lấy cố lực lượng này, ngắn ngủi lơ lửng, lại hướng về phía dưới rơi đi. Mà Tần Minh bởi vì lực đẩy, xuống dưới tốc độ nhanh hơn mấy phần. Không, toàn bộ đáy vực bộ chuyển ra Mễ Bối tê tâm liệt phế hô to. Bành! Tần Minh rơi xuống ở trong nước, bọt nước cao cao tóe lên, đánh vào sau đó rớt xuống Mễ Bối trên mặt đau nhức. Tần Minh ngươi ở đâu? Mễ Bối không để ý tới đau đớn, tìm được Tần Minh phương vị. Ánh mắt hắn đã bị nước mắt chiếm hết, thấy không rõ đáy nước. Mễ Bối cố nén thương tâm, dưới đáy lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, mới đình chỉ rơi lệ. Nhìn bốn phía, nàng cuối cùng tìm được Tần Minh nhanh đắm chìm đến đáy nước. Không chút nghĩ ngợi, Mễ Bối chui vào đáy nước, liều mạng hướng phía Tần Minh bơi đi. Nhìn xem ở trong nước không nhúc nhích Tần Minh, Mễ Bối chỉ cảm thấy trong lòng mình không gì sánh được bối rối. Cuối cùng, nàng bơi đến Tần Minh bên người, từng thanh lạnh như băng Tần Minh ôm lấy, hướng phía bên trên thật nhanh bơi đi. Thời gian dần trôi qua, nàng cảm giác mình trên thân khí lực đang chảy mất, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Mễ Bối kìm nén bực bội, liều mạng hướng thượng du. Mặc dù là ở trong nước, nhưng Tần Minh quá nặng, nàng bơi bất động. Không biết qua bao lâu, Mễ Bối cuối cùng đem đầu lộ ra đáy nước, nàng đem Tần Minh giơ lên cao cao, kéo lấy hắn bơi đến bên bờ. Đem Tần Minh kéo lên, đặt nằm dưới đất. Mễ Bối nhanh chóng không biết làm sao, bao quanh loạn chuyển. Hiện tại nên làm thế nào, hẳn là thế nào cứu hắn? Trong chốc ngắn này, nàng hận mình bình thường không có học tập cho giỏi. Nếu là nghe gia tộc trưởng bối dạy bảo, chắc chắn không phải không biết người ngâm nước về sau hẳn là thế nào cứu. Nghĩ nghĩ, Mễ Bối đè ép Tần Minh bụng, đem hắn bên trong thân thể nước ép ra ngoài, lại lấy ra trong không gian giới chỉ đang lượng, nhìn cũng không nhìn nhét vào Tần Minh trong miệng. đây đều là đan dược chữa thương mới có thể cứu Tần Minh đi. Nhưng nhìn lấy băng lãnh, cũng không núp ních Tần Minh thân thể, mẹ bối bỗng nhiên đặt mông ngồi dưới đất. Chương 1708, không chết chương 1708, không chết Tần Minh 89 phần 10 đã chết. Nàng ở chỗ này lại thế nào cứu, cũng không hề có tác dụng. Từ nơi này sao cao địa phương rơi xuống, Tần Minh còn nhận qua trọng thương, sống sót khả năng chỉ có nửa thành. Mà lại, hắn còn đang cuối cùng nhất đẩy mình một cái. Nếu không phải đẩy, Tần Minh còn có nửa thành sống sót khả năng, mà bây giờ, ngay cả nửa thành cơ hội đều không có. Lại thêm ở trong nước ngâm lâu như vậy, nếu là Tần Minh còn sống, thân thể của hắn sẽ không lạnh lẽo như thế, nhét vào miệng hắn đang ăn dược, sẽ không vẫn là hoàn chỉnh đang ăn dược. Những đan dược này đều là hoàn mỹ đan dược, vào miệng tan đi. Chỉ có người chết, những đan dược này mới sẽ không hóa. Nhìn xem Tần Minh thi thể lạnh như băng, mẹ bối khóc thút thít, rồi sau đó biến thành gào gào khóc lớn. Tần Minh, ngươi không nên rời bỏ ta, không nên rời bỏ ta được không? Tuy rằng chỉ quen biết mấy ngày, cũng không biết sao, nàng cảm giác giống như là quen biết cả một đời. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày trước mặt người nam nhân này, cứ như vậy vội vã rời đi. Là ta hại ngươi, nếu không phải ta liên lụy, ngươi nhất định có thể đủ chạy đi. Nếu không phải ta liên lụy, ngươi nhảy xuống chắc chắn sẽ không chết. Đều là của ta sai. Mẹ bối nội tâm tràn đầy áy náy. Nàng chưa từng có đi ra gia môn, đây là lần thứ nhất. Nàng không nghĩ tới, bên ngoài như thế nguy hiểm. Nếu không phải nàng đã ham chơi, học thêm chút tri thức, hiện tại Tần Minh cũng sẽ không chết rồi. Đều do nàng. Mẹ bối ôm đầu, nước nở, hối hận. Có lẽ là quá mệt mỏi, lại nhận lấy kinh hãi, trong lúc bất chi bất giác, mẹ bối khóc khóc ngủ thiết đi. Trên mặt đất, Tần Minh trái tim ở bên trong, một quả màu đen như mực chất lỏng, không nhanh không chậm nhảy lên. Toàn bộ trái tim tại Tần Minh rơi xuống ở trong nước thì kịch liệt co quắp một cái, rồi sau đó khiêu động càng ngày càng chậm, mà quả kia chất lỏng màu đen vẫn là không nhanh không chậm nhảy lên. Nó tựa hồ không có phát giác được dị dạng. Thời gian dần qua, Tần Minh thân thể bắt đầu hạ nhiệt độ, tim đập tốc độ càng ngày càng chậm, ý thức cũng bắt đầu biến mất. Ở trái tim sắp hoàn toàn đình chỉ thời khắc, chất lỏng bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Theo nó nhảy lên, trái tim tựa hồ đã nhận được lòng lực lượng gia nhập, chậm rãi khôi phục. Thời gian dần qua, khiêu động nhanh. Mỗi một lần nhảy lên đều cực kỳ hữu lực. Bình bình, huyết dịch theo mạch máu du tẩu toàn thân, mang đi sinh mệnh lực lượng. Không biết qua bao lâu, mẹ bối tỉnh lại, nâng lên tiểu tụy tú kiểm, nhìn xem trên đất Tần Minh, lại khóc lên. Khụ khụ. Tần Minh ho khan hai tiếng, đem mẹ bối đang khóc thút thít bừng tỉnh. Tần Minh. Mẹ bối trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đong đưa Tần Minh thân thể. Phát hiện Tần Minh hôn mê rồi. Bất quá không việc gì, chỉ có Tần Minh không chết là được. Mẹ bối từ trong không gian giới chỉ xuất ra chăn đông, đệm ở trên mặt đất, chật vật đem Tần Minh ôm ở trên mặt. Hô hô. Thở hổn hển hai cái khí thô, mẹ bối kiểm tra một phen Tần Minh thân thể, phát hiện hắn không có thụ thương, trên thân huyết dịch đã ngừng lại, lập tức yên lòng. Sử lấy quai hàm, lặng lặng nhìn Tần Minh ngủ yên bộ dáng, trong lúc bất chi bất giác, mẹ bối nở nụ cười. Trên mặt tiểu thụy dung nhan đã có sinh cơ. Một ngày, hai ngày, thời gian càng ngày càng lâu, nhưng Tần Minh vẫn là hôn mê, không có bất kỳ cái gì thức tỉnh trưng điểm báo. Mẹ bối bắt đầu bối rối, cũng mặc kệ nàng thế nào làm, Tần Minh chính là không tỉnh lại. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng có một ngày, Tần Minh mí mắt giơ lên một cái, lập tức để cho mẹ bối tim đập rộn lên. Chương 1709, an tâm chương 1709, an tâm Tần Minh ca ca người đã tỉnh. Mẹ bối ngồi ở trên ghế đầu, kinh hỉ nói. Mở mắt ra, nhìn xem trước mặt mẹ bối, Tần Minh không phản ứng kịp. Hắn hiện tại đầu óc có chút mơ hồ. Người là mẹ bối? Tần Minh hỏi. Đúng. Mẹ bối liền vội vàng gật đầu. Dần dần, Tần Minh suy nghĩ chậm rãi trở lại não hải, hắn nhớ tới qua lại từng màn, cũng biết chính mình tại sao xuất hiện ở nơi này. Ta không chết. Tần Minh muốn ngồi dậy, nhưng cố gắng mấy lần, chỉ cảm thấy một cỗ dây rất đau đớn, thân thể động cũng không có động. Đừng, ngươi bị trọng thương, cần hảo hảo điều dưỡng. Mẹ bối ngăn cản Tần Minh rời giường. Tần Minh gật đầu, bình tĩnh lại cảm giác mình thương thế trên người. Theo cảm ứng, hắn tâm chìm vào đáy cốc. Hắn là thế nào sống lại? Toàn thân của hắn xương cốt lại không có một cây là hoàn hảo, toàn bộ bị chấn bể. Điều này cũng làm cho được rồi, ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện vô cùng nghiêm trọng tổn thất, còn có tụ huyết trong thân thể. Khó trách hắn không ngồi nổi tới. Không có việc gì đã là một cái kỳ tích rồi. Nếu là ở ven đường nhìn thấy võ giả nhận loại thương thế này, Tần Minh có thể lập tức phán đoán, đối phương lập tức liền phải chết. Nhưng chính mình mặc dù thụ nặng như thế tổn thương, tinh thần cũng rất tốt, không có lập tức phải chết cảm giác. Không phải là mễ bối cho mình ăn đan dược gì. Tần Minh thầm nghĩ đến, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích trạng thái của hắn bây giờ. Mễ bối giàu có hắn là kiến thức qua, có cái gì đan dược thần kỳ, cũng không kỳ lạ. Để cho trọng thương tới mức như thế chính mình sống lại, tựa hồ cũng có khả năng. Cảm ơn ngươi. Tần Minh hướng mễ bối nói lời cảm tạ, bởi vì có thể cứu mạng đan dược, chắc chắn cực kỳ quý giá. Ừm. Một tiếng này nói lời cảm tạ, đem mẹ bối bị hôn mê rồi, hẳn là ta cảm ơn ngươi đi. Nếu không phải Tần Minh ca ca, ta khẳng định sẽ chết. Tần Minh lắc đầu, không nói thêm lời, hỏi, ta hôn mê bao lâu? Không biết. Mẹ bối lắc đầu nói, có lẽ là 5 ngày, có lẽ là 6 ngày. Lâu như thế. Tần Minh kinh ngạc, nhiều như vậy ngày trôi qua, hắn thế mà sống lại, thật không thể tưởng tượng nổi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Minh thân thể chậm rãi khôi phục. Nhưng bởi vì lần này bị thương rất nặng, cần thời gian điều dưỡng, dù là có đan dược, cũng trợ giúp không lớn. Có rất dài một đoạn thời gian, Tần Minh hành động đều cực kỳ không tiện, bất kể là ăn hay là uống, đều cần mẹ bối hỗ trợ. Còn tốt, mẹ bối trong không gian giới chỉ ăn uống không thiếu, hai người ngay tại đây chỉ có một vệt ánh sáng đáy vượt bộ sinh hoạt. Một tháng sau, Thần Minh thân thể hoàn toàn khôi phục. Chúng ta hẳn là thế nào đi lên đây? Sờ lên bóng loáng vách đá, Thần Minh khó khăn nói. Cái này vách núi cực cao, coi như hắn có thể bỏ, cũng không có khả năng leo đi lên. Rất có thể tại giữa sườn núi hắn sẽ thoát lực, đến lúc đó lại ném xuống tới, coi như không biết có hay không tốt như vậy vật khí. Mặc dù ta có thể bay, nhưng ta chỉ có địa sĩ thực lực, cũng không thể bay cao như thế. Mễ Bối phồng má run nói. Tần Minh không nghi ngờ gì, Mễ Bối mặc dù có thiên phú nguyên kỹ, mà dù sao chỉ có địa sĩ thực lực, không bay qua được lại không quá bình thường. Tần Minh không nhìn thấy, nói lời này Mễ Bối, đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nếu không thể đi lên, Tần Minh cũng liền rõ ràng tại đáy vực bộ an tâm sinh hoạt, chờ lấy bí cảnh kết thúc, tự nhiên có thể ra ngoài. Hai người đi qua hơn một tháng ở chung, đã rất quen. Ngồi ở trên ghế dùng tảng đá chế thành, hai người thiên nam địa bắc trò chuyện. Đại bộ phận thời điểm đều là Tần Minh đang nói, mà Mễ Bối yên lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ còn đưa lên một phần bánh ngọt. Chương 1710, phân biệt chương 1710, phân biệt Tần Minh cùng Mễ Bối giảng thuật đại lượng liên quan với võ giả ở giữa sự tình, cũng nói cho nàng rất nhiều người cùng người lui tới đạo lý. Mễ Bối trước kia đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, mặc dù có nhân giáo đạo, nhưng chưa từng có học qua. Nhưng đi qua lần này nguy hiểm, nàng chân chính ý thức được ngoại giới nguy hiểm, an tĩnh nghe, cũng không thì đưa ra nghi ngờ của mình. Chậm rãi, lại một cái tháng thời gian trôi qua, trên thân hai người đều đã có rất nhỏ bị bí cảnh bài xích cảm giác. Bọn hắn minh bạch, đã tới thời điểm tách ra. Tần Minh ca ca, ngươi nói xong sau này đi Trung Châu tìm ta, cũng không thể đổi ý. Mễ Bối nhìn xem Tần Minh nói đạo ứng. Tần Minh gật đầu. Từ trong không gian giới chỉ xuất ra màu hồng bình ngọc, Mễ Bối đưa cho Tần Minh. Tần Minh lắc đầu, một tháng này, hắn đã đem ở trong đó có thể cường thân rượu trái cây uống xong. Lực lượng của thân thể cùng độ cứng tăng lên rất nhiều, hắn đã không cần ngọc hồ này rồi. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Mễ Bối nắm qua Tần Minh tay, đem bình ngọc đặt ở trong lòng bàn tay hắn, nếu là bằng hữu, chỉ là một cái trang sức, tại sao không thể nhận bên dưới? Nhìn xem Mễ Bối ánh mắt, Tần Minh lặng lẽ đem bình ngọc cất kỹ. Nghĩ nghĩ, Mễ Bối lấy ra một chút đan dược và tinh huyết thạch, đưa cho Tần Minh. Đang lúc Tần Minh dự định từ chối không tiếp thì, Mễ Bối nói, "Cầm, những thứ này coi như ta cho ngươi mượn. Chờ ngươi sau này phát đạt, gấp bội trả lại ta." Nhìn xem Mễ Bối trên mặt mang, "Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta lập tức sẽ khóc cho ngươi xem biểu lộ." Tần Minh nghĩ nghĩ, đem đồ vật thu vào trong lực. Hắn xác thực rất cần những thứ này, Mễ Bối thành tâm cho hắn, chậm lại nữa cũng có chút lộ ra hư tình giả ý rồi. "Nhớ kỹ, nhà ta là ở Trung Châu Phượng phủ, ngươi nói thẳng tên của ta, xuất ra ta đưa cho ngươi tín vật, liền có thể đi vào." Nhìn thấy Tần Minh đem đồ vật thu, Mễ Bối ngậm lấy cười, phất phất tay nói. Thời gian dần qua, Mễ Bối thân thể trở thành nhạt, biến mất ở trước mắt. Theo Mễ Bối biến mất, Tần Minh cũng cảm giác được xung quanh truyền đến một trận hấp lực, một cái hoàn thần, hắn xuất hiện ở bên trong phòng của mình. Nhìn qua quen thuộc thế ốc, Tần Minh dường như đã có mấy lời. "Phanh phanh." Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tần Minh tiến lên đem cửa mở ra, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Thích Chí cùng Kiều Vân. Nhìn thấy Tần Minh trước mặt không bị thương chút nào, hai người không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. "Tần Minh, ngươi không có việc gì liền tốt." Kiều Vân vào nhà nói. "Đa tạ tiền bối quan tâm." Tần Minh đem bọn hắn nên tiến ra phòng, cho bọn hắn châm trà đổ nước. Hiển nhiên hai người bọn họ rất lo lắng cho mình, khi biết bí cảnh kết thúc trong nháy mắt, liền đến tìm chính mình. Trong chốc ngắn này, Tần Minh rất cảm động. Tại trong tông môn, Tần Minh cảm giác được, Thích Chí cùng Kiều Vân là thật tâm quan tâm chính mình. "Tần Minh, lần này bên trong bí cảnh thu hoạch như thế nào?" Kiều Vân uống trà, cười nhạt hỏi. Tần Minh đem bên trong bí cảnh chuyện phát sinh, đại khái cùng Kiều Vân nói một phen, cố ý giới thiệu bên trong bí cảnh hoàn cảnh, cùng mình kiến thức. Đương nhiên, cùng Mễ Bối quen biết sự tình, hắn cũng không có đề cập. Đây không phải cái gì chuyện trọng yếu. Ngươi nói là tại bên trong bí cảnh đụng phải Hề Hưng, mà còn hắn còn cùng Thanh Loan tông người xen lẫn trong cùng một chỗ. Kiều Vân nghe được Tần Minh kể ra, toàn thân chấn động, hỏi. Tần Minh khẽ gật đầu, "Đúng, không chỉ như vậy, Hề Hưng vẫn là bọn hắn người dẫn đầu, thân phận địa vị không thấp. Nghe Thanh Loan tông người nói, hắn là Thanh Loan đệ tử thân truyền của tông chủ, mà còn đều nghe mệnh lệnh của hắn, có thể nói là phong quang vô hạn." Chương 1711, đột phá chương 1711, đột phá Tần Minh, ngươi có hay không nhìn lầm rồi?" Kiều Vân hỏi ngược lại. "Vấn đề này can hệ trọng đại. Phó tông chủ Hề Tinh Nguyên mặc dù cùng bọn hắn không hợp nhau, nhưng chưa từng có làm ra qua phản bội tông môn sự tình. Nếu là Tần Minh nói lời nói là thật sự, chuyện kia có thể to lắm rồi." Tần Minh khẳng định nói, "Cho dù là hóa thành cho, ta cũng nhận được Hề Hưng bộ dáng. Mặc dù hắn biến hóa một chút bộ dáng, nhưng hắn sự thù hằn với ta, căn bản không cách nào che giấu." Kiều Vân nặng nề khẽ gật đầu, hắn tin tưởng Tần Minh. Lấy Tần Minh cao như vậy luyện đan thực lực, nhãn lực không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Những người khác khả năng nhận không ra, nhưng ý Tần Minh nhãn lực, cho dù là không nói lời nào, liền chỉ từ về thần thái, cũng có thể phân biệt ra được. Tần Minh không có khả năng nhận sai. "Tần Minh, ngươi là thế nào chạy trốn? Có bị thương hay không?" Thích Chí vội vàng hỏi. "Ta bị vây công, cuối cùng là nhảy xuống vách núi mới có thể đào thoát." Tần Minh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn lúc ấy nhìn thấy vách núi phụ cận có dòng suối, suy đoán đáy vực bộ khả năng có nước. Ông trời phù hộ, hắn đã đoán đúng. May mắn đáy vực bộ có hồ nước, không phải vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia kỳ nguyên khỉ khả năng đều đã chết. Tần Minh trong lòng thở dài một hơi. Những kỳ nguyên khỉ kia trí thông minh rất cao, bọn hắn ở chung rất vui sướng. Không nghĩ tới, bọn hắn sẽ gặp kiện nạn này. Bất quá lại nghĩ một chút, đám người vào bí cảnh đều là tinh huyết của bọn hắn, cái này một khó căn bản trốn không thoát. Đáng tiếc, đây chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đi. ta nhất định phải đem thực lực tăng lên tới tình cảnh không ai có thể khi dễ. Nhỏ yếu chính là tội. Tần Minh hung hăng siết quả đấm, trong lòng âm thầm quyết định, một ngày nào đó muốn báo thù. Hế Hưng, hắn tất phải giết. Nhảy xuống vách núi. Nghe được Tần Minh nhảy núi, hai người đều ăn rồi giật mình. Tần Minh biết bọn hắn lo lắng, cố ý cười nói, ta không sao, phía dưới có hồ nước rất sâu. Nghe vậy, Thiếu Vân cùng Thích Chí mới yên lòng. Đương nhiên, Thích Chí hỏi, Tần Minh, nói thực cho ngươi biết chúng ta, ngươi có phải hay không đã có địa cấp thực lực? Nếu Tần Minh chỉ có nguyên sĩ thực lực, hắn có thể ngay cả nhảy núi cơ hội đều không có. Tần Minh biết mình không đạt được, hắn cũng không phải cố ý giấu giếm. Từ hắn lấy được thiên cấp tinh huyết đến bây giờ đã qua đã hơn 2 tháng, như thế thời gian dài, nếu là có đầy đủ tài nguyên tu luyện, trở thành địa sĩ rất bình thường. May mắn đột phá. Tần Minh cười nói. Ha ha. Khiếu Vân cùng Thích Chí cười to. Xem ra ngươi võ đạo thiên phú rất không tệ, tại nguyên sĩ bình cảnh bên trên, thẻ thời gian không dài. Khiếu Vân vỗ vỗ Tần Minh bả vai, khích lệ nói. Tần Minh cười gật đầu, nếu là bọn họ biết, hắn sớm tại 2 tháng trước cũng đã là địa cấp đỉnh phong, không biết sẽ kinh ngạc thành loại gì. Hắn thực lực bây giờ quá thấp, còn không thể bảo vệ mình. Vẫn có thể ẩn tàng một phần liền ẩn tàng một phần đi. Khiếu lão, Thích lão, Hề Hưng đoán chừng ta đã chết rồi, vì để cho hắn không còn nhằm vào ta, ta cảm thấy hướng hắn giấu giếm tin tức của ta cho thỏa đáng. Tần Minh đề nghị. Hắn dĩ nhiên không phải sợ Hề Hưng nhằm vào, mà là muốn bế quan tu luyện. Hiện tại hắn lấy được mễ bối cho đại lượng tiên cấp tinh huyết, thậm chí còn có hợp xà cảnh tinh huyết, chỉ muốn đề cao thực lực, không muốn bị quấy rầy. Hề Hưng âm nhu quỷ kế, có lúc vẫn là rất đáng ghét. Hắn thời gian cấp bách, mới không có hứng thú cùng hắn chơi quốc gia ra trò chơi, chỉ chờ hắn trở thành tiên sĩ, thậm chí đạt tới tiên sĩ đỉnh phong, đạt tới hợp xà cảnh giới về sau, trở ra báo thù rửa hận. Chương 1712, cáo chi chương 1712, cáo chi nghe Tần Minh đề nghị, Khiếu Vân hỏi, nơi đó cần đan dược tu luyện nên làm thế nào đây? Có muốn không trước hết để chúng ta cho ngươi tài nguyên? Hắn biết Tần Minh lòng tự trọng rất mạnh, cho nên mới thăm dò mà hỏi. Tần Minh lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ta hiện tại đã có thể luyện chế thiên cấp đan dược. Thiên cấp đan dược, tự chính mình luyện chế là được. Bất quá ta không có nguyên thực, cần Thích lao hỗ trợ. Cái gì? Ngươi đã là thiên đan sư? Thích Chí giật nảy mình, khiếp sợ nhìn xem Tần Minh, một bộ không dám tin bộ dáng. Hắn trở thành thiên đan sư bỏ ra bao lâu? Nửa đời người. Tần Minh mới gia nhập Nguyệt Lang Tông bao lâu thời gian, trở thành luyện đan sư mới bao lâu thời gian, cái này có thể luyện chế thiên cấp đan dược, thành thiên đan sư. Hắn cảm giác mình nửa đời đều sống đến trên thân chó đi rồi. Hắn lúc trước cảm giác, Tần Minh thời gian ngắn ngủi như thế, trở thành địa sĩ, khả năng võ đạo thiên phú cũng không so đan đạo thiên phú trên lệch. Bây giờ mới biết, hắn suy nghĩ nhiều. Tần Minh đan đạo thiên phú, căn bản không phải hắn có thể độ lượng. Thiếu Vân cũng giật nảy mình, lập tức mà đến là cao hứng phi thường. Ha ha. Ta liền nói ta không có nhìn lầm, Tần Minh chắc chắn có thiên phú luyện đan, để ngươi đem tự mình dạy bảo Tần Minh, không sai đi. Sờ lấy sợi râu, Thiếu Vân đắc ý hướng về phía Thích Chí nói. Thích Chí gật đầu, may mắn mà có ngươi lúc đó đề nghị. Nếu không phải vậy khả năng đến bây giờ ta đều không có phát hiện Tần Minh gốc này hạt giống tốt. Nghe đối thoại của hai người, Tần Minh cũng đã minh bạch, lúc ấy hắn có thể bị Thích Chí thu làm luyện đan học đồ, nhất định là thụ Thiếu Vân nhắc nhở. Tần Minh, ngươi cứ yên tâm luyện đan đi. Thích Chí vỗ chính mình lồng ngực nói, những chuyện khác giao cho ta đến là được. Ngươi cũng không sợ lãng phí nguyên thực, toàn tâm toàn ý cung ứng một cái luyện đan sư, ta còn là có năng lực như thế. Thích Chí cũng không biết Tần Minh muốn bế quan tu luyện. Lấy suy nghĩ của hắn, nếu Tần Minh giống như này thiên phú luyện đan, nhất định là đem này thiên phú phát huy đến lớn nhất. Hiện tại vừa mới đột phá làm thiên đan sư, liền muốn bế quan, hiển nhiên là muốn tại đan đạo tiến thêm một bước. Hắn đã quyết định toàn lực ủng hộ Tần Minh tu luyện đan đạo. Lấy hắn bây giờ thiên phú, tại đan đạo tiến thêm một bước khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đã như vậy, sao không hết sức bồi dưỡng Tần Minh? Tần Minh tính cách hắn hiểu, là một cái người tri ân báo đáp, chỉ cần hết sức bồi dưỡng hắn. Hắn có tiền đồ về sau, nhất định sẽ phản hồi Nguyệt Lang Tông. Đa tạ Thích lão. Tần Minh đối với Thích Chí chắp tay nói cảm ơn. Mặc dù nói lời cảm tạ, nhưng Tần Minh cũng không tính muốn Thích Chí tài nguyên. Hắn hiện tại đã là Thiên Đan sư đỉnh phong, ngay cả vô cùng khó mà luyện chế thiên cấp hộ thân đan đều có thể luyện chế hoàn mỹ. Trên cơ bản đại bộ phận thiên cấp đan dược, hắn tại Vũ Hỏa trợ rút, đều có thể luyện chế ra hoàn mỹ. Hiện tại, tinh huyết đã thu được, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, lại đã trải qua một trận đại chiến sinh tử, võ đạo ý chí cũng nhận được ma luyện. Chỉ cần bế quan tu luyện, liền có thể bay lên, Tần Minh đều có chút đã đợi không kịp. Hắn chờ không nổi trở thành tiên sĩ, ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn. Như vậy việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền cho ngươi đi an bài. Thích Chí nói, phòng tu luyện của ta bên trong, tại không có đạt được ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không được đi vào, ngươi ở nơi đó, chắc chắn sẽ không có người quấy rầy. Ngươi có thể chuyên tâm luyện đan. Tần Minh nói lời cảm tạ nói, đà tạ Thích lão. Ha ha. Vừa cười một hồi, Thích Chí từ Tần Minh gian phòng bay ra ngoài. Chương 1713, thế giới bên ngoài chương 1713, thế giới bên ngoài Khiếu Vân dặn dò Tần Minh nghỉ ngơi nhiều về sau, cũng rời đi Tần Minh căn phòng, thẳng đến tông chủ chỗ bế quan. Phó tông chủ Hề Tinh Nguyên khả năng đã phản bội sự tình, thế nhưng là đại sự, nhất định phải tông chủ quyết định. Bay ở không trung, nhìn xem khắp trời đầy sao, nghĩ đến tông môn chuyện phiền lòng, Khiếu Vân cười khổ lắc đầu. Thật sự là thời buổi rối loạn, cũng may mắn Tần Minh bạch Trần Hề Hưng, nếu là Hề Tinh Nguyên đột nhiên nổi loạn, tông môn nhất định sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Hiện tại sớm phát hiện, tông chủ liền có thể chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần tra ra phí công Hề Tinh Nguyên phản bội sự thật, Hề Tinh Nguyên thai kiếp khó thoát. Hắn cũng hiểu rõ, Tần Minh trừ che giấu mình bên ngoài, quan trọng nhất là phối hợp tông môn. lấy trí tuệ của hắn, đương nhiên có thể nghĩ đến, hắn không xuất hiện tại tông môn là tốt nhất. Thậm chí, hắn sẽ cùng Thích Chí diễn một trận, Tần Minh đã chết hí, để cho Hề Tinh Nguyên triệt để mất đi cảnh giác. Tần Minh thật sự là tông môn phúc tinh, nếu không phải Tần Minh, đoán chừng chúng ta Nguyệt Lang Tông thai kiếp khó thoát. Vừa nghĩ tới Nguyệt Lang Tông một mực bị Thanh Loan Tông môn người nắm trong tay, Phiếu Vân liền không rét mà run. Đợi đến hai người rời đi về sau, Tần Minh đóng kỹ cửa phòng, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu thanh lý bí cảnh đoạt được. Đem trong ngực lấy các thứ ra, nhìn xem một khối ngọc bội cùng màu hồng bình ngọc, Tần Minh tựa hồ thấy được cười nói tự nhiên mê bối. Lắc đầu, Tần Minh đem hai thứ đồ này cất kỹ, cầm lấy trên đất bình ngọc. Đi qua kiểm kê, mê bối hết thảy cho hắn 3 khỏa hợp xà cảnh giới tinh huyết thạch, cho hắn 5 khỏa thiên sĩ cảnh giới tinh huyết thạch. Khả năng mê bối đem nàng trên thân tất cả hợp xà cảnh giới tinh huyết thạch đều cho ta đi. Sờ lấy những thứ này tinh huyết thạch, Tần Minh thầm nghĩ nói, hợp xà cảnh giới tinh huyết thạch, trừ có thể để cho võ giả thay máu ra, nghe mẹ bối giới thiệu, còn có thể thi triển nguyên kỹ. Không chỉ hợp xà cảnh giới tinh huyết thạch, mà khác tinh huyết thạch cũng có thể thi triển nguyên kỹ. Bất đồng nguyên kỹ, cần có tinh huyết thạch không giống nhau. Mà sử dụng nguyên kỹ càng cao cấp, cần tinh huyết thạch càng thêm cao cấp. Đương nhiên, dù chỉ là dùng nguyên sĩ cấp tinh huyết thạch thi triển nguyên kỹ, cũng không phải phổ thông nguyên kỹ uy lực có thể so sánh. Mà còn, cần dùng tinh huyết thạch mới có thể thi triển nguyên kỹ, vô cùng trân quý. Ít nhất tại Nguyệt Lang Tông, Tần Minh chưa từng có nghe qua. Có thể là loại thư tịch này rất trân quý, Nguyệt Lang Tông cũng không có thu thập. Cũng có thể là hắn thực lực bây giờ quá kém, tiếp xúc không đến những thứ này cấp cao tin tức. Nếu không phải lần này tại bên trong bí cảnh quen biết Mễ Bối, hắn căn bản không hiểu rõ Trung Châu sự tình. Mễ Bối chỉ là một cái tiểu hài mà thôi, nàng còn chỉnh thể ở nhà, đối bên ngoài thế giới hiểu rất ít. Muốn biết Trung Châu, chỉ có thể tự mình đi thăm dò. Quen biết Mễ Bối, mặc dù đã nhận được rất nhiều tình báo, nhưng bởi vì Mễ Bối niên kỷ quá nhỏ, lại quá ngây thơ, rất ít ra ngoài, lấy được tình báo cũng không nhiều. Mặc dù tình báo không nhiều, nhưng Mễ Bối cũng là hắn miêu tả ra một bộ cực kỳ phồn hoa, lộng lẫy yêu tiểu Trung Châu. Nguyệt Lang Tông quá nhỏ. Thần Minh cảm thán không thôi. Hắn cuối cùng kết cục nhất định là tại Trung Châu. Dù sao, bất kể là cứu chữa tiểu thế giới, vẫn là để mọi người trong nhà siêu thoát tiểu thế giới, đều cần ở Trung Châu mới có thể. Mà lại, hắn còn muốn tìm chính mình huyết mạch chi mê. Huyết mạch của ta tại sao sẽ là thánh huyết? Thần Minh cúi đầu, trầm tư. Căn cứ Mễ Bối lời nói, trên người của hắn huyết mạch làm thánh huyết. Cũng bởi vì như thế, hắn lần trước phục dụng thiên cấp tinh huyết, mới không có vì chính mình thay máu. Từ trước đến nay đều chỉ có từ cấp thấp huyết mạch đổi cao cấp huyết mạch. Nghĩ đến một lần kia, sở dĩ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là bởi vì hắn trên thân huyết mạch thôn phệ thiên cấp Nguyệt Lang tinh huyết. Chương 1714, huyết mạch tấn cấp. Chương 1714, huyết mạch tấn cấp. Tần Minh nhận ẩn có một loại cảm giác trên người mình huyết mạch cực mạnh, mà bây giờ hắn hoàn toàn không có đem huyết mạch này khai phát ra tới. Hắn cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Huyết mạch mạnh, có huyết mạch mạnh tốt, nhưng là có chỗ xấu. Cũng tỉ như hiện tại, hắn muốn tìm một phần đồng bộ công pháp đều làm không được, chỉ có thể tu luyện cơ sở nhất, bình thường nhất công pháp. Tiếp theo, huyết mạch này nếu không phải tiến giai, tác dụng rất nhỏ. Nếu như là võ giả bình thường, chỉ cần phục dụng một phần thiên cấp tinh huyết về sau, liền có thể vì chính mình thay máu. Mà chính mình đây, đã phục dụng một phần thiên cấp tinh huyết, nhưng huyết mạch của mình vẫn chỉ là địa cấp. Hắn muốn để cho huyết mạch lột xác thành thiên cấp, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu tài nguyên. Hy vọng dùng thiên cấp tinh huyết có thể làm cho huyết mạch của ta tiến hóa. Nếu là phương pháp này không được, thật không biết nên thế nào để cho huyết mạch tiến giai rồi. Tần Minh hít sâu một hơi, cầm lấy trên đất một phần thiên cấp tinh huyết thạch, bỏ vào trong miệng. Hô, tinh huyết thạch đụng phải miệng môi, lập tức liền tăng ra, một cỗ mùi thơm từ bên trong phát ra, hướng chạy xuôi Tần Minh toàn thân. Những thứ này tinh huyết thạch đều là hoàn chỉnh tinh huyết thạch, là nguyên thú chết giả về sau tự nguyện đem toàn thân năng lượng tụ tập cùng một chỗ mà hình thành. Loại này tinh huyết thạch giá tiền là phổ thông tinh huyết thạch còn nhiều gấp đôi. Nó là tinh khiết nhất tinh huyết năng lượng, cực dễ dàng bị lợi dụng. Dùng loại này tinh huyết thạch thi triển nguyên kỹ thật sự là xa xỉ. Nghĩ tới những thứ này là vì thi triển nguyên kỹ mà dùng, Tần Minh chỉ có thể cảm thán quá xa xỉ. Cũng liền khi dễ một chút Mễ Bối không có kinh nghiệm chiến đấu, muốn nàng là kinh nghiệm 10 phần võ giả, Hề Hưng lần này cứu là đã trúng thiết bản rồi. Mặc dù không có bái kiến dùng tinh huyết thạch thi triển nguyên kỹ, nhưng Tần Minh có thể tưởng tượng, nếu như Mễ Bối dùng hợp xà cảnh giới tinh huyết thạch thi triển nguyên kỹ, đoán chừng sử ra uy lực có thể vượt qua hắn tưởng tượng. Cũng không biết ta thời điểm nào mới có thể có cơ hội học được loại này nguyên kỹ. Tần Minh trong lòng tràn đầy chờ mong. Ở Trung Châu, phải có loại này nguyên kỹ bán, nhưng giá cả chắc chắn rất cao. Đương nhiên, hắn cũng có thể từ Mễ Bối trong tay đạt được, nhưng hắn không muốn như vậy làm. Trừ phi có thể sử dụng đồng giá trị đồ vật trao đổi. Tần Minh không muốn chiếm người tiện nghi. Đang nghĩ ngợi, hắn cảm giác thân thể tại hấp thu tinh huyết bên trong năng lượng. Muốn tới, thành bại ở một lần này. Nếu là lúc trước, hắn căn bản không hiểu thân thể đang làm cái gì. Nhưng bây giờ, biết mình trên thân huyết mạch là thánh huyết về sau, là hắn có thể đủ đoán được, đây là hắn trên thân thánh huyết, tại hấp thu huyết mạch này tinh hoa bên trong năng lượng. Nếu là hấp thu những năng lượng này có thể làm cho huyết mạch tiến giai, vậy hắn đã tìm được huyết mạch chi lộ, thì có phương hướng. Nhưng nếu không thể để cho huyết mạch tiến giai, Tần Minh liền cần lại thăm dò. Đối với huyết mạch thăm dò vô cùng nguy hiểm, Tần Minh không dám tưởng tượng hậu quả thất bại. Phúc. Một ngụm máu đen bị phun ra, Tần Minh nặng nề hít hai cái khí. Nhìn xem trên đất máu đen, Tần Minh có chút khẩn trương. Hắn tại trong phòng tìm tới trước kia đặt ở cái này ma tinh thạch. Đem ma tinh thạch để dưới đất, Tần Minh dùng móng tay cắt ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ tại trên đó. Tại hắn khẩn trương nhìn chăm chú, ma tinh thạch bắt đầu tách ra quang mang. từng đạo kim quang bắn ra bốn phía mà ra, chiếu sáng cả gian phòng. Nhìn thấy kim quang độ sáng, Thần Minh ngửa mặt lên trời cười to lên. Hắn bây giờ huyết mạch tăng lên rất nhiều, mặc dù không thể đạt tới thiên cấp, nhưng chỉ cần có thể để thăng, thế nào hắn đã tìm đúng đường. Trên tay hắn còn có 4 khỏa thiên cấp tinh huyết, lấy bây giờ tốc độ tiến bộ, rất có thể trực tiếp để cho hắn huyết mạch tiến giai thành thiên cấp. Chương 1715, hợp xạ cảnh giới tinh huyết. Chương 1715, hợp xạ cảnh giới tinh huyết. Việc này không nên chậm trễ, đợi đến nỗi lòng bình tĩnh trở lại về sau, Thần Minh đem tất cả thiên cấp tinh huyết thạch đô để dưới đất. Hấp thu thiên cấp tinh huyết thạch cũng sẽ không để cho ta thân thể cảm thấy mỏi mệt, mới có thể liên tục hấp thu. Hắn hiện tại thân thể chẳng những không có mỏi mệt, ngược lại toàn thân tràn đầy lực lượng. Nếu dạng này, đương nhiên muốn thừa thế xông lên. 1 khỏa, 2 viên, 3 khỏa, trong nháy mắt, 3 khỏa thiên cấp tinh huyết thạch đã bị Tần Minh hấp thu. Nhưng Tần Minh trên thân huyết mạch, đứng tại địa cấp đỉnh phòng, chính là không bước qua được. Cuối cùng nhất 1 khỏa thiên cấp tinh huyết thạch lãng phí, cũng không có đưa đến tác dụng. Nhìn xem máu trên đất, đặc biệt là cuối cùng nhất một bãi, trên mặt cũng không phải là máu đen, còn tản ra nồng nặc tinh huyết năng lượng. Những năng lượng này phát ra trong không khí, rất nhanh liền tiêu tán ra. Tần Minh tỉnh táo một cái, tìm ra một tấm vải, tỉ mỉ đem huyết lau sạch sẽ. Làm xong những thứ này về sau, hắn ngồi dưới đất mình tư khổ tưởng. Nuốt tinh huyết có thể để cho ta huyết mạch tiến giai con đường này, chắc chắn không sai. Cái kia tại sao hiện tại ta nuốt thiên cấp tinh huyết hiệu quả không lớn đây? Thậm chí hoàn toàn không có hiệu quả. Ta là không phải hẳn là trực tiếp nuốt hợp xạ cảnh giới tinh huyết. Móc ra một khỏa hợp xạ cảnh tinh huyết, Tần Minh lạnh nhạt nhìn xem nó. Hợp xạ cảnh tinh huyết cực kỳ trân quý, nếu là có võ giả biết Tần Minh trên người có 3 khỏa hợp xạ cảnh tinh huyết, nhất định sẽ trực tiếp cắt đoạn. Đừng nói Nguyệt Lang tông rồi, cho dù là thực lực mạnh nhất Thanh Loan tông, cũng không nhất định có thể bảo vệ được hắn. Những thứ này hợp xạ cảnh tinh huyết thật sự là quá trân quý. Bọn hắn hoàn mỹ không một tí vết, đạt được một khỏa liền mang ý nghĩa có cực lớn có thể trở thành hợp xạ cảnh giới cường giả. Phu cận đây có mấy cái hợp xạ cảnh cường giả? Chỉ có một, mà lại hắn vẫn có thai họa ngầm hợp xạ cảnh giới cường giả. Nghe truyền ngôn, hắn là dựa vào đan dược mới tiến giai hợp xạ cảnh, có cực lớn tác dụng phụ. Cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở hợp xạ cảnh sơ kỳ, mà lại so phổ thông hợp xạ cảnh cường giả thực lực thấp hơn nhiều. Có thể coi là dạng này, Thanh Loan Tông cũng bởi vì tông chủ là hợp xạ cảnh giới cường giả, ở chỗ này là một bá. Nếu là người võ giả kia đã nhận được cái này hoàn mỹ hợp xạ cảnh tinh huyết, trở thành hợp xạ cảnh giới cường giả 10 phần chắc chín, thay thế Thanh Loan Tông địa vị, dễ như trở bàn tay. Nhưng ở Tần Minh trong mắt, những thứ này hợp xạ cảnh giới tinh huyết cũng không chân quý, lại chân quý đồ vật, chỉ có thể dùng đến mới là thật. Hắn lo lắng duy nhất là, hắn không thể tiếp nhận hợp xạ cảnh tinh huyết năng lượng. Hợp xạ cảnh giới tuy rằng chỉ cùng thiên cấp kém một tầng, nhưng tầng này là ngày đêm khác biệt. Nếu là có không chọn vẹn hợp xạ cảnh tinh huyết, ta đoán chừng có năng lực trưởng khống. Nhưng cái này hoàn mỹ hợp xạ cảnh tinh huyết, Thần Minh lâm vào bối rối. Nuốt vẫn là không nuốt đây? Không có khả năng có người sẽ cho ta đổi, cho dù là một phần nhất tàn phá hợp xạ cảnh tinh huyết, cũng không có khả năng đổi cho ta. Dù là ta có thể đổi, ta cũng không dám. Lắc đầu, Thần Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người khác là vì không có hợp xạ tinh huyết mà phiền não, thậm chí tìm tới vương giả thiên cấp tinh huyết thay thế. Mà hắn lại là phiền não tinh huyết năng lượng quá mạnh, sợ thân thể của mình ngăn cản không nổi. Đoán chừng chờ đợi thêm nữa, cũng không có khả năng có một phần tàn phá hợp xạ cảnh giới tinh huyết, chỉ có thể phục dụng. Ta tin tưởng, chút nguy hiểm này, ta nhất định có thể đủ vượt qua đi qua. Tần Minh siết quả đấm, cắn răng quyết định nuốt quả này hoàn mỹ hợp xạ cảnh giới tinh huyết. Dù sao, ở chỗ này ngay cả một phần thiên cấp tinh huyết đều cực kỳ khó, huống chi là hợp xạ cảnh giới tinh huyết. Nắm nuốt hợp xạ cảnh giới tinh huyết, vừa ngon tâm, bỏ vào trong miệng. Chương 1716, nuốt chương 1716, nuốt vừa mới vào bụng. Tần Minh cũng cảm giác cả người muốn nổ khó chịu, đau quá. Cố nén, Tần Minh liều mạng vận chuyển công pháp. Một tia huyết dịch từ làn da của hắn bên trong chảy ra, trong nháy mắt liền thành một cái huyết nhân. Tần Minh muốn phun ra, nhưng mênh mông năng lượng để hắn căn bản mở không nổi miệng. Cuối cùng nhất, toàn thân hắn mất đi khống chế, ngã trên mặt đất, trợn to hai mắt. Ta không thể từ bỏ. Tần Minh trong lòng la lên, liều mạng muốn khống chế thân thể. Cũng mặc kệ hắn thế nào cố gắng, liên đối đều làm không được lên. Bên trong gian phòng, một cỗ không nhìn thấy nguyên khí, hóa thành gió lốc rót vào từ Tần Minh trong lỗ chân lông rót vào. Tại nguyên khí vọt tới thì, Tần Minh thân thể cơ bắp bắt đầu bành trướng, tiếp lấy trực tiếp bị vô tình xé rách. Tần Minh muốn kêu thảm, nhưng há to miệng, không phát ra thanh âm nào. Cứ như vậy, Tần Minh chính mình đau hôn mê bất tỉnh. Ở trong hôn mê, thân thể của hắn bản năng run rẩy, trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Tại không người biết được bên dưới, Tần Minh trong tim màu đen dịch tích vui sướng nhảy lên, trong huyết mạch một cỗ thuộc về những cái kia Tần Minh trước kia nuốt tinh huyết năng lượng, như là e ngại, bị buộc ở trái tim một ước. Những thứ này tinh huyết năng lượng, cùng Tần Minh nuốt tiến đến năng lượng đã đánh không giống nhau. Bọn chúng tinh khiết nhiều, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Khỏa này hợp xạ cảnh giới tinh huyết dòng năng lượng nhập trái tim về sau, tựa hồ nhận lấy màu đen dịch tích khống chế, nghe lời ở trong góc hội tụ, cũng chậm rãi chết xuất. Năng lượng cuồng bạo tràn vào Tần Minh thân thể, xé nát bắp thịt và kinh lạc, mà tại thần bí màu đen dịch tích dưới sự trợ rút, rũ hợp. Cứ như vậy, xé nát, rũ hợp, vòng đi vòng lại. Một lần lại một lần, mỗi một lượt về sau, Tần Minh thân thể liền sẽ cứng rắn hơn một phần. Cuối cùng, Tần Minh nuốt hợp xạ cảnh giới tinh huyết toàn bộ bị hấp thu, trong tim thuộc về hợp xạ cảnh tinh huyết năng lượng cũng là trở nên cực lớn. Tựa hồ cảm giác được chính mình lực lượng cường đại, cô năng lượng này đối với màu đen dịch tích bất mãn, bằng cái gì nó tại vị trí tốt nhất trung tâm, mà chính mình lại bị chen đến trong góc. Hợp xạ cảnh tinh huyết năng lượng hướng về phía thần bí màu đen dịch tích đã phát động ra tiến công, màu đen dịch tích tựa hồ đã nhận ra nó dị động, xoay một vòng. Trong chốc lát, hợp xà cảnh tinh huyết năng lượng như gặp phải trọng kích, thật nhanh trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Mặt khác tinh huyết năng lượng càng là không chịu nổi, giống như bãi bùn não, bãi ở trái tim nơi hẻo lánh, đối với trung tâm thần bí màu đen dịch tích cực kỳ tôn kính. Một đạo quang mang từ màu đen dịch tích hiện lên, trong nháy mắt, bị quang mang xẹt qua tất cả tinh huyết năng lượng, toàn bộ giải thể, hóa thành thuần túy nhất năng lượng, tuôn hướng màu đen dịch tích. Nhận cổ năng lượng này tầm bổ, nó khiêu động càng vui vẻ hơn rồi. Theo nhảy lên, mang cho trái tim vô hạn sức sống. Một tia năng lượng bơi ra, theo mạch máu chảy xuôi đến Tần Minh toàn thân các nơi. Tần Minh thân thể toát ra kim quang rất lóa mắt, nhưng chuyển ra khoảng cách rất gần. Cuối cùng, Tần Minh thân thể quay về yên lặng, mà trong tim màu đen dịch tích cũng khôi phục không nhanh không chậm chậm rãi nhảy lên. Theo hết thể lắng lại, Tần Minh thân thể bắt đầu hấp thu nguyên khí. Đây là đột phá địa cấp chương điểm báo. Vô hình nguyên khí, lấy tốc độ càng thêm nhanh tràn vào gian phòng, lại bị Tần Minh thân thể tham lam hấp thu. Cứ như vậy một đêm trôi qua rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, ôn hòa ánh nắng vẩy vào trên những cây, vung xuống lộng lây giống như vầng sáng. Trong lúc ngủ mơ, Tần Minh cảm giác thân thể ấm áp, mở hai mắt ra. Đây là xảy ra chuyện gì? Sờ lên đầu, Tần Minh đầu một mảnh bột não. Trong ngay mắt, hắn kịp phản ứng, hôm qua hắn nuốt hợp xả cảnh tinh huyết. Chương 1717, thành công chương 1717, thành công ta không chết. Sờ lên thân thể của mình, trên đó có kết vảy của máu, không có cảm giác được bất cứ đau đớn. Tương phản, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực. Đêm qua xảy ra cái gì? Theo lý tới nói, nếu là người đã hôn mê, thân thể sẽ không lại vận chuyển công pháp. Lấy hắn tình huống lúc đó, hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ xem ra, hắn chẳng những không có việc gì, tựa hồ còn thành công rồi. Thành công nuốt một khỏa hợp xà cảnh tinh huyết. Nếu người nào biết, một cái chỉ là địa cấp võ giả, nuốt một khỏa hợp xà cảnh tinh huyết, khẳng định dọa đều dọa cho chết. Cho dù là thiên cấp đỉnh phong võ giả, nuốt hợp xà cảnh tinh huyết, cũng biết chuẩn bị rất nhiều. Coi như thế, cũng không đủ một nửa võ giả có thể thành công. Nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, càng là thập tử vô sinh. Nhưng hắn một cái chỉ là địa cấp, thế mà nuốt hợp xà cảnh giới tinh huyết. Sau này cũng không tiếp tục mạo hiểm như vậy rồi. Tần Minh trong lòng âm thầm quyết định, lần này không biết tại sao, hắn sống lại. Còn có một không có thể có hai, một lần vận khí tốt không chết, chẳng lẽ lần này vận khí tốt hay sao? Võ đạo chi lộ cũng không phải bằng vật khí. Ta tựa hồ như đã có tiên sĩ thực lực. Tần Minh không chắc chắn lắm mình bây giờ thực lực chân thật. Nắm chặt quyền, một tia nguyên khí bắt đầu ở trên quyền tụ tập. Không đầy một lát, trên mặt liền tụ tập đại lượng nguyên khí, Tần Minh thử thăm dò đem nguyên khí phóng xuất. Không nghĩ tới, thật sự thành công. Cảm giác được trong không khí chính mình nguyên khí ngưng tụ không tan, Tần Minh trong lòng cũng hỉ. Ta hiện tại thiên sĩ tầng 1 rồi. Ta cuối cùng thiên sĩ. Ha ha. Mà không được Tần Minh mừng rỡ như điên. Thiên sĩ mang ý nghĩa có thể tại Thiên Long đại lục bay lượn, bay được, mang ý nghĩa không hề bị đất đai trói buộc, rất nhiều nơi đều có thể đi rồi. Thiên sĩ mới là Thiên Long đại lục võ đạo bắt đầu. Mà thiên sĩ phía dưới võ giả chỉ có thể an phận ở một góc, tuyệt đại khả năng vĩnh viễn tại một chỗ chết giả. Tần Minh trở thành thiên sĩ, cũng mang ý nghĩa hắn có thể đi Trung Châu đại lục. Mặc dù Trung Châu đại lục cực kỳ xa, ở giữa có vô số gian nan hiểm trở, nhưng lại thế nào xa, chỉ cần hắn có bền lòng, tất nhiên có thể đến tới. Mà nếu Tần Minh không phải thiên sĩ, hắn cho dù có bền lòng, cũng không có khả năng đi Trung Châu. Hay là trước để thăng thực lực lại nói, nếu là có thể tăng lên tới thiên sĩ đỉnh phong, đi Trung Châu nguy hiểm liền sẽ thiếu một phần. Thực lực càng mạnh, trên đường gặp được nguy hiểm khả năng cũng càng nhỏ. Một cái nữa, dù là đến Trung Châu, Tần Minh muốn tập hợp đủ liền tiểu thế giới vật chất, cũng giống vậy cần thực lực cường đại. Không có thực lực cường đại, dù là đã có vật chất, cũng rất có thể bị không có hảo ý người cướp đoạt đi. Như vậy trên người ta huyết mạch, có hay không tấn cấp đây? Tần Minh chờ mong không thôi. Hắn hiện tại thành thiên sĩ, 89 phần 10 huyết mạch cũng đi theo cường hóa. Tần Minh từ trong ngực xuất ra ma tinh thạch, đặt lên bàn, kích động xoa xoa đôi bàn tay, dùng móng tay phá vỡ ngón tay. Máu đỏ tươi vô cùng sền sệt, nhỏ giọt xuống thì giống như cây dây nhỏ, cùng ngón tay liền cùng một chỗ. Nhìn xem huyết dịch, dù là không cần ma tinh thạch đo đạc Tần Minh cũng đoán ra, huyết mạch của hắn tiến giai rồi. Quả nhiên, ma tinh thạch tản ra kim quang, nồng nặc tán không ra. Đây chính là thiên sĩ huyết mạch đặc điểm, mà lại tại thiên sĩ trong huyết mạch cũng là thuộc về tương đối mạnh huyết mạch. Kể từ đó, ta tốc độ tu luyện nhanh hơn. Tần Minh hài lòng gật gật đầu. Đã có thiên cấp huyết mạch, hắn tốc độ tu luyện chắc chắn so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Tin tưởng tại Hoàn Mỹ đan dược trợ giúp, không được bao lâu, liền có thể đạt tới thiên sĩ đỉnh phong. Chương 1718, mùi máu tươi chương 1718, mùi máu tươi, nhưng là ta muốn thế nào đạt tới hợp xà cảnh đây? Tần Minh khổ não. Trở thành thiên cấp huyết mạch, hắn là dựa vào nuốt hợp xà cảnh tinh huyết mới cựu tử nhất sinh được đến. Hắn cảm giác, muốn để cho huyết mạch lột xác thành hợp xà cảnh, chỉ dựa vào hợp xà cảnh tinh huyết 89 phần 10 không thể. Tựa như hắn huyết mạch đạt tới địa sĩ đỉnh phong thì, vô luận phục dụng bao nhiêu thiên cấp tinh huyết, cũng không thể để cho huyết mạch thủy biến. Có lẽ ta cũng cần nuốt một khỏa tàn phá hợp giao cảnh tinh huyết. Nghĩ vậy, Thần Minh bắt đầu lo lắng. Hợp xà cảnh tinh huyết nếu không phải mẹ bối cho hắn, hắn căn bản không lấy được, so hợp xà cảnh tinh huyết càng thêm chân quý hợp giao cảnh tinh huyết, càng thêm khó được. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Khả năng ở Trung Châu, hợp giao cảnh tinh huyết cũng không có nhiều khó khăn đây. Thần Minh chỉ có thể lừa mình dối người. Nghĩ những thứ này cũng vô dụng, hay là trước đem mẹ bối ân tình trả đi. Nói không chừng lấy hắn đan đạo thiên phú, tích lũy tháng ngày phía dưới, có thể kiếm lấy đổi hợp giao cảnh tinh huyết. Đương nhiên, cái này có một cái đại tiền đề, hắn nhất định phải cam đoan những người khác, không bởi vì hắn tài phú mà mưu tài hại mệnh. Cái này rất có khả năng. Võ giả con đường tu luyện thật sự là rất khó khăn, nếu là có võ giả nắm giữ vượt qua thực lực bản thân tài phú, rất dễ dàng dẫn tới như là xài lang đồng dạng tham lam người. Nhớ tắm rửa, những chuyện phiền toái này sau này lại nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Minh xuất ra tắm rửa công cụ, trong phòng đã sớm chuẩn bị xong trong bồn tắm rửa sạch. Nơi này hoàn cảnh sống vẫn rất tốt, gian phòng rất lớn, nếu là đổi lấy trước kia cái nhà gỗ, ngay cả chỗ tắm đều không có. Nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái, Tần Minh thoải mái nhiều. Vừa mới tẩy xong, tiếng đập cửa vang lên. Nghe có tiết tấu tiếng đập cửa, Tần Minh biết Thích Dĩ tới. Thế là, hắn đi tới cửa, giữ cửa nhẹ nhàng mở, quả nhiên, Thích Dĩ đang đứng ở bên ngoài. Tần Minh đem hắn dẫn tiến đến. Một bước vào Tần Minh căn phòng, Thích Dĩ ngửi được một cỗ huyết tinh nhàn nhạt vị. Xem ra Tần Minh bị thương rất nặng, chỉ là không muốn chúng ta lo lắng. Thích Dĩ suy đoán, Tần Minh tại bên trong bí cảnh chắc chắn bị thương. Chỉ có điều tại quần áo che chắn phía dưới, bọn hắn không nhìn ra mà thôi. Thật sự là khổ ngươi rồi hải tử. Thích Dĩ nhìn chăm chú lên Tần Minh, ôn nhu nói. Tần Minh sờ lên đầu, không biết Thích Dĩ tại sao đột nhiên dạng này. Đa tạ Thích Lao quan tâm, ta cũng không khổ. So với những võ giả khác đến, hắn chịu điểm ấy khổ tính cái gì? Võ giả thống khổ nhất là nhìn xem thời gian một chút xíu hoang phế đi qua, mà thực lực bản thân không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Đợi đến lớn tuổi, thân thể tiềm lực dùng hết, chỉ có thể khô tọa chờ chết, mới thật sự là thống khổ. Ta đã vì ngươi chuẩn bị xong gian phòng, ngươi tùy thời có thể rời đi qua. Thích Dĩ không nhiều lời, nói cho Tần Minh ý đồ đến. Hắn hôm qua vừa trở về, liền suốt đêm ăn bài, trời vừa sáng, liền tức giận lửa cháy chạy tới. Nhiều trì hoãn một ngày, Tần Minh bị phát hiện khả năng liền tăng lớn một thành. Tần Minh liền nguy hiểm một phần. Tần Minh tiên phú như vậy dị bẩm, là Nguyệt Lang Tông hy vọng, cũng không thể gặp nguy hiểm. Đa tạ Thích lão. Tần Minh chắp tay nói cảm ơn. Ngươi có hay không muốn thu thập, hiện tại sạch sẽ thu thập. Thích lão nói. Tần Minh lắc đầu, đều là chút không đáng giá tiền, không cần thu thập. Được. Thích Dĩ phía sau bao khỏa bên trong xuất ra một bộ hắc y liễu, từ giờ trở đi, ngươi là người hầu của ta, sau này liền mặc bộ quần áo này. Tần Minh tiếp nhận hắc y liễu, nhìn xem hắc y bên trên mặt nạ khẽ gật đầu. Sau này ta sẽ nói với người ngoài, ngươi là ta ở bên ngoài thu người hầu, bởi vì có chút thiên phú luyện đan, cho nên tại luyện đan thất hỗ trợ. Đồng thời, cũng sẽ nói với người ngoài, ngươi hình dạng xấu xí, cho nên mới mang lên mặt nạ. Thích Dĩ vô vô Tần Minh bả vai, thật sự là khó khăn cho ngươi. Chương 1719, người hầu chương 1719, người hầu hắn trở về nghĩ đi nghĩ lại. Tần Minh không có khả năng không cùng những người khác tiếp xúc, chỉ có phương pháp này mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Nhưng như vậy vừa đến, chỉ bị khuất Tần Minh rồi. Không có ai không thèm để ý thanh danh. Hắn nhưng là muốn đem Tần Minh hình dạng xấu xí tuyên dương ra ngoài, rất có thể ở trong luyện đan thất, hắn sẽ nhận người khác làm kinh thường. Đây đối với hình dạng anh tuấn Tần Minh tới nói, chắc chắn rất khó chịu. Tần Minh nhàn nhạt gật đầu, không có cái gì bị khuất, dạng này rất tốt, có thể để cho ta bớt đi rất nhiều chuyện. Hắn cũng không thèm để ý những người khác cái nhìn, giống như đầu mánh thú, sẽ không để ý cửu non cách nhìn đồng dạng. Được. Nhìn thấy Tần Minh không thèm để ý chút nào, Thích Dĩ có chút ngoài ý muốn. Tần Minh không hổ là hắn coi trọng người, bất kể là từ tính cách, vẫn là thiên phú đến xem, đều cực kỳ xuất chúng. Người như vậy không thể ra mặt, cái gì người như vậy có thể? Trong ngay mắt, Thích Dĩ trong lòng cảm thán nói. Đồng thời nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ, lập tức mặc cảm. Hắn tuổi trẻ thì rất ngu cuồng, nếu là có thể thu liễm tính cách, khả năng thành tựu hiện tại, xa xa không chỉ dạng này. Nếu là có Tần Minh một nửa tâm tính, cũng sẽ không ở Trung Châu lăn lộn ngoài đời không nổi. Ai? Thở dài một cái, hắn hiện tại đã già, chỉ có thể dựa vào một đời sau, xem có thể hay không lôi kéo hắn lao ra hỏa này rồi. Chờ Tần Minh thay quần áo xong, mang lên mặt nạ. Thích Dĩ nắm lấy hắn nhất phi trùng tiền, rất nhanh là đến chuyên môn với hắn luyện đan thất. Vừa rơi xuống đất, sớm chờ ở chỗ này, người hầu liền vội vàng không người hành lễ. Những người này đều là nguyên sĩ, mà lại tuổi tác đã không nhỏ, cả đời này rất khó lại vào bước. Đây là mới tới người hầu, phụ trách quét dọn cái này luyện đan thất. Thích Dĩ đem Tần Minh buông xuống, nhìn cũng không nhìn Tần Minh, quay người rời đi. Bọn người hầu cung kính đem Thích Dĩ đưa tiễn. Nhìn thấy Thích Dĩ đi xa, đều đối với Tần Minh tản mát ra nồng nặc địch ý toàn bộ hành, nguyên lai chính là chỗ này tiểu tử đoạt chuyện của ngươi. Một cái lao bộ hướng về phía một người trung niên người hầu nói, gọi là toàn bộ hành trung nhân, làm ra hung ác bộ dáng bóp bóp nắm tay, hung hăng nhìn xem Tần Minh nói, tiểu tử, ngươi lại dám cướp ta sống, ngươi chẳng sống. Tại luyện đan thất công việc, thế nhưng là lại nhẹ nhõm, lại có khả năng học được luyện đan kinh nghiệm. Có lẽ có một ngày Thích Dĩ hào hứng cao, tiện tay dạy bảo một cái, liền kiếm lợi lớn. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ công việc. Không nghĩ tới, hôm qua Thích Dĩ vừa về đến, đem hắn chức vị cho rút lui. Không đợi hắn buồn bực, đạt được cái như thế về sau, hôm nay liền mang theo một cái đeo mặt nạ ra hỏa xuất hiện. Bây giờ mới biết, nguyên lai là cái này không dám gặp người ra hỏa, đem hắn sống giật đi rồi. Cút sang một bên. Tần Minh không có rảnh cùng bọn hắn lãng phí thời gian, nói xong quay người liền muốn đẩy ra luyện đan thất đại môn. Thích Dĩ đã nói với hắn, cái này luyện đan thất những người khác không được đến cho phép, không cho phép bảo. Bây giờ ra lệnh hắn quản lý luyện đan thất, cũng mang ý nghĩa trừ hắn và Thích Dĩ, không ai có thể bảo. Ngươi. Nghe được Tần Minh khinh thị lời nói, trung niên nhân siết quả đấm hướng về phía hắn sau lưng đập tới. Hắn muốn để tiểu tử này nếm điểm khổ đầu. Nhìn thấy trung niên nhân khởi xướng tiến công, những người khác một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mỗi cái người mới tới đều sẽ bị khi dễ, đã thành thói quen. Bọn hắn đã từng cũng bị khi dễ qua, bây giờ thấy có người mới đồng dạng bị khi phụ, đều lộ ra nhìn có chút hạ hê biểu lộ. Cảm giác được phía sau công kích, Tần Minh hướng phía bên phải nhường một bước. Lập tức, trung niên nhân một quyền này đánh trật. Bắt lấy trung niên nhân nằm đấm, Tần Minh khớp khuỷu tay từ nay về sau một đỉnh, cũng không còn thế nào dùng sức. Nhưng hắn là thiên sĩ, thân thể hiện tại cường độ, căn bản không có võ giả có thể so sánh. Chương 1720, vạch trần chương 1720, vạch trần đây không phải rất mãnh liệt nhẹ nhàng một kích, liền đem trung niên nhân đánh bay, ngã trên mặt đất, che ngực thống khổ kêu thảm. Tần Minh không để ý trung niên nhân, bước chân hắn không có nghe, đã đi vào luyện đan sư, đóng kỹ cửa phòng. Nhìn thấy đóng kỹ đại môn, mấy người hai mặt nhìn nhau. Vừa mới xảy ra cái gì? Giật dây trung niên nhân công kích lão bộp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hẳn là vận khí đi, có người làm nói. Nhưng nhìn lấy trung niên nhân kêu thảm, bản năng trong lòng bọn họ đối với Tần Minh đã có lòng kính sợ. Ít nhất, mới tới người hầu này, không phải tốt như thế khi dễ. Tần Minh đóng kỹ cửa phòng, bắt đầu kiểm tra luyện đan thất bên trong khí cụ cùng nguyên thực. Không sai. Nhìn xem trên kệ để đó không ít nguyên thực, Tần Minh hài lòng gật đầu. Những thứ này nguyên thực, đầy đủ hắn luyện chế gần đây tu luyện tiên nguyên đan. Hắn không có ý định dựa vào thích ý, tự có năng lực, tại sao cần nhờ những người khác? Cứ như vậy, Tần Minh an định lại. Luyện đan thất ở bên trong, hắn tận tình sử dụng nguyên thực, không chút nào sợ lãng phí. Đại bộ phận hắn sẽ dùng ngũ hỏa cách không luyện chế, mà có một phần nhỏ, hắn sẽ dùng luyện đan thất bên trong lò luyện đan luyện chế. Dùng lò luyện đan luyện chế, hắn sẽ không dùng ngũ hỏa, mà là dựa vào bản lĩnh thật sự luyện đan. Luyện xong một lò rồi, cũng không biết cái này một lò ra sao. Tần Minh ngồi ở trên ghế, uống trà, nhìn xem đã tắt lò luyện đan thản nhiên nói: "Lò luyện đan, trừ dùng nguyên khí luyện đan ra, cũng có thể dùng tân hỏa luyện đan. Bất quá, dùng tân hỏa luyện đan, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Bình thường chỉ có tại dưới tình huống võ giả nguyên khí chưa đủ, mới có thể dùng được tân hỏa. Nhưng Tần Minh lần này thế nhưng là luyện chế hối đoái nhiệm vụ điểm tích lũy đan dược, tự nhiên không thể ra tay toàn lực. Dù là không cần lũ hỏa, chỉ dùng nguyên khí cũng không được. Nếu dùng nguyên khí luyện đan, hắn sẽ luyện chế ra cao phẩm thiên nguyên đan. Nhưng cao phẩm thiên nguyên đan không phù hợp hắn địa thấp. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng tân hỏa luyện đan mới phù hợp hắn yêu cầu." Uống xong trà, Tần Minh không chút hoang mang chạy đến luyện đan thất trước. Đang muốn mở cái nắp thì vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Tần Minh nhìn xem nơi cửa phòng nói: "Thích ý đẩy cửa đi đến. Không có quấy rầy đến ngươi đi." Tần Minh lắc đầu. Nhìn xem Tần Minh chỗ đứng, Thích ý đoán được hắn tại làm gì, đội vàng đi tới hỏi: "Đang luyện đan. Ra sao? Còn không có thấy thế nào?" Tần Minh nói: "Ta tới bóc." Thích ý mặt tươi cười nói. Nhìn xem trong lò còn không có hoàn toàn tắt tân hỏa, Thích ý đoán được, Tần Minh cái này một lò khả năng luyện chế chính là thiên nguyên đan. Tần Minh nói qua, thực lực của hắn là địa cấp. Như vậy lấy hắn cấp thực lực, luyện chế thiên cấp đan dược, tự nhiên sẽ nguyên khí không tốt, dùng đến tân hỏa rất bình thường. Đây chính là Tần Minh luyện chế thiên nguyên đan, hắn cảm thấy rất hứng thú. Thích ý không biết, Tần Minh có ưu hỏa, mà ưu hỏa hòa tan nguyên thực tốc độ, căn bản không phải phổ thông nguyên khí hỏa diễm có thể so sánh. Dù là Tần Minh chỉ là nguyên sĩ cảnh giới, cũng có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược. Mà bây giờ, hắn đạt đến thiên cấp, luyện chế thiên cấp đan dược càng là không cần sử dụng tân hỏa. Tần Minh tránh ra một bước, làm một cái thủ hiệu mời. Nếu Thích ý muốn nhìn, vậy liền cho hắn nhìn kỹ. Tần Minh còn không biết, cái này một lò rốt cuộc là thành công hay là thất bại. Hắn chính là lần thứ nhất dùng tân hỏa luyện chế đan dược. Đạt được Tần Minh đồng ý về sau, Thích ý xoa xoa đôi bàn tay, đi đến trước lò luyện đan, mở ra nắp lò. Lập tức, một cỗ đan dược mùi thơm tràn ngập toàn bộ luyện đan thất. Nghe những thứ này đan hương, Thích ý mừng rỡ. Tần Minh luyện đan thành công. Chương 1721, bốn quả chương 1721, bốn quả mặc dù biết Tần Minh đã trở thành thiên đan thì dễ thân tay vật trần, cảm giác rất là khác biệt. Ngẫu nhiên dựa vào vận khí thành công, là thành công. Có thực lực chân chính thành công, cũng là thành công. Nhưng cả hai thành công ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Loại trước chỉ là chứng minh luyện đan sư có tiềm lực, có năng lực tương ứng đẳng cấp đan dược cơ sở. Rồi sau đó một loại mới là luyện đan sư hẳn là chân chính theo đuổi. Cái này một lò thành công, cũng liền mang ý nghĩa Tần Minh luyện chế thiên cấp đan dược là lần thứ hai thành công. Như vậy hắn chính là chân chính có luyện chế thiên cấp đan dược thực lực, mà không phải dựa vào vận khí thành công. Thích ý kích động không thôi. Lò luyện đan hiện tại có chút sương mù, Thích ý thấy không rõ bên trong đan dược, thế là vươn tay tại trong lò luyện đan sờ lên. Tay vừa mới chạm tới dưới đáy, cảm giác được bên trong xúc cảm, Thích ý trong lòng hơi động. Tựa hồ không chỉ một khỏa đan dược, mà là bốn quả. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đem cái này bốn quả đan dược đều lấy ra. Bốn quả đều là tốt đan. Nhìn xem màu sắc sung mãn bốn quả thành công đan dược, Thích ý rất là ngoài ý muốn. Tần Minh không nghĩ tới thực lực ngươi như vậy cao minh, thế mà luyện chế được bốn quả đan dược. Thích ý nhìn xem Phong Khinh Vân Đạm, một chút cũng không có bởi vì luyện chế ra bốn quả thiên nguyên đan kiêu ngạo Tần Minh, khen ngợi nói. Tần Minh cười nhạt một tiếng, nếu là Thích ý biết, tự có thực lực luyện chế ra thập toàn thập mỹ thiên nguyên đan, còn không phải dọa nằm xuống. Mà lại, cái này một lò đan dược cũng không vẹn vẹn chỉ là bốn quả đan dược mà thôi. Giám định đan dược, đương nhiên không chỉ là nhìn số lượng. Bất quá tại Thích ý xem ra, Tần Minh có thể luyện chế ra đan dược cũng không tệ rồi, thế nào khả năng luyện chế ra nhị phẩm trở lên tiên nguyên đan. Nhưng muốn đem những đan dược này chứa vào, nhất định phải giám định bọn hắn phẩm cấp, đây là một cái luyện đan sư nhất định phải làm một bước. Thích ý xuất ra một cái chuyên môn chứa nhất phẩm đan dược bình ngọc, đem đan dược bóp trên tay, tùy ý đặt ở trước mũi người một cái, để lại tiến vào trong bình ngọc. Chờ chút, vừa mới quả đan dược kia thế nào cảm giác không đúng? Phát giác được, vừa mới quả đan dược kia, tựa hồ so trong tưởng tượng mùi thơm muốn nồng đậm một chút, Thích ý vội vàng lại đem đan dược đổ ra. Lần này, Thích ý rất nghiêm túc giám định. Cái này, đây là tứ phẩm thiên nguyên đan. Ông trời của ta. Ngẩng đầu, Thích ý vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Minh. Tần Minh khẽ gật đầu, biểu đạt rất ý tứ rõ ràng, ngươi không có dám định sai, đây thật là bốn đan dược. Thực lực của mình, cũng quả thật có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Đạt được Tần Minh khẳng định, Thích Chí hít vào một ngụm khí lạnh, đem bình ngọc để ở một bên, lại từ trên kệ cầm qua một cái bình ngọc càng thêm tinh xảo, đem đan dược cẩn thận đặt ở trong đó, lại đem lên những đan dược khác giám định, càng là giám định, trong lòng của hắn càng là kinh ngạc. Cái này bốn quả đan dược rõ ràng đều là tứ phẩm. Cuối cùng nhất, đem đan dược toàn bộ bỏ vào bình ngọc, Thích Chí vây quanh Tần Minh xoay chuyển hai vòng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong miệng còn lẩm bẩm, thật là quái vật, thật là quái vật. Tần Minh mới lớn bao nhiêu, thế mà liền có thể luyện chế ra tứ phẩm thiên nguyên đan. Hắn cho dù là tấn cấp làm thiên đan sư, cũng là dòng dã tiêu tốn thời gian 20 năm mới có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm tới. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lần thứ nhất luyện chế ra tứ phẩm thiên nguyên đan, hắn hưng phấn một đêm không ngủ. Nhưng Tần Minh gió này khinh bân nhạt bộ dáng, xem ra đã không phải là lần thứ nhất luyện chế ra tứ phẩm thiên nguyên đan, mà lại, hắn thấy, tựa hồ luyện chế ra tứ phẩm thiên nguyên đan cũng không có cái gì. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, Tần Minh đang đạo thiên phú, tốt để cho người ta ghen ghét.